giao ra sợ các ngươi không được. Lôi Giao đung đưa to lớn đuôi, lôi đỉnh gào thét, ánh mắt nó đánh giá chung quanh, nghĩ đến muốn từ nơi nào phá tan đại trận này. Nghiệt xúc, xem bản tông chủ không đem ngươi chuột rút lột ra. Tiếng nói vừa dứt, Lôi Côn lúc này lựa chọn động thủ, đại trận dĩ nhiên thành hình, pháp thiên địa vai, sát phạt vô song. Lôi Côn hai tay kết ấn, phía sau hắn hàng chục trưởng lão nhân vật cùng hắn kết đồng dạng huyền diệu dấu ấn, lôi đỉnh chiến trận bị thôi thúc, sức mạnh to lớn lặng yên phun trào. Chiến xa xuất kích, đại trận vận hành, Lôi Côn quanh thân có sức mạnh huyền diệu tràn ngập, lập tức hắn vung tay lên, trầm giọng quát lên, dường như tướng linh ở phát hiệu lệnh. Ầm ầm ầm, chỉ một thoáng, lôi lưới bao phủ ngàn trượng trong không gian, kinh lôi nổ vang, giống như thần nhân ở cựu tiêu nội trống. Sau đó chỉ thấy cái kia trên hư không, từng tòa dường như gò núi một loại to lớn chiến xa hiện lên, là lôi đỉnh chiến xa. Không chỉ có như vậy, lôi đỉnh trên chiến xa càng có lôi đỉnh ngưng tụ cầm trong tay trường thương binh lính bóng người, lôi đỉnh trường thương sắc bén vô cùng. Chiến xa, trường thương, binh lính ở lôi đỉnh tôn lên bên dưới, có vẻ uy thế ngập trời. Một hàng kia đứng hàng chiến xa, làm như muốn đạp phá vùng thế giới này. Ầm ầm ầm, chỉ chốc lát sau, một hàng kia đứng hàng chiến xa phát động thế tiến công, trường thương chỉ sát phạt vị trí, bánh xe nghiền ép ở trên hư không trên, chấn động tới ngàn dặm lôi đỉnh nổ vang. Chiến xa chạy trồm, mênh mông cuồn cuộn. Từ xa nhìn lại, giống như một cái to lớn màu bạc lôi sông gào thét hư không. Một luồng cuồn cuộn lôi uy, cùng cuốn lấy diệt thế cuồng bạo tư thái. Cái kia tình cảnh, kinh thế hai tụ. Cách đó không xa, Tần Trần trong mắt cũng là hiện lên vẻ khiếp sợ, tòa này hộ tông đại trận có chút khủng bố. Lôi đỉnh chiến tông gốc gác, không thể khinh thường. Chiến xa cuồn cuộn đi đến, thẳng đến Lôi Dao mà đi. Muốn chém Dao Long. Liều mạng. Lôi Dao ánh mắt hung ác, chỉ thấy nó miệng rộng một tấm, lúc này nuốt trôi nốc từ ngực, hình thể của nó trong nháy mắt tăng vọt. Trên thân thể lôi đỉnh chi lực đang điên cuồng phun trào. Có điều thời gian nháy mắt, lôi dao thân thể liền tăng vọt đến một cực đoan kinh khủng cấp độ, giống như là muốn nổ tung vùng thế giới này. Giống. Lôi dao nổi giận gầm lên một tiếng, thanh dung thiên địa, chen lẫn đáng sợ phong lôi thanh âm, lại có thể cùng cái kia đánh tới chớp nhoáng chiến xa thanh thế sánh ngang. Sau đó, lôi dao vẫy đuôi một cái, thân thể cao lớn lúc này hướng về một hàng kia đứng hàng chiến xa nghiền ép mà đến chiến xa phóng đi, phải cùng gắng chống đỡ. Cái kia tình cảnh, giống như là một tòa lôi đỉnh trưởng thành, sắp cùng một tòa lôi đỉnh cự sơn xung kích cùng nhau. Dầm dầm dầm. Sau một khắc, song vương oanh kích ở cùng nhau. Lôi đỉnh va chạm, kinh lôi rung trời, thiên địa rung động. Cuồng bạo sóng trùng kích bao phủ bát phương, quét ngang tất cả. Cái kia nối liền trời đất 11 nói lôi đỉnh của sáng, đã ở giờ khắc này kịch liệt mắt lung lay, lảo đảo, như là trụ trời sắp đổ nát. Xì xì. Xì xì. Một lát sau, chỉ thấy hai đạo lôi đỉnh của sáng nứt toác, hai vị thực lực yếu kém lôi đỉnh chiến tông trưởng lão khó có thể chống đối vẻ này cuồng bạo lực xung kích, dồn dập thổ huyết, thân thể dường như diều đứt dây bình thường từ hư không rơi. Cuối cùng anh tạm tiến vào phế tích bên trong. Này một tòa lôi đỉnh chiến trận, cũng bởi vì này hai vị trưởng lão lui ra mà ra phát hiện nhỏ bé lỗ thủng. Có điều lôi đỉnh chiến trận như thế, vẫn tương đương khủng bố. Xèo. Tứ ngược sóng trùng kích bên trong, một đạo màu bạc cầu vồng bắn mạnh mà ra, trực tiếp khóa chặt lôi đỉnh chiến tông điểm yếu, sau đó vọt mạnh mà đi, muốn thoát đi đại trận. Chớ để này nghiệt xúc chạy. Lôi côn thanh âm lạnh như băng vang lên, sau đó hắn lần thứ hai thôi thúc đại trận, một con to lớn lôi đỉnh bàn tay lúc này từ thiên khung bên trên lôi trong lưới dò ra. Nhất thời hướng về đầu kia muốn chạy trốn lôi dao vỗ tới. Ầm. Lôi đỉnh bàn tay trong nháy mắt đập xuống, mạnh mẽ vỗ vào lôi dao trên thân hình. Lôi dao chặt chẽ vững vàng địa đã trúng này hung mãnh một trường, có điều được một trường này mạnh mẽ xung kích, lôi dao vừa vặn mượn này cố lực xung kích đột phá đại trận. Lôi dao thân thể đã xuất hiện ở lôi lưới ở ngoài, chỉ có điều trạng thái cũng không tốt như thế nào, lại chịu rất nặng hung hăng. Lôi côn tiểu nhi, ngươi cho dao ra chờ, sớm muộn có một ngày, dao ra phải đem lôi đỉnh chiến tông san thành bình địa. Lôi dao thả một câu lời hung ác sau, liền cấp tốc rời đi. Tuy nói ngoài miệng cứng rắn, thế nhưng trong lòng tự nhiên vẫn là cực kỳ kiêng kỵ tòa này hộ tông đại trận, nó vừa nãy liều mạng nửa cái mạng mới mạnh mẽ lao ra, có thể thấy được tòa này lôi đỉnh chiến trận uy lực thì đáng sợ đến mức nào. Lôi côn ánh mắt âm trầm mà nhìn xa như vậy đột lôi dao, con này lôi dao mạnh mẽ, cũng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, lôi đỉnh chiến trận kinh khủng như thế sát phạt thế tiến công, lại cũng không có thể ngay lập tức đem con này lôi dao chém giết. Lôi côn trong lòng cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, như vậy một con lôi dao không thể là lôi đỉnh chiến tông sử dụng, hiện tại càng là kết thù sâu nhất. Sau đó lôi đỉnh chiến tông sợ là tránh không được bị con này nghiệt xúc quấy rầy. Sau khi Tần Trần lén lút rời đi lôi đỉnh chiến tông, lôi đỉnh chiến tông này một tòa hộ tông đại trận uy lực cực kỳ đáng sợ, mặc dù là trung vị hoàng cũng đều có thể kích thương. Vừa nay cái kia quần cuộn lôi đỉnh chiến xa lao tới một đòn, nếu là đổi làm tầm thường trung vị hoàng, sợ là sớm đã tan xương nát thịt. Tần Trần hiện tại không có ý định ở lôi đỉnh chiến tông tiêu hao thời gian. Đối với cái kia một con lôi dao, không chỉ có lôi côn nhìn chúng, Tần Trần cũng nhìn chúng. Đao kiếm sơn trang tọa lạc với Vân Mộng đại trạch. Vân Mộng đại trạch thiếu một cái dao long. Chương 294, thân phục. Rời đi lôi đỉnh chiến tông sau, Tần Trần liền cùng Mỹ Đỗ Toa hiệp đấu. Điện hạ, ngươi không sao chứ? Mỹ Đỗ Toa lo lắng hỏi, vừa nãy lôi đỉnh chiến tông nơi đó, đột nhiên bị một tòa đại trận bao phủ, lôi đỉnh tàn phá, che kín bầu trời, làm người căn bản là không có cách dò xét lôi đỉnh chiến tông bên trong cảnh tượng. Tần Trần lắc đầu, nói, không có chuyện gì, bất quá vẫn là khinh thường này lôi đỉnh chiến tông, cái kia một tòa hộ tông đại trận, không hề tầm thường, mặc dù là trung vị hoàng cũng có thể chém giết. Mỹ Đỗ Toa đôi mắt đẹp lóe lên, nói, điện hạ, vậy kế tiếp chúng ta làm thế nào? Tần Trần cười lạnh nói, đương nhiên là đi bắt đầu kia Lôi Dao. Nếu như đầu kia Lôi Dao biết được lại có người theo chân nó tới đây sao một tay ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi thủ đoạn. Vậy nó tính toán thực sự là liền chết tâm đều có, làm sao những này đổ chó đều đánh Dao ra chủ ý. Vô Thanh Lôi Lâm bên trong. Giờ khắc này, đầu kia mới vừa từ Lôi Đỉnh Chiến Tông trở về Lôi Dao chính là đang nhạy chân chửi má nó. Đặc biệt là nhìn mình và kêu biến thành phế tích rộng lớn động phủ. Động phủ hóa thành phế tích, trong động phủ giới linh thạch tất cả đều bị quét đi sạch sành sanh, viên kia liền nó đều không biết lai lịch lôi trứng, cũng mất. Lôi Dao thực sự là tức giận đến phổi đều sắp nổ. Đồ cho Lôi Đỉnh Chiến Tông. Dao ra đi ngươi mô mô cái chân. Các ngươi cho Dao ra chở. Dao ra xin thể nhất định phải Lôi Đỉnh Chiến Tông diệt môn. Lôi Dao ở động phủ bầu trời lần quẩn, cái kia đầy đất đất khô cằn phế tích, làm cho lên cơn giận dữ, nhận định đây là Lôi Côn làm ra, hiện tại Lôi Dao cảm thấy vừa nãy ở Lôi Đỉnh Chiến Tông đập đến còn có chút không quá đủ a, nó nên đem Lôi Đỉnh Chiến Tông đập đến liền không còn sót lại một chút cặn, không phải vậy làm sao có thể tiêu trừ mối hận trong lòng. Chỉ có điều chuyện này, Lôi Dao cũng thật là oan uổng vị kia Lôi Đỉnh Chiến Tông tông chủ đại nhân, trong động phủ giới linh thạch, Lôi Côn nhưng là liền cái mao đều không có nhìn thấy, chỉ có ba bộ băng lãnh Lôi Đỉnh Chiến Tông trưởng lão sát chết nằm ở trong đó, vì lẽ đó giận dữ Lôi Côn liền một cái tát đem tòa động phủ này cho đập thành phế tích. Đáng trách cực điểm. Lôi Dao ở trên phế tích lần quẩn, càng xem càng khí, càng nghĩ càng giận. Xì xì. Này không. Tức giận công tâm, vốn là trọng thương Lôi Dao lúc này chảy như điên ra một ngụm máu tươi, sau đó, nó khổng lồ kia thân thể lập tức quanh tạm ở phía dưới phế tích bên trong. Ồ. Đập vào phế tích sau khi, con này Lôi Dao rất nhanh lại phát hiện mình thân thể không được bình thường. Hiện tại, nó thậm chí ngay cả bò đều không bò dậy nổi. Giống như than bùn nhão một loại ngã vào phế tích bên trong. Lôi Dao cảm giác mình thân thể như là trong chớp mắt bị vét sạch. Lại như một hồi ban đêm cuồng hoan, một phen phiên vân phúc vũ qua đi, cũng chỉ cảm giác thân thể bị vét sạch. Giờ khắc này, Lôi Dao chính là cái cảm giác này, suy yếu đến cực điểm. Mẹ kiếp. Dao ra liền biết tên kia không thể tin. Cầu vật, ta ngày ngươi mô mô. Lôi Dao rất nhanh mắc đi cầu thức đến vấn đề chỗ ở. Là viên kia đại hoàn đan. Đi mẹ kiếp không có tác dụng phụ. Đi mẹ kiếp một điểm tác dụng phụ đều không có. Cái kia con gà kẻ trộm cầu vật. Dao ra tin ngươi cái quỷ. Lôi Dao rất suy yếu, có điều này không chút nào ảnh hưởng nó chửi ầm lên Tần Trần. Giờ khắc này thân thể xuất hiện loại này suy yếu tình huống, Lôi Dao tự nhiên dám khẳng định là viên kia đại hoàn đan tác dụng phụ, hơn nữa bộ này tác dụng còn không nhỏ. Lôi Dao có chút vui mừng, lại có chút nghĩ mà sợ, cũng còn tốt không có ở Lôi Đỉnh Chiến Tông quá nhiều dừng lại, không phải vậy hôm nay khả năng liền thật sự ở Lôi Đỉnh Chiến Tông bị người chuột rút lột ra. Vào giờ phút này, Lôi Dao tình huống như thế, thật sự có loại rồng bơi bãi cạn bị tôm treo cảm giác, e sợ hiện tại chính là tùy tùy tiện tiện tới một người bình thường, cũng có thể đem Lôi Dao làm thịt rồi. Hiện tại, Lôi Dao thật nhỏ hư. Vì lẽ đó, hiện tại Lôi Dao vừa nghĩ tới cái kia con gà kẻ trộm cầu vật, chính là một trận căm tức, suýt chút nữa không có bị hãm hại chết. Mặc dù là giờ khắc này nằm ở phế tích bên trong không thể động đậy, Lôi Dao cũng phải quá miệng nghiện, mắng to cái kia vừa hố cầu vật. Thực sự là thế phong nhật hạ, lòng người không cổ à, đối xử ân nhân cứu mạng, không có cảm tạ cũng là thôi, hiện tại càng là ở sau lưng hùng hùng hổ hổ, chà chà, Dao huynh, ngươi không tử tế à. Ngay ở Lôi Dao chửi ầm lên thời gian, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên ở trên phế tích bầu trời vang lên. Nam nhoài phế tích bên trong không thể động đậy Lôi Dao, đèn lồng giống như mắt to đột nhiên co rụt lại, cả người mồ hôi lạnh ứa ra. Lôi Dao có chút hoảng rồi. Lần này thực sự là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Vừa dứt lời, hai bóng người cướp lại đây, rất nhanh liền xuất hiện ở phế tích bên trên. Một nam một nữ, đạp không mà đứng, đang quan sát phía dưới Lôi Dao. Tần Trần vẫn là trước vị kia phương trưởng lao giáng dấp, bởi vậy Lôi Dao tự nhiên đầu tiên nhìn liền nhận ra Tần Trần, chính là cái này cậu vật. Lôi Dao con mắt trợn thật lớn, chỉ muốn chửi ầm lên, có điều vừa nghĩ tới đã biết hiện nay liền chỉ trùng đều có thể đem nó làm quỷ tình trạng cơ thể. Lôi Dao rất thức thời ngậm miệng, không trêu chọc nổi chó này đồ vật ta. Lôi Dao cảm giác rất bất ức, lúc này mới từ hang sói bên trong đi ra, lập tức lại tiến vào hang hổ. Lôi Dao cảm thấy chính mình năm xưa bất lợi à, tịnh đụng tới những này vua hố chuyện. Dao huynh, không sai, xem ra học thông minh chút. Nhìn đến câm miệng không nói Lôi Dao, Tần Trần khẽ cười cười. Lôi Dao cứ như vậy trừng mắt Tần Trần, còn không phải bị các ngươi những này đồ chó giảo hoạt nhân loại bức cho, nếu như trạng thái được, ngươi xem Dao già không truy bạo chó của ngươi đầu. Tần Trần cũng không lưu ý Lôi Dao ánh mắt, tiếp tục cười nói, Dao huynh, chúng ta trở lại làm một bút buôn bán. Lôi Dao mắt lẽ Tần Trần, trong lòng ở đoán thầm cái này cậu vật, có điều ngoài miệng nhưng cũng không dám mắng, nói, ngươi cảm thấy Dao gia ta còn có lựa chọn quyền lợi sao? Tần Trần rất hài lòng địa điểm gật đầu, cười nói, vậy ta cũng sẽ không lại với ngươi nói nhảm gì đó, sau đó ngươi liền theo ta lẫn vào, làm sao? Lôi Dao nhíu môi, trong miệng vừa định bảng ra một câu ngươi là cái thá gì, có điều lời chưa kịp ra khỏi miệng lại bị nó cho thu lại rồi. Lôi Dao xem thường nhìn chằm chằm Tần Trần, một lát không nói gì. Tần Trần nhẹ nhàng phất phất tay, quay về Mỹ Đô Toa nói rằng, trước ngươi không phải rất muốn đánh một trận tơi bời này Lôi Dao sao, đi thôi, đánh cho chết. Mỹ Đỗ Toa đi ra. Đánh cho chết. Nghe thế bốn chữ, Lôi Dao thân thể mạnh mẽ run rẩy, nó rất rõ ràng Mỹ Đỗ Toa thực lực, đó là thật có thể đem nó đánh chết ta. Lôi Dao nhìn về phía Tần Trần nói, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Muốn cho ta theo ngươi, ngươi thế nào cũng phải lấy ra điểm thành ý, lấy ra điểm thật đồ vật đến đây đi. Kỳ thực nói lời này, Lôi Dao chỉ là tự cấp chính mình một điểm rưỡi bậc thang thôi, vào giờ phút này, nơi nào còn có nó làm lựa chọn cơ hội. Tần Chân cười cợt, khôi phục diện mạo thật sự, một bộ bạch tí đi, mực phát tung bay, khuôn mặt tuấn dật, tinh thần phấn chấn. Lôi Dao đồng tử, con ngươi hơi co lại, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái tên này trẻ tuổi như vậy, hơn nữa lại vẫn có thể điều động mỹ đô toa như vậy cường giả. Lôi Dao suy đoán cái tên này hẳn là nào đó mới thế lực lớn bên trong đi ra con cháu. Tần Chân nói rằng, nói thật, theo ta, ngươi cũng không cần cảm thấy oan ức ngươi, ta sớm muộn là muốn đi ra hoàng giới, ngươi theo ta, dù sao cũng hơn chờ tại đây nơi chật hẹp nhỏ bé mạnh hơn, hơn nữa, nói không chắc tương lai ngươi là có thể đổi được một đại đạo đăng đỉnh, đi ra hóa long cũng không tất là việc khó. Nói đến cuối cùng, Tần Chân chuyển đề tài, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần ác liệt, nói, đương nhiên, những câu nói này nói xa chút, hiện tại ngươi chỉ cần rõ ràng một điểm liền có thể, theo ta, là ngươi lựa chọn duy nhất. Lôi Dao thân thể run rẩy, khổng lồ đầu lâu cũng là cúi xuống, thần phục. Cuối cùng, Lôi Dao chỉ được gật đầu, tốt. Chương 295, yêu thú khế ước. Tần Chân nói, vậy thì chủ động ký kết yêu thú khế ước đi. Yêu thú khế ước. Một khi yêu thú theo người ký kết khế ước, đó chính là tương đương với nhận chủ, theo chúa mà sinh, theo chúa mà chết, hơn nữa một phương diện ảnh hưởng, đơn giản điểm tới nói, chính là yêu thú nhược tử, như chết, chủ nhân sẽ không có ảnh hưởng, nhưng nếu là chủ nhân chết đi, yêu thú kia cũng phải theo chết. Trong tình huống bình thường, loại này yêu thú khế ước là yêu thú cực kỳ phản cảm, bởi vì một khi ký kết loại này khế ước, án trên căn bản đời này phải đàng hoàng theo sát chủ nhân, hơn nữa còn phải cẩn thận mà đem chủ nhân bảo vệ, dù sao khế ước ký kết sau khi, chủ nhân tính mạng chính là yêu thú tính mạng. Có thể cùng yêu thú ký kết loại này khế ước, bình thường chỉ có người tu hành cường giả mới có thể làm được, có chút yêu thú cũng vui vẻ tùy tùng cường đại người tu hành, bởi vì nếu là cùng đúng rồi một vị chủ nhân, đối với ngày sau tu hành cũng là tương đương có trợ giúp, đại đạo đăng đỉnh, không hẳn không thể. Nghe được Tần Trần nói muốn ký kết yêu thú khế ước, Lôi Dao nhưng thật ra là phi thường không tình nguyện, vậy thì tương đương với nó đem tính mạng quấn vào Tần Trần trên người, cái cảm giác này cũng không phải làm sao thoải mái, chỉ có điều nó nơi nào có cái gì lựa chọn. Hy vọng tiểu tử ngươi sau đó có thể ở tu hành trên đường đi xa một điểm, không phải vậy Dao ra liền thiệt thòi chết rồi. Lôi Dao bĩu môi, hiện tại nó cũng chỉ có thể ký hy vọng vào Tần Trần, không phải vậy nó đời này xem như là xong. Lôi Dao phun ra một cái Dao Long bản nguyên tinh huyết, này tinh huyết chính là Lôi Dao tu luyện trọng yếu nhất, nếu là mất đi cái này bản nguyên tinh huyết, như vậy Lôi Dao liền phế bỏ, tinh hiện ra một lôi đỉnh cầu hình, sau đó bay đến Tần Trần trước mặt. Vụ. Tần Trần ở tại trên lạc dưới tinh thần của chính mình dấu ấn. Bản nguyên tinh huyết lại bị Lôi Dao thu về. Lôi Dao từ nơi sâu xa đã cùng Tần Trần có thêm nhất thành liên hệ, tính mạng của nó đã cùng Tần Trần quấn lấy nhau. Từ đây, có vinh cùng vinh, một tổn hại, nó chết. Lôi Dao nhất thời cũng cảm giác hối hận rồi, mụ nội nó, loại này sinh tử điều khiển tay người khác cảm giác, thật đúng là một mùi vị a. Tần Trần rất hài lòng địa điểm gật đầu, cười nói, ngươi cũng không cần lại oán giận cái gì, sau đó, ngươi hay là sẽ vui mừng hôm nay lựa chọn. Lôi Dao trong lòng ở bán thầm, lựa chọn cái rắm, lão tử sẽ như vậy lựa chọn, trong lòng ngươi không đếm sao? Tần Trần lấy ra một khối nhỏ chưa từng thanh lôi lâm nơi sâu xa mang ra ngoài tinh khiết giới linh thạch. Sau đó đổ cho Lôi Dao, nói, mau chóng khôi phục một chút, chúng ta chuẩn bị rời đi. Lôi Dao ánh mắt sáng lên, tinh khiết như thế lôi thuộc tính giới linh thạch, đối với nó tới nói là đại bổ, nó ngẩng đầu nhìn hướng về Tần Trần, nói, còn có không? Tần Trần nói, ngươi nói nhảm nữa, này một khối đều không có. Lôi Dao bĩu môi, người chủ nhân này có chút không quá đáng tin a. Động phủ của ta bên trong vốn là có một tòa giới linh thạch quặng mỏ, tuy nói không phải phi thường tinh khiết giới linh thạch, thế nhưng số lượng khả quan, chỉ tiếc bị Lôi đỉnh chiến tông những kia đồ chó cho cướp đoạt đi rồi. Lôi Dao một bên hấp thu tinh khiết giới linh thạch bên trong sức mạnh, một bên tức giận bất bình địa nói rằng. Tần Chân chỉ là cười cười, không nói lời nào, cái này oan ức liền để Lôi đỉnh chiến tông đi lưng. Đồ chó Lôi đỉnh chiến tông, Dao ra sớm muộn hay là muốn đi. Lôi Dao hùng hùng hổ hổ, lại sẽ ánh mắt nhìn về phía Mỹ Đô Toa, nói, hắc, mỹ nhân, chúng ta bây giờ là người trên một cái thuyền. Nếu không chờ ngày nào đó chúng ta thương dưỡng cho tốt, cùng đi đập phá Lôi đỉnh chiến tông. Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng quét mắt con này Lôi Dao, không có phản ứng. Tần Chân nói, Lôi đỉnh chiến tông chuyện, không đổi, chờ các ngươi thương dưỡng cho tốt lại nói. Cái kia một tòa hộ tông đại trận, không thể khinh thường, muốn đi, phải có vẹn toàn chuẩn bị. Lôi Dao gật đầu, đúng là tán thành Tần Chân, cái kia một tòa hộ tông đại trận uy lực, đích thật là tương đương khủng bố, nếu là chính diện gắng chống đỡ, nó chắc chắn phải chết, có điều nếu là Tần Chân gật đầu, thêm vào Mỹ Đỗ Toa lực lượng, như vậy không hẳn không cùng Lôi đỉnh chiến tông sức đánh một trận. Đương nhiên trước đó cần chữa khỏi vết thương, trước vì chống đối cái kia một tòa Lôi đỉnh chiến trận, hắn thiếu một chút ném vào nửa cái mạng. Lôi Dao ở tham lam hấp thu giới linh thạch bên trong năng lượng, theo những này tinh khiết năng lượng nhét vào trong cơ thể, loại kia hư thiếu cảm giác vô lực vừa mới từ từ hóa giải một chút, không thể không nói, này đại hoàn đan tác dụng phụ thực sự quá lớn. Nghĩ đến chỗ này, Lôi Dao lại bắt đầu ở trong lòng oán thầm Tần Trần, thật sự là quá hãm hại. Xèo. Cũng là vào lúc này, một tia sét từ Tần Trần trong ống tay áo bắn mạnh mà ra, thẳng đến Lôi Dao trước mặt viên này lôi trứng mà đi. Rất nhanh Lôi trứng liền dính vào giới linh thạch trên, bắt đầu điên cuồng thôn phệ trong đó tinh khiết năng lượng. Chuyện này, Lôi Dao có chút mắt choáng váng. Hơn nữa, chuyện này, trứng, thấy thế nào lên như vậy nhìn quen mắt. Không đợi Lôi Dao suy tư cái gì, trước mặt nó giới linh thạch cũng đã thành một khối phổ thông hòn đá, trong đó năng lượng đã bị lôi trứng hút hết sạch. Ta ngày ngươi mô mô. Lôi Dao trợn mắt lên, lúc này chửi ầm lên. Tần Chân cười khổ, cảm thấy có chút bất đắc dĩ, hắn lấy ra một khối giới linh thạch, viên này lôi trứng nhất thời lại bay trở về ống tay áo của hắn ở trong. Lôi Dao trợn mắt lên nhìn chằm chằm Tần Chân, Tần Chân lại có nó trong động phủ viên này lôi trứng. Trước ta ở Lôi Đỉnh Chiến Tông phát hiện viên này trứng, rất là quỷ dị, liền dẫn đi ra. Tần Chân tùy tiện giải thích một câu, sau đó hỏi, viên này trứng đối với lôi thuộc tính giới linh thạch cảm thấy rất hứng thú, ngươi có biết đây là cái gì trứng? Từ Lôi Đỉnh Chiến Tông bên trong trộm ra tới, vậy thì hợp lý, Lôi Dao nói rằng, viên này có chút thần bí, ta cũng không rõ ràng đây là viên cái gì trứng, ngược lại thôn phệ giới linh thạch cực kỳ hung mãnh, ta trước trong động phủ tòa kia giới linh thạch quặng mỏ, có một hơn nửa đều bị viên này trứng cho hút sạch sẽ. Vì lẽ đó, ta cảm thấy viên này trứng đúng trọng tâm định thai nghén yêu thú cực kỳ mạnh mẽ, một khi chờ phá xác mà ra, nói không chắc sẽ trực tiếp sinh ra một vị hoàng cấp yêu thú. Tần Chân ánh mắt híp lại, thậm chí ngay cả con này Lôi Dao cũng không biết viên này trứng lai lịch, nói rõ viên này trứng xác thực thần bí, chỉ có điều nếu muốn đem thành công ấp đi ra, sợ là đến dốc hết vô liếng, viên này trứng như là một đại dạ dày vương giống như vậy, chịu bản ăn không đủ no, phải biết viên này ăn là cái gì, là giới linh thạch, hơn nữa là thành đống hút, này cũng không phải như thế tục vương triệu như vậy phổ thông ném tiền, loại này ném giới linh thạch, càng xa. Xỉ. Hơn nữa, nếu là dốc hết vốn liếng đem ấp đi ra, kết quả bên trong con yêu thú kia khó có thể thuần phục, vậy thì đúng là lô vốn thiệt thòi đến mộ nhà. Đầu tư có nguy hiểm. Có điều Tần Trần tự nhiên không có ý định từ bỏ viên này trứng, hắn vẫn là quyết định ném tiền. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Lôi Dao, nói, hiện tại khôi phục chút chứ. Lôi Dao nói, khôi phục chút, nếu như có thể lại. Còn không chờ Lôi Dao nói xong. Tần Trần thân thể liền rơi vào Lôi Dao đầu lâu bên trên, Mị Đỗ Toa cũng đứng ở mặt trên. Tần Trần nói, xuất phát. Lôi Dao thân thể run rẩy, một đôi con mắt trợn thật lớn, Dao ra có câu nói không biết có nên nói hay không. Chương 296, có Long Thì lại Linh. Lôi Dao đương nhiên không dám nói. Vì lẽ đó chỉ được nghe lệnh xuất phát. Lôi Dao thân hình khổng lồ bay lên trời, trực tiếp hướng về Vô Thanh Lôi Lâm ở ngoài bay đi. Tần Trần nói, đi trước một chuyến Lôi Thành. Sở Thiên Kiều còn đang Lôi Thành khách sạn, Tần Trần chuẩn bị trước mang Sở Thiên Kiều trở về Sở Quốc, cho tới Lôi Đỉnh Chiến Tông việc, trước không vội vã, chờ Lôi Dao cùng Mỹ Đô Toa thương lành trở lại giải quyết, hơn nữa hiện tại hắn trong tay còn có Lăng Thanh Trúc, đến lúc đó ba vị trung vị hoàng giáng lâm, hắn cũng không tin diệt không xong một tòa Lôi Đỉnh Chiến Tông. Lúc này, Lôi Dao đột nhiên tiện hề hề địa nói rằng, mỹ nhân, ở phía trên cảm giác như thế nào nhỉ? Tần Chấn bất đắc dĩ lắc đầu, miệng của người này a. Hả? Mỹ Đỗ Toa túi đầu nhìn lướt qua Lôi Dao, lập tức một cước đạp, Lôi Dao viên này khổng lồ đầu lâu buông xuống, nếu không có Mỹ Đỗ Toa đã khống chế sức mạnh, Lôi Dao sợ là đến trực tiếp từ hư không rơi. Lôi Dao nói, nha, nguyên lai mỹ nhân yêu thích tại hạ a, ở phía dưới tốt. Mỹ Đỗ Toa lại đạp một cước, cường hãn giới lực thả, Lôi Dao thân hình khổng lồ lúc này hướng về phía dưới gấp rơi mà đi. Vành. Có điều trong nháy mắt, Lôi Dao thân hình khổng lồ liền va đập lên một ngọn núi kia đã hoành sụp hơn nữa. Ở Lôi Dao trụ xuống thời gian, Tần Trần cùng Mỹ Đỗ Toa thân thể đã rời đi Lôi Dao, hai người đứng trên hư không, quan sát đập xuống ở ngọn núi bên trong chật vật Lôi Dao. Lôi Dao lắc lư du điệu từ trong đó bay ra, nó trợn mắt lên, nhìn chằm chằm Tần Trần nói, có như thế làm chủ nhân mà, cũng không quản con mụ này. Tần Trần vây vây tay, chuyện đương nhiên nói, ta lại đánh không lại nàng. Lôi Dao thân thể run rẩy, nói rõ bất công. Mỹ Đỗ Toa hơi nhếch khóe môi lên. Lôi Dao hừ lạnh một tiếng, tức giận bất bình, có điều không lời nào để nói, liền lên hỏa bắt nạt nó. Một phen khúc nhạc dạo ngắn sau, Tần Trần cùng Mỹ Đỗ Toa thừa giao tiếp tục tiến lên. Không lâu lắm, Tần Trần liền đã tới Vô Thanh Lôi Lâm ở ngoài cái kia một tòa lôi thành. Lôi Dao giáng lâm ở cái kia một cái khách sạn bầu trời. Lôi Dao lơ lửng hư không. Khổng lồ kia thân thể phóng dưới bóng đen, nhất thời đem cả tòa lôi thành đều cho bao phủ ở bên trong. Bóng đen giả thiên, nguyên bản sáng sủa lôi thành, vào đúng lúc này chỉ một thoáng ảm đạm đi, có điều cũng còn tốt, Lôi Dao trên thân hình có lôi đình đi khắp, ngờ ngợ có ánh sáng tuyến phóng mà xuống. Lôi thành đột nhiên xuất hiện dị tượng, cũng là dẫn tới vô số thành nhỏ người ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Khi thấy cái kia một con chiếm giữ lên đỉnh đầu Lôi Dao sau, mọi người đều là sợ vỡ mật. Bởi Lôi Dao lơ lửng độ cao cực thấp, vì lẽ đó mọi người càng thêm có thể cảm nhận được cái kia một con Lôi Dao hình thể to lớn. Đây thực sự là một con quái vật khổng lồ. Giờ khắc này, Lôi Thành người cũng cảm giác có một tòa khổng lồ núi cao từ cựu thiên chân áp xuống, cái kia to lớn hình chiếu, cùng với cái kia gần trong gang tấc cảm giác ngột ngạt, để cho bọn họ cảm nhận được trước nay chưa có ngột ngạt. Đặc biệt là làm cùng Lôi Dao cái kia một đôi con mắt lớn đối diện lúc, càng làm cho bọn họ sợ hãi, người bình thường nơi nào gặp kinh khủng như vậy cự thú. Con này Lôi Dao sợ là một hô hấp, liền có thể khiến cho cả tòa thành nhỏ trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Thật là đáng sợ. Này nếu như một cái tát hạ xuống, tất cả mọi người đến biến thành cho bụi. Mau nhìn. Phía trên kia tựa hồ có người. Bên trong tòa thành nhỏ nghị luận như nước thủy triều, mọi người kinh hoàng không ngớt, nội tâm tràn ngập hoảng sợ. Lôi Dao mặt trên, Tần Trần cùng Mỹ Đỗ Toa đứng ở phía trên. Tần Trần lại là một bộ áo bào đen, khí tức hoàn toàn không có, thần bí khó lường. Trong khách sạn, Sở Thiên Kiều cũng đẩy cửa nhìn lại. Đẩy ra cửa một khắc đó, suýt chút nữa không đem Sở Thiên Tiểu cho dọa gần chết. Ngoài cửa sổ, một đôi con mắt thật to chính nhìn chằm chằm nàng. Nếu không có nhận ra được Lôi Dao trên đỉnh đầu hai người, Sở Thiên Tiểu phòng trường mọi người muốn dọa sợ. tới, chuẩn bị đi trở về. Tần Trần thanh âm của truyền đến. Sở Thiên Kiều lướt ra khỏi cửa sổ, tự có một cổ vô hình lực lượng đưa nàng giữ đỡ. Lập tức Sở Thiên Kiều cũng tìm được Lôi Dao trên đỉnh đầu. Sở Thiên Kiều hơi kinh ngạc, vị này thần bí trang chủ lại thu phục như thế một con quái vật khổng lồ. Tần Trần không nói thêm gì, nhẹ nhàng đạp dẫm Lôi Dao đầu lâu. Bạch. Chỉ một thoáng, Lôi Dao thẳng hướng về Vân Tiêu phóng đi, rất nhanh liền hóa thành một đạo tia chớp màu bạc biến mất ở mênh mông thiên vũ. Lôi trên thành mới phía chân trời, khổng lồ bóng đen tản đi, ánh mặt trời lần thứ hai chiếu nghiêng xuống, có điều vừa nãy tình cảnh đó để cho thành nhỏ người khiếp sợ, nhưng là thật lâu không có tản đi. Sở Quốc, hoàng thành. Khoảng cách thần bí Đao Kiếm Sơn trang trang chủ mang đi Sở Thiên Kiều đã sắp hơn nửa tháng. Chỉ có điều, đến nay, tin tức hoàn toàn không có. Thiên Kiều cung. Tần Hoàng hậu mỗi ngày đều sẽ đến nơi này mấy lần, đợi lại các loại, xem đi xem lại, khóc vừa khóc. Không gặp người về. Tần Hoàng hậu rất lo lắng. Vị kia thần bí trang chủ từng nói, để Sở Thiên Kiều trở lại phương pháp tu hành, cửu tử nhất sinh. Lúc trước cái kia vừa ra, khả năng chính là sinh tử xa nhau. Tần Hoàng hậu rất sợ đó chính là cùng nữ nhi một lần cuối. Hôm nay, Tần Hoàng hậu lại tới Thiên Kiều cung. Đứng cửa, Tần Hoàng hậu ngẩng đầu nhìn ngày, thiên vũ xanh thẳm, giống nhau ngày đó đưa Sở Thiên Kiều rời đi thời gian. Mỗi một ngày, Tần Hoàng hậu cũng sẽ ở nơi này đứng lên hồi lâu. Hôm nay Trấn Bắc Vương cũng tới, nhìn đứng ở nơi đó suy nghĩ xuất thần chính mình muội muội, Trấn Bắc Vương cũng là có chút không thể làm gì. Tiểu tử thúi kia mấy ngày nay lại không biết chạy đi đâu. Trấn Bắc Vương nghĩ được Tần Trần, tiểu tử thúi kia nếu là ở nơi này, đúng là có thể đi tới an ủi hai câu, dù sao tiểu tử kia nhưng là miệng lưỡi trơn tru, rất được Tần Hoàng hậu thương yêu. Sở Vương cũng xuất hiện ở Trấn Bắc Vương bên người, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt có chút bất đắc dĩ vẻ. Sở Vương nhìn về chân trời, khẽ thở dài, vẫn không có tin tức a. Trấn Bắc Vương nói, có lúc không có tin tức chính là tin tức tốt. Sở Vương gật đầu, chỉ mong thật sự có tin tức tốt. Giống. Cũng không lâu lắm, Sở Quốc bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo rung trời tiếng rồng ngâm. Có điều trong chốc lát, Sở Quốc vòm trời bên trên, một đoàn đoàn hắc vân dâng lên, lôi đình đi khắp, nguyên bản xanh thẳm phía chân trời, mây đen nằm dày đặc, như là một hồi tật phong sậu vũ sắp bao phủ tới. Hắc vân áp sát, vòm trời ép thấp hơn. Đặc biệt là Sở Quốc hoàng thành bên này, phong làm nền trời u ám. Từng đạo tráng kiện lôi đình tùy ý đi khắp hư không, tình cảnh dọa người. Ở đây lăn lộn hắc vân bên trong, một đạo ngân hà chớp chạy nhanh đến, cùng cuốn uy áp mạnh mẽ, như là đạo này tráng kiện tia chớp màu bạc hạ xuống, có thể trong nháy mắt phá hủy tòa này hùng vĩ rộng rãi hoàng thành. Cuối cùng, tia chớp màu bạc giáng lâm ở Sở Quốc trên hoàng thành khoảng không. Cuồn phong gào thét, sấm vang chớp giật, bạc xà mùa tung, thiên uy cuồn cuộn. Sở Quốc đế đâu người đều là ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn về phía đạo kia giáng lâm ở trên hoàng thành trống không tráng kiện chớp. Đợi đến ánh chớp hơi hơi tàn đi, mọi người phát hiện, giáng lâm ở trên hoàng thành trống không là một con hình thể khổng lồ Lôi Dao. Lôi Dao đầu lâu to lớn bên trên, còn có ba bóng người. Là Đao Kiếm Sơn trang trang chủ. Đầu kia Lôi Dao là của hắn vật cưới sao? Ông trời của ta, thu một con Lôi Dao làm thú cưới, quá độc các ca. Đế đâu người cảm thấy kinh hãi không thôi, vị này thần bí Đao Kiếm Sơn trang trang chủ ở Sở Quốc mỗi một lần hiện thân, đều nhất định là muôn người chú ý, như vậy nhân vật thần bí, muốn không bị quan tâm cũng khó khăn. Là Kiều Nhi bình an trở về. Tần Hoàng hậu mừng rỡ vạn phần, sự chú ý của nàng tất cả Sở Thiên Tiểu trên người. Tần Trần đem Sở Thiên Tiểu buông xuống. Tần Trần nói, lông tóc không tổn hại, đại đạo có hy vọng. Sở Vương cũng là có chút kích động, nói, đà tại trang chủ. Trang chủ. Lôi Dao con ngươi chuyển động, trong lòng âm thầm thầm thì, vị chủ nhân này cũng còn là có chút đồ vật. Lập tức Tần Trần không hề ở thêm, trực tiếp ngự dao trở về Đao Kiếm Sơn Trang. Lôi Dao tốc độ cực nhanh, có điều một lúc liền tới đến Vân Mộng Trạch bầu trời. Vân Mộng Trạch, quanh năm vân che vụ lượn quanh. Con này cùng cuốn phong lôi Dao đến sau khi, làm cho Vân Mộng Trạch càng là sương mù nồng nặc, mây mù bốc lên, quần quần không thôi. Vân Tòng Long, Phong Tử Hổ. Ở Vân Mộng Trạch bầu trời, Tần Trần đứng Lôi Dao đỉnh đầu, nói rằng, sau đó ngươi liền ở ngay đây diện nghỉ lại. Lôi Dao nhìn quét phía dưới nói, này đầm lớn nước đủ sâu sao? Nước không ở sâu, có long thì lại linh. Chương 297, thần nữ đỉnh có thần nữ. Nước không ở sâu, có long thì lại linh. Đối với lần này, Lôi Dao nói, dao ra là dao, không phải long. Tần Trần nói, phóng qua Long Môn, đó là. Lôi Dao bĩu môi, khẽ thở dài, nào có đơn giản như vậy à, Long Môn, đó là một đạo lệch trời, mạng nhỏ có thể không bảo vệ đều là không thể biết được. Dược Long Môn, đó chính là thiên đấu, cùng thiên địa vật lộn với nhau. Phóng qua đi, thoát thai hoàn cốt. Nhảy có điều đi, đó chính là thân tử đạo tiêu thê thảm kết cục. Vì lẽ đó đạo này Long Môn, có thể cũng không phải như vậy thật phóng qua đi. Nếu như vậy dễ dàng liền phóng qua đi tới, vậy còn gọi cái gì Long Môn? Tần Trần không hề xoắn suýt cái đề tài này, nhắc nhở, sau đó ngươi đang ở đây Vân Mộng Trạch bên trong, vẫn là biết điều một điểm tốt, phương này đầm lớn bên trong, cũng không phải như ngươi xem đi tới đơn giản như vậy. Từ khi có lần trước chơi thuyền Vân Mộng Trải qua sau, Tần Trần đối với Vân Mộng Trạch liền tràn đầy kiêng kỵ, nơi này thật không đơn giản. Lôi Dao hỏi ngược lại, chẳng lẽ trong này còn ở cái gì yêu thú mạnh mẽ hay sao? Tần Trần không hề trả lời, không có nói toạc ra Vân Mộng Trạch bên trong vị nào thần bí cô gái che mặt chuyện tình. Tần Trần nói, ngược lại ngươi kiềm chế một chút, nhìn thấy Vân Mộng Trạch bên cái kia một tòa pho tượng không? Lôi Dao cái kia một đôi lôi đình phun trào con mắt nhìn sang, đó là một tòa ẩn dấu ở phiêu miệu trong mây mù pho tượng khổng lồ, có điều lấy Lôi Dao thực lực, tự nhiên có thể tinh tường nhìn thấy pho tượng mạo, là một vị cô gái pho tượng. Lôi Dao nghi ngờ nói, làm sao, cái kia một tòa pho tượng có gì đó quái lạ? Tần Chân chậm rãi nói rằng, đó là pho tượng nữ thần, Vân Mộng Trạch vùng đất này trên, từ xưa liền lưu truyền liên quan với thần nữ truyền thuyết, thần nữ che chở một phương, năm đó Vân Mộng Đại Trạch bên trong liền có giao long gây sóng gió, thần nữ ở đây chém giết giao long. Lôi Dao bĩu môi, khinh thường nói, một không biết chết rồi bao lâu bản đường, có gì đáng sợ chứ, ta cũng không tin con mụ này nhi còn sống, có bản lĩnh liền đến tìm Giao Gia, ngươi xem Giao Gia làm sao trừng trị nàng. Tần Chân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nước đổ đầu vịt, cũng là không nói thêm gì nữa. Ngược lại Tần Chân vẫn cảm thấy, tại đây phương Vân Mộng đầm lớn bên trong, vẫn là lòng mang kính nể một điểm tốt hơn, thế giới rất lớn, ngươi không biết còn rất nhiều. Tần Chân nói, ngươi đi đi. Nói xong, Lôi Dao cũng là không hề kéo dài, khổng lồ đôi rồng vẫy một cái, lập tức một con vọt vào Vân Mộng Trạch bên trong, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Mỹ Đỗ Toa nhìn cách đó không xa pho tượng nữ thần, nói, điện hạ, ngươi cảm thấy Vân Mộng Trạch bên trong thật sự có thần nữ? Tần Chân lắc lắc đầu, nói, có hay không thần nữ, ta cũng không rõ ràng. Đối với này một phương mênh mông thần châu thế giới, ta cũng biết chi rất ít, chỉ có điều sinh sống ở như vậy một kỳ quái lạ lùng thần châu thế giới, có một số việc, thà tin rằng là có còn hơn là không. Vân Mộng Trạch có hay không thần nữ, tạm thời không để cập tới, ngược lại Vân Mộng Trạch không hề tầm thường. Mỹ Đỗ Toa âm thầm ghi nhớ. Tần Chân không cần phải nhiều lời nữa, nói rằng, trở về sơn trang cố gắng dưỡng thương. Lập tức, Tần Chân cùng Mỹ Đỗ Toa đi vào Đao Kiếm Sơn Trang. Trong màn đêm, Vân Mộng Đại Trạch bên trong sương mù lở lở, phía ngoài ánh sao khó có thể chiếu vào. Vân Mộng Trạch, yên tĩnh an lành, gió êm sóng lặng, có điều ở đầm lớn bên dưới nhưng là có thêm một cái Lôi Dao. Đao Kiếm Sơn Trang, thần nữ đỉnh. Tần Chân đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn trong màn đêm thần bí đầm lớn. Tần Chân trong lòng ở tính toán Lôi Đỉnh Chiến Tông chuyện tình. Lôi Đỉnh Chiến Tông việc, khẳng định không để yên. Vị kia Lôi Đỉnh Chiến Tông tông chủ, thừa dịp Mỹ Đỗ Toa kéo dài Lôi Dao thời gian, trọng thương Mỹ Đỗ Toa, nếu không có hắn đúng lúc chạy tới, e sợ Mỹ Đỗ Toa cũng phải bị trở thành dưới bậc chi tù, vì lẽ đó món nợ này, tự nhiên vẫn phải là muốn cùng Lôi Đỉnh Chiến Tông toán rõ ràng. Đương nhiên, giờ khắc này Tần Chân ở tính toán, có khác việc, đó chính là Lôi Đỉnh Chiến Tông cái kia một tòa hộ tông đại trận. Tần Chân nhìn chúng cái kia một tòa hộ tông đại trận, không thể không nói, cái kia một tòa hộ tông đại trận thực tại có chút lợi hại. Loại này tông môn hộ tông đại trận, có thể nói phải trận pháp, nhưng lại cùng trận pháp có chút không giống nhau lắm, bởi vì này loại hộ tông đại trận bố trí, có thể so với trận pháp muốn rườm rà địa nhiều. Bố trí trận pháp, chỉ cần có trận đồ cùng giới linh thạch, liền có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bố trí đi ra. Thế nhưng như loại này hộ tông đại trận thì không thể tùy tùy tiện tiện địa bố trí, loại này hộ tông đại trận có chút tương tự với kỳ môn độn giáp, cần chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa, bố trí cực kỳ rườm rà phức tạp, quy trình đa dạng, không chỉ có riêng chỉ là khắc họa trận đồ đơn giản như vậy. Vì lẽ đó, Tần Chân đối với loại này hộ tông đại trận cũng là có chút động lòng. Trận pháp chi đạo, đồng dạng chi nhánh vạn ngàn, trận pháp chỉ là một người trong đó. Mỗi một loại nói, đi tới sẽ sinh sôi ra vô số biến hóa, đại đạo vô cùng. Cho nên nói, tu hành việc cũng không có định pháp, bất kể là cái nào một con đường, đi tới cực hạn cũng là lớn nói. Tần Chân sở dĩ có chút thèm nhỏ dãi cái kia một tòa hộ tông đại trận, là bởi vì Tần Chân cũng muốn ở Đao Kiếm Sơn Trang bố trí một tòa. Chỉ tiếc, Tần Chân không có Lôi Đỉnh Chiến Tông cái kia một tòa hộ tông đại trận bố trí phương pháp, mặc dù là hắn đem Lôi Đỉnh Chiến Tông mộ tổ đều cho bảo, cũng không có liên quan với cái kia một tòa hộ tông đại trận chút nào manh mối. Có điều Tần Chân cũng có thể lý giải. Trận pháp vốn là đã là cực kỳ quý giá đồ vật, càng khỏi nói hộ tông đại trận, loại này đại trận có thể nói chính là một tòa tông môn đặt chân căn bản. Tần Chân thu hồi tâm tư, Lôi Đỉnh Chiến Tông chuyện tình tạm thời không đổi, chờ Mỹ Đỗ Toa cùng Lôi Dao thương thế dưỡng cho tốt sau khi lại nói, đến lúc đó lại phối hợp Lăng Thanh Trúc ba vị trung vị hoàng giáng lâm Lôi Đỉnh Chiến Tông. Tần Chân cũng không tin vẫn chưa thể đem cái kia một tòa hộ tông đại trận đoạt tới tay. Sau đó Tần Chân lại sẽ Lăng Thanh Trúc kêu lên thần nữ đỉnh, không gian một cơn chấn động, lập tức một bóng người xinh đẹp từ trong không gian đi ra. Bóng người xinh xắn kia, bộ sinh liên, chân đạp liên hoa, trên thân thể mềm mại tỏa ra thánh khiết hào quang, không nhiễm khói lửa nhân gian, trên mặt mang theo một vệt vải the gạt mỏng, khí chất phiêu miểu, không giống như là nhân gian nữ tử. Thần nữ đỉnh, thần nữ đỉnh, thần nữ đỉnh có thần nữ. Lăng Thanh Trúc, trên chín tầng trời có nữ tuyệt sắc, thanh cung sâu vi có phượng thanh trúc, võ động càn khôn bên trong thế giới nữ chủ một trong, thanh lệ cảm động, bề ngoài lành lạnh, nội tâm nhưng như liệt diễm giống như cực nóng, chỉ có điều chỉ có thân cận người mới có thể cảm nhận được. Ở võ động càn khôn bên trong thế giới, Lăng Thanh Trúc là cao cao tại thượng cửu thiên huyền nữ, năm đó ở trong mộ cổ, nàng cùng Lâm Động đã xảy ra quan hệ, khi đó Lâm Động chỉ là một thấp kém rèn luyện thiếu niên, không có chắc tuyệt thiên phú, không có hiển hách bối cảnh, nàng cũng đã trở thành quật cường thiếu niên truy đuổi mục tiêu. Từ Vương Triều Đại Viêm, đến Bách Triều Đại Chiến, lại tới Đạo Tông. Lâm Động một đường truy đuổi, cuối cùng vượt qua Lăng Thanh Trúc. Sau đó, hắn thành nàng cần ngước nhìn tồn tại, hắn cũng thành trượng phu của nàng. Tần Chấn hơi đánh giá cho gọi ra tới Lăng Thanh Trúc, sắc thực thanh lệ cảm động, thần nữ đỉnh cũng bởi vì này bóng người đẹp đẽ dáng lâm làm rạng rỡ không ít. Đối với Lăng Thanh Trúc cố sự, Tần Trần tự nhiên cũng rõ rõ ràng ràng. Lăng Thanh Trúc tham kiến điện hạ. Chương 298, vào nhà đến. Lăng Thanh Trúc tham kiến điện hạ. Lăng Thanh Trúc tiến lên quay về Tần Trần cung kính hành lễ. Tần Trần khẽ gật đầu. Ào ào ào. Mà đang ở lúc này, thần nữ đỉnh phía dưới đột nhiên chấn động tới kịch liệt bọt nước. Tần Trần chạm đích nhìn lại, chỉ thấy một viên đầu lâu to lớn từ mặt nước chậm rãi thăng lên, rõ ràng là cái kia một con lôi dao. Giờ khắc này, Tần Trần ánh mắt hơi kinh ngạc, bởi vì giờ khắc này lôi dao viên kia khổng lồ đầu lâu, xương mặt xương mũi, lôi dao thân thể cũng từ dưới nước lộ ra, thân hình khổng lồ trên tảng lớn vậy bốc ra. Ngược lại, giờ khắc này lôi dao dáng vẻ là một thảm chữ cũng không cách nào hình dung. Tần Trần có chút giật mình, xem dáng dấp như vậy, hàng này 8 phần 10 là bị người bị mạnh mẽ đện cho một trận. Tần Trần nghi hoặc hỏi, xảy ra chuyện gì? Lôi dao có chút nghĩ mà sợ nói, ngươi nói không sai, này đầm lớn bên trong thật không đơn giản. Nơi này có nhân vật hết sức khủng bố. Tần Trần nói, ngươi gặp được cái gì? Lôi dao nói, cái gì cũng không nhìn thấy. Cái gì cũng không nhìn thấy, đã bị truy đến thảm như vậy, đầm lớn bên trong đương nhiên khủng bố. Hôm nay, lôi dao mới tới Vân Mộng Trạch, nó chung quanh đi bộ, vốn định tìm kiếm một chỗ ra dáng dưới nước độc phủ, nhưng mà, không tên lên đã bị treo lên đánh một trận, liền là người phương nào xuất thủ cũng không biết, nếu không có trong bóng tối nhân thủ dưới lưu tình, e sợ lôi dao phải chết tại đây đầm lớn bên trong. Vì lẽ đó lôi dao hiện tại cũng là quay về Vân Mộng Đại Trạch tràn đầy hoảng sợ, trước Tần Trần giao phó, vẫn đúng là không phải nói đùa nó. Tần Trần khẽ như mày, nói, có người vô duyên vô cớ công kích ngươi. Ngươi xác định ngươi không có làm cái gì? Lôi dao suy nghĩ một chút, nói, ta thật không có làm gì, chính là ở đầm lớn bên trong chung quanh chạy hết một vòng, lại chính là nhìn thấy có mấy tòa trướng mắt hòn đảo nhỏ, ta liền cho đắm. Nói đến cuối cùng, lôi dao có chút chột dạ. Tần Trần bất đắc dĩ lắc đầu, nói, vậy ngươi đây chính là đáng đời bị đánh, mới đến, không biết thu lại. Trước hay cùng ngươi nói, này Vân Mộng Đại Trạch thật không đơn giản. Tần Trần khoát tay áo một cái, ra hiệu để lôi dao lui ra. Có điều lôi dao không có rời đi dấu hiệu. Lôi dao đưa sưng mặt sưng mũi khổng lồ đầu, một đôi mắt nhìn chằm chằm Tần Trần. Tần Trần nói, làm gì? Lôi dao nói, ngươi hiểu. Tần Trần khuôn mặt hơi run rẩy, theo bản năng sờ sờ chính mình tu di giới. Lôi dao nói, ngươi để ta với ngươi lẫn bảo, ngươi phát điểm giới linh thạch, không quá phận chứ? Tần Trần nói, không có. Lôi dao kẻ trộm nói rằng, khẳng định có. Ngươi trong ống tay áo viên này chứng không học hỏi đang ăn uống giới linh thạch sao? Tần Trần bất đắc dĩ, chỉ được tiện tay vung cho hàng này một ít giới linh thạch, lôi dao lòng tham không đủ, còn muốn nhiều mớn, có điều cuối cùng Tần Trần chỉ thưởng cho nó một lan chữ, người sau chỉ được ảo não rời đi. Ăn một lần thiệt thòi sau, lôi dao cũng là trở nên biết điều hơn nhiều, cũng không có lại tới nơi chuyển loạn du, chuẩn bị ở Đao Kiếm Sơn trang phụ cận mở ra một tòa độc phủ. Đem Lăng Thanh Trúc dàn xếp được rồi sau khi, Tần Trần liền không hề Đao Kiếm Sơn trang ở thêm, suốt đêm bay trở về kinh đô. Tần Trần lặng yên không một tiếng động rời đi Đao Kiếm Sơn trang, không làm kinh động bất luận người nào. Rời đi Vân Mộng Trạch địa vực sau, Tần Trần liền không che giấu nữa cái gì, khôi phục vốn là tư thái, trực tiếp ngự kiếm thẳng đến kinh đô mà đi. Đêm tối bên dưới, một chiêu kiếm bay nhanh, tiêu giao thiên địa, tùy ý ngang dọc, khoái ý đến cực điểm. Tần Trần tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm, hắn liền ở đêm tối dưới nhìn về phía cách đó không xa cái kia một tòa khí thế rộng rãi Sở Quốc Đế Đô, mặc dù ở ban đêm, vẫn không chống đỡ được cái kia một luồng từ đế đô bên trong lan tràn ra vương giả chi khí. Tần Trần quan sát này một tòa Sở Quốc Đế Đô, vạn gia đèn đuốc, thu hết đáy mắt, trong lòng tự có sóng lớn. Có điều giờ khắc này Tần Trần tựa hồ chú ý tới cái gì. Ở đây đế đô vùng ngoại ô, một tòa quán rượu nhỏ trên nóc nhà, một thiếu nữ ngồi ở trên nóc nhà, chính ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm. Tần Trần ánh mắt lóe lên, tâm niệm khẽ nhúc nhích, dưới chân phi kiếm lúc này độ lệch phương hướng, bá điệu nhất thanh liền trực tiếp hướng về quán rượu nhỏ nơi đó mau chóng vút đi. Vị kia ngồi ở quán rượu nhỏ nóc nhà thiếu nữ, tự nhiên chính là người cầm thiếu nữ Võ Thanh Tuyển. Giờ khắc này, chính đang ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm Võ Thanh Tuyển, đôi mắt đẹp chậm rãi ở co rút lại, trên mặt đẹp hơi kinh ngạc vẻ, bởi vì nàng phát hiện như là có một viên sao băng cắt ra bầu trời đêm mà xuống, hơn nữa dĩ nhiên trực tiếp hướng về nàng nơi này bay tới. Là ngươi vị bằng hữu kia đến rồi, không cần sợ hãi. Lúc này, thiếu nữ vang lên bên tai một giọng giản mua, tự nhiên vị kia quẻ chân lão gia tử. Nghe được này thanh âm quen thuộc, thiếu nữ hoảng loạn tâm lúc này mới yên ổn, nàng vô vô chính mình có chút ngây ngô ngực nhỏ, bình phục tâm tình, lại ngẩng đầu nhìn lại, nàng trong con ngươi xinh đẹp đã không còn là kinh hoàng, mà là mừng rỡ. Bạch kiếm như kinh hồng, chạy như bay mà xuống, cái kia một ánh kiếm đã dừng ở thiếu nữ trước mặt. Phi kiếm lơ lửng, một bộ bạch y đứng bên trên, có gió nổi lên, Tần Trần quần áo tung bay, giống như từ trên trời giáng xuống kiếm tiên, phong thái nghiêm nhiên. Tần Trần cười nói, đã lâu không gặp. Thiếu nữ cười điểm đi, mặc dù không thể nói chuyện, nhưng nàng linh động trong con ngươi biểu đạt ý tứ của đã rất rõ ràng, là đã lâu không gặp đây, ngươi đều rất lâu không tới nói sách. Tần Trần cười nói, khoảng thời gian này có việc đi tới, vừa trở về, hai ngày nữa rảnh rỗi, ta liền tới ngươi nơi này uống rượu. Thiếu nữ dùng tay khoa tay nói, giữ lại cho ngươi rượu ngon đây. Tần Trần cười cợt, nói, có rượu ngon, tự nhiên không thiếu được thật cố sự. Hai ngày nữa trở lại nói cho ngươi nói những tiêu kỳ tuyệt quái dị cố sự. Thiếu nữ mừng rỡ gật đầu. Tần Trần ánh mắt hướng về quán rượu nhỏ phía dưới một góc tối liếc mắt nhìn. Đi rồi. Tần Trần quay về thiếu nữ nở nụ cười, hơi suy nghĩ, dưới chân phi kiếm linh quang dâng lên, lập tức Tần Trần ngự kiếm cơi gió mà đi, rất nhanh biến mất ở trong bầu trời đêm. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn Tần Trần rời đi phương hướng, trên mặt mang theo ý cười, cảm giác đêm nay bầu trời đêm trở nên càng đẹp mắt. Quán rượu nhỏ cái kia một chỗ góc tối bên trong, quẻ chân lão gia tử đồng dạng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ánh mắt của hắn thâm thúy, lộ ra tăng thương. Màn đêm thăm thẳm chợt mộng thiếu niên chuyện, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Tuổi trẻ thật tốt. Tiến vào đế đô sau, Tần Trần rất nhanh liền tới đến trấn Bắc Vương phủ ở ngoài. Tần Trần vụt xuống phi kiếm, hướng đi trấn Bắc Vương phủ. Cửa, có người ở chờ hắn. Một đạo gợi cảm mê người thân thể mềm mại lười biếng tựa ở trên cây cột, ánh sao vung vãi, làm cho trên thân thể mềm mại lưu chuyển mê ly ánh sáng, nàng một đôi mị hoặc con ngươi giờ khắc này chính nhìn chằm chằm đâm đầu đi tới Tần Trần. Diễm Linh Cơ, đã chờ đợi đã lâu. Tần Trần hôm nay đem Sở Thiên Kiều đuổi về hoàng thành, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô Cản Sủ. Con Diễm Linh Cơ liền đoán được Tần Trần đêm nay nhất định sẽ trở về. Điện hạ. Diễm Linh Cơ đi tới. Tần Trần cười nói, ngươi đúng là linh lung tâm tư, biết ta đêm nay sẽ trở về. Thuộc hạ hầu hạ điện hạ, tự nhiên muốn dụng tâm. Diễm Linh Cơ mị hoặc cười nói, mị nhãn như tờ, một cái nhíu mày một nụ cười, hồn siêu phách lạc. Tần Trần cười cợt, lập tức bàn tay trải phẳng, linh quang lóe lên, chỉ thấy một cái hỏa hồng thắt lưng xuất hiện ở trong tay, trên thắt lưng đâm tinh xảo hỏa vân đồ án, giống như thật sự có một đoàn đoàn liệt diễm giống như vậy, sinh động dư sinh, hơn nữa bàn tay chạm tới thắt lưng lúc, còn có thể thật sự cảm giác được từng tia một cực nóng cảm giác, tự nhiên là dùng cực kỳ đặc thù chất liệu rèn đúc mà thành. Tần Trần nói, này hỏa vân thắt lưng, phần thưởng ngươi, này không chỉ là một điều thắt lưng, vẫn là một cái không gian bộ nhớ, bộ tích lũy. Thanh tổng buồn, có một mét vuông không gian. Này hỏa vân thắt lưng, tự nhiên là lần này Tần Trần từ Lôi đỉnh chiến tông mộ tổ bên trong bảo ra tới, xem như là một cái đồ chơi nhỏ đi. Diễm Linh Cơ vui mừng địa từ Tần Trần trong tay tiếp nhận hỏa vân thắt lưng, rất là yêu thích. Diễm Linh Cơ nhìn chằm chằm Tần Trần, cười quyến rũ nói, điện hạ, người giúp ta đem thắt lưng buộc lên có được hay không? Tần Trần nghĩa chính ngôn từ nói, ban ngày ban mặt, còn thể thống gì? Nói xong, Tần Trần liền hướng về vương phủ đi đến. Diễm Linh Cơ ánh mắt sâu kín ổ một tiếng. Có điều lúc này, Tần Trần dừng bước lại, quay đầu lại bổ sung một câu, vào nhà đến, ta sẽ giúp ngươi. Chương 299, Tiêu Giao Du. Trấn Bắc Vương phủ, thế tử sân trước ngôi nhà chính. Trong phòng, Tần Trần giúp Diễm Linh Cơ đổi cái kia một cái hỏa vân thắt lưng. Diễm Linh Cơ rất là vui mừng. Diễm Linh Cơ nói, điện hạ, nô tỳ này thắt lưng nhưng là bất cứ lúc nào đồng ý vì ngươi mở ra nha. Đèn đuốc trong mê ly, Diễm Linh Cơ thân thể mềm mại gợi cảm mê người, lưu tuyến hình tư thái không có một chút nào soi mói, nàng mị nhãn như tơ mà nhìn Tần Trần, vị này nhu mị như nước, nhiệt tình như lửa nữ tử, phong tình vạn chủng, là thật có thể lệnh nam nhân vì đó điên cuồng. Tần Trần liếc nhìn vị này, nghiễm nhiên mặc cho quân hái mê người nữ tử, tùy tiện nói, đi đem Hàn Vũ Khê kêu đến. Diễm Linh Cơ sâu kín liếc nhìn Tần Trần, lập tức chỉ được nghe lệnh rời khỏi phòng. Cũng không lâu lắm, Hàn Vũ Khê liền tới đến Tần Trần gian phòng. Nhìn thấy Tần Trần, Hàn Vũ Khê có chút cao hứng, nói, điện hạ, ngươi trở về. Tần Trần gật đầu, đánh giá Hàn Vũ Khê một chút, nửa tháng không gặp, người sau đã là nhị tinh giới hải cảnh, thực lực có một ít nâng lên. Có điều Tần Trần quan tâm, hiển nhiên không phải Hàn Vũ Khê thực lực, mà là Hàn Vũ Khê mi tâm một con kia thần bí con ngươi. Một ngày kia, Hàn Vũ Khê thần bí chi mâu chỉ mở ra một tia, cũng đã là phi thường kinh khủng. Nếu là này con thần bí con ngươi hoàn toàn mở ra, hay là bị Hàn Vũ Khê khống chế, như vậy tất nhiên là phi thường đáng sợ. Đến lúc đó Hàn Vũ Khê thực lực nói vậy cũng có thể tăng mạnh. Tần Trần đi lên trước, nói, gần nhất ở trong vương phủ trải qua còn thật. Hàn Vũ Khê cười nói, đa tạ điện hạ quan tâm, trong vương phủ người đều đối với ta rất tốt đây. Tần Trần khẽ cười cười, nghĩ thầm bản thế tử đều mang theo ngươi đang ở đây vương phủ đi dạo một vòng, phàm là trường mắt một điểm người, sợ là muốn không tốt với ngươi cũng khó khăn. Tần Trần hơi đánh giá một hồi Hàn Vũ Khê chỗ mi tâm, lại hỏi, tu luyện tới nay, trên thân thể không có cảm giác đến không thoải mái chứ? Hàn Vũ Khê vui vẻ nói, tu luyện tới nay cảm giác thật thoải mái à, so với trước còn tốt hơn. Tần Trần gật đầu, nói, sau đó nếu là cảm giác thân thể xuất hiện cái gì dị dạng, nhớ tới ngay lập tức nói cho ta biết. Đối với Hàn Vũ Khê mi tâm một con kia thần bí con ngươi, Tần Trần rất tò mò, thế nhưng hắn cũng không biết này còn con ngươi lai lịch, chỉ mong này con thần bí con ngươi đối với Hàn Vũ Khê hữu ích. Hàn Vũ Khê nói, ta biết rồi, có chuyện ta sẽ lập tức nói cho điện hạ. Tần Trần gật đầu, lập tức khoát tay áo một cái, nói, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Hàn Vũ Khê không hề rời đi, một đôi thủy nhuận con mắt nhìn chằm chằm Tần Trần. Tần Trần nói, ngươi còn có việc. Hàn Vũ Khê ngoan ngoãn địa lắc lắc đầu. Tần Trần không có hỏi nhiều nữa, khoát tay áo một cái. Hàn Vũ Khê chạm đích rời phòng, vỗ vỗ bộ ngực, trong miệng còn đang nhỏ giọng thầm thì, còn tưởng rằng muộn như vậy điện hạ gọi ta lại đây, là muốn ta cởi quần áo đây. Tần Trần một trận bất đắc dĩ cười khổ, nha đầu này vẫn cứ cùng cởi quần áo giăng lên. Cũng không lâu lắm, bên ngoài phòng lại truyền tới một tràng tiếng gõ cửa. Tần Trần có chút bất đắc dĩ nói, ta tiểu cô nãi nãi sẽ không lại không tìm được con đường bay về chứ. Tần Trần tưởng Hàn Vũ Khê lại đi vòng mèo. Có điều ngoài cửa cũng không phải Hàn Vũ Khê, hiện tại Hàn Vũ Khê đã rất quen thuộc vương phủ đường. Thằng nhóc con. Sau đó, cửa bị trực tiếp đẩy ra. Trấn Bắc Vương hùng hùng hổ hổ địa đi vào, một mặt tức giận dáng vẻ. Tần Trần ngẩn người. Trấn Bắc Vương nói, ngươi tiểu tử thúi này còn biết trở về. Nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Ngày mai theo ta tiến cung, tiểu nhi trở về, hơn nữa đã một lần nữa bước lên con đường tu hành. Lược dưới một câu nói như vậy sau, Trấn Bắc Vương liền rời đi, đúng là không có quá nhiều hỏi dò Tần Trần khoảng thời gian này hướng đi của. Ngày mai, sáng sớm, Tần Trần liền bị Trấn Bắc Vương lôi kéo đi trước hoàng cung. Trưởng công chúa Sở Thiên Tiểu, bình an trở về con đường tu luyện, đây coi là được với là Sở Quốc hoàng thất một cái đại hỷ sự, bởi vậy trong hoàng thành rốt cục quét qua lúc trước nột ngạt cảm giác, một phái vui mừng bầu không khí bao phủ ở trong hoàng thành. Khiến người ta vừa bước vào hoàng thành, liền có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia một luồng tràn trề vui mừng. Hôm nay Thiên Kiều cung bên trong, thiết có nhà yến. Tần Trần cùng Trấn Bắc Vương đã đi tới Thiên Kiều cung. Sở Vương, Tần Hoàng hậu đều ở. Tần Hoàng hậu trên khuôn mặt cuối cùng không có quãng thời gian trước tiểu tùy vẻ, con gái sống sót trở về, nàng cũng coi như là yên tâm bên trong tảng đá lớn. Nhìn thấy Tần Trần đến, Sở Thiên Kiều cười nói, "Biểu ca, ta lại có thể tu luyện." Thiếu nữ ngẩng lên cằm, lại khôi phục ngày xưa anh khí, tu luyện nghịch càn khôn, đi ngược dòng nước. Phát lần đầu. Tần Trần cười nói, "Ngươi vẫn là đàng hoàng tu luyện đi, ngươi bây giờ, ta một cái tay như thế nào cũng có thể treo lên đánh 108.000 cái." Bị trà sát nhuệ khí, Sở Thiên Kiều cũng không có sinh khí, chỉ là Kiều Sơn nói, "Chờ coi rồi." Sau đó, nhà yến khai tiệc. Người nhà rội danh ngồi, đèn đuốc dễ thân. Trở lại vương phủ sau, Tần Trần thời gian nhàn hạ thì sẽ chỉ đạo Hàn Vũ Khê tu hành. Đương nhiên, uống rượu, Tần Trần cũng sẽ không quên. Lại là một ánh mặt trời tốt đẹp buổi sáng, kinh đô vùng ngoại ô quán rượu nhỏ. Tần Trần đúng hẹn mà tới. Một người tới này, không có mang tới Hạ Thiền Đông Tuyết, cũng không có mang tới Diễm Linh Cơ, thanh tĩnh mà tới. Tần Trần đơn độc một cái bàn. Trên bàn đã dọn lên rượu ngon, hương tiểu thuần hậu, thấm ruột thấm gan. Đối diện, thiếu nữ Võ Thanh Tuyền ngồi ở chỗ đó, nàng hai con tay ngọc kéo khuôn mặt, mỉm cười nhìn đối diện uống rượu Tần Trần, trong mắt cũng mang theo chút vẻ chờ mong, đương nhiên là đang ngồi đợi Tần Trần kể chuyện. Tần Trần chậm rãi uống rượu, cũng không có sốt ruột khai giảng, tựa hồ còn đang nổi lên chờ chút muốn nói cái gì, dù sao hắn này trong bụng, giả bộ đều là kỳ quỷ cố sự a, tùy tiện đánh một ra đến, cũng đủ để nói lên hắn cái ba ngày ba đêm. Thiếu nữ cũng là thuộc tính tính tình, tuy nói trong lòng chờ mong này Tần Trần khai giảng, có điều đúng là không có dục, chỉ là ngồi ở chỗ đó lặng lặng nhìn Tần Trần. Trên bàn, một uống, một xem. Ánh mặt trời sáng rỡ dưới, tình cảnh này đúng là khá là thú vị, cũng sẽ dẫn tới không ít qua đường người đánh giá, có điều nhưng là không ai dám tiến lên quấy rối, dù sao nơi đó ngồi nhưng là một vị hôn thê ma vương. Nếu là tiến lên không cẩn thận quấy rầy thế tử điện hạ hứng thú, vậy cho dù là xong. Lần thứ hai thưởng thức một cái rượu ngon sau, Tần Trần trong lòng tựa hồ đã quyết định hôm nay cố sự, quyết định nói cái trước tiêu giao du. Tần Trần liếc nhìn đối diện thiếu nữ, nói, ta muốn bắt đầu rồi. Thiếu nữ mừng rỡ gật đầu. Tần Trần chậm rãi mở miệng, nói, truyền thuyết, ở Bắc Phương trong biển rộng có một con cá, tên là côn, con này côn thể tích không biết lớn đến có mấy ngàn dặm. Côn có thể biến ảo thành chim đại bàng, bằng điệu lưng, cũng không biết lớn đến có mấy ngàn dặm. Khi này chỉ đại bàng phấn xí bay cao thời gian, triển khai cánh liền giống với đám mây che trời, nó cánh đánh mặt nước, có thể gây nên 3.000 dặm sóng biển, gió lốc mà lên có thể đạt tới 9 vạn dặm trên không. Tần Trần không nhanh không chậm, em hai nói. Thiếu nữ nghe được và mê, bị này kỳ vi cố sự hấp dẫn, trong đầu đã bất chi bất giác ảo tưởng cái kia một bộ lớn lao bao la hình ảnh, vậy rốt cuộc là bao nhiêu cá, bao nhiêu chim à? Thiếu nữ không nhịn được dùng tay khoa tay, hướng về Tần Trần hỏi dò, trên thế giới này thật sự có lớn như vậy cá cùng chim sao? Vấn đề này, hỏi Tần Trần cũng là ngớ ngẩn, hắn trả lời không được. Đang lúc này, một đạo quen thuộc thanh âm cô gái vang lên. Có thể, thật sự có nha. Chương 300, thiên ý khó trái. Có thể, thật sự có nha. Một đạo thanh âm quen thuộc ở Tần Trần vang lên bên hai. Tần Trần ngớ ngẩn. Bàn chết đối diện, một đạo quen thuộc thân thể mềm mại ngồi ở nơi đó. Nam Cung Ngọc. Tần Trần cười nói, viện trưởng làm sao rảnh rỗi đi ra đi một chút. Nam Cung Ngọc đúng là không có trả lời, nàng đôi mắt đẹp híp lại, nhìn chằm chằm Võ Thanh Tuyền. Võ Thanh Tuyền quay về Nam Cung Ngọc mỉm cười cười, lập tức đứng dậy rời đi, đi cho Nam Cung Ngọc bưng rượu. Sau đó, Nam Cung Ngọc ánh mắt vừa mới nhìn về phía Tần Trần, cười nói, ở ta Lưu Thủy Sơn trang bên cạnh kể chuyện, còn không cho phép ta tới nghe một chút. Tần Trần khẽ cười cười, nói, chỉ là phố phường người trà dư tiểu hậu chuyện thiếm, chỉ sợ vào không được viện trưởng nhĩ. Nam Cung Ngọc nói, sang hèn cung hưởng, mới đến thế gian thật thú. Tần Trần cười nói, không hổ là viện trưởng. Nam Cung Ngọc cười nói, tiếp tục đi. Tần Trần dừng một chút, nói, viện trưởng, coi đời này thật sự có lớn như vậy cá cùng bằng. Nam Cung Ngọc cười cợt, nói, đại hòa tiểu, đều là tương đối. Phóng tầm mắt thần châu, thân thể có điều ngàn dặm côn bằng, lại đáng là gì? Tần Trần ngớ ngẩn. Nam Cung Ngọc nói, đừng nói là này ngàn dặm côn bằng, chính là chỗ này. Nói đến đó, Nam Cung Ngọc liền chỉ là cười cợt, không muốn lại tiết lộ càng nhiều. Võ Thanh Tuyền đã bưng tới một bát rượu ngon. Nam Cung Ngọc quay về Võ Thanh Tuyền cười gật đầu hỏi thăm, sau đó tinh tế phẩm hữu. Tần Trần nhìn Nam Cung Ngọc, hắn cảm thấy hắn mơ hồ đoán được Nam Cung Ngọc lời kế tiếp, trong lòng hắn khiếp sợ, có chút vượt quá dự liệu của hắn, nếu là như vậy, cái kia, nay thần châu thế giới, đúng là quá mức mênh mông a. Nam Cung Ngọc lại nói, tiếp tục nói, có rượu ngon, cũng không thể không có cố sự. Tần Trần thu hồi tâm tư, nhìn uống rượu Nam Cung Ngọc, hắn trêu ghẹo nói, viện trưởng, ngươi đều sắp thành sâu rượu a. Nam Cung Ngọc cười cợt, cũng không nói nói, chỉ là chậm rãi uống rượu. Sau đó, Tần Trần tiếp tục bắt đầu kể chuyện. Hôm nay, lại thêm một người nghe sách người. Nói xong lời bạn, Tần Trần cùng Nam Cung Ngọc cùng rời đi quán rượu nhỏ. Nam Cung Ngọc nhìn một chút Tần Trần, nói, ngươi tiểu tử này, biết đến cố sự còn rất nhiều. Trong bụng mực nước vẫn đúng là không ít. Tần Trần vô vô cái bụng, cười nói, người đọc sách, bụng có thi thư khí tự hoa. Nam Cung Ngọc nói, đắc sát. Tần Trần nói, viện trưởng, ta đưa ngươi trở về sơn trang. Nam Cung Ngọc nhìn Tần Trần, tiếp nói, sau đó ngươi lại đi nơi nào lén rượu. Tần Trần nghiêm túc nói, viện trưởng, người đọc sách, không có lén vừa nói như thế, ta là lấy rượu. Nam Cung Ngọc ném đi một cái liếc mắt. Nam Cung Ngọc nói, ta không trở về núi trang, ngươi theo ta đi hoàng gia học viện đi dạo, ta có chút nói với ngươi. Tần Chấn liếc nhìn Nam Cung Ngọc, không có hỏi nhiều, chỉ là bồi tiếp Nam Cung Ngọc hướng về kinh đô đi đến. Sau khi vào thành, Tần Trần cùng Nam Cung Ngọc liền trực tiếp đi tới Hoàng gia học viện. Hoàng gia học viện, sở quốc hàng đầu học phủ, từ sở quốc hoàng thất dự chủ, học viện khí thế cực kỳ. Có thể đi vào nơi này đi học hỏi, bị vô số sở quốc con cháu coi là vinh dự nhất chuyện tình, bọn họ đánh vỡ đầu cũng muốn tiến vào nơi này, thế nhưng Hoàng gia học viện bị sở quốc nhà giàu quý tộc lũng đoạn, hàn môn con cháu muốn tiến vào nơi này đi học, căn bản không khả năng, trừ phi việc tu luyện của người thiên phú phi thường cao, bằng không tuyệt đối không thể tiến vào hoàng gia. Khoan hãy nói, Tần Trần đã có thời gian rất lâu chưa có tới Hoàng gia học viện. Nam Cung Ngọc trước tiên đi vào Hoàng gia học viện. Tần Trần cũng đi theo đi vào. Trong học viện, phóng tầm mắt nhìn lại, đều là một tờ giấy thanh xuân bảng. Thiếu nam thiếu nữ, ngang qua trong đó, tràn đầy một phái thanh xuân khí tức, đặc biệt là những kia tuổi trẻ học viên nữ trong lúc đó lẫn nhau vui cười đùa giỡn, oanh ca yến vũ, càng làm cho trong học viện thanh xuân sức sống mười phần. Đi vào nơi này, như là đột nhiên ngăn cách ngoại giới thế tục náo động. Nơi này, chỉ có thanh xuân, chỉ có giấc mơ. Tháp ngà tu hành tháng ngày, không ràng buộc, có chỉ có một phần khắc khổ, một phần kiên trì, một phần sơ tâm. Ở đây có người thu hoạch nhân sinh trí lý, có người thu hoạch tu luyện tiến bộ, có người thu hoạch một đoạn tỉnh tỉnh mê mê, không nhanh mà kết thúc ngây ngô tình yêu. Ở đây, ngươi hoặc nhiều hoặc ít sẽ thu hoạch gì đó. Mau nhìn, là Nam Cung viện trưởng cùng Thế tử điện hạ đến rồi. Nam Cung viện trưởng cùng Thế tử điện hạ làm sao cùng đi học viện, có chút kỳ quái. Ai biết được, hẳn là tới xem một chút đi. Dù sao lấy bây giờ Thế tử điện hạ thực lực, học viện tu hành đã đối với hắn tác dụng không lớn. Đúng đấy, Thế tử điện hạ tốc độ tu luyện thật là đáng sợ. Có trẻ tuổi học viện chú ý tới đi vào học viện Nam Cung Ngọc cùng Tần Trần. Kinh ngạc lên tiếng, trước đây không lâu, Tần Trần liền từng ở kinh đô vùng ngoại ô đại chiến Nam Cung Ngọc, có thể nói là dẫn tới kinh đô náo động, hơn nữa hai người này tiếng tăm ở kinh đô không thể bảo là không lớn, hiện thân ở học viện, tự nhiên chính là tiêu điểm vị trí. Trong học viện một chỗ cực cao tầng gác, tầm mắt vô cùng tốt, có thể quan sát cả tòa hoàng gia học viện, trong học viện, cây xanh tỏa bóng, từng cái tảng đá xanh trên đường, đều có nam nam nữ ngang qua, trên diễn võ trường cũng có học viên đang luận bàn. Tần Trần cười nói, viện trưởng, ngươi nghĩ như thế nào đến học viện đến rồi? Nam Cung Ngọc nói, nhìn những này ở trong học viện tu hành trẻ tuổi học viên, ngươi có thể có cái gì cảm thụ? Tần Trần nói, thiếu nam thiếu nữ, sức sống mười phần. Oanh oanh nghiến nghiến, thanh xuân vừa vặn. Nam Cung Ngọc nói, còn gì nữa không? Còn có cái gì? Tần Trần hơi run, sau đó nghi hoặc hỏi, viện trưởng rốt cuộc muốn nói với ta cái gì? Nam Cung Ngọc nói, ngươi xem một chút những người trẻ tuổi học viên tu vi. Trong học viện trẻ tuổi học viên, chỉ có cực kỳ cá biệt ưu tú học sinh cũ, đã có giới linh thực lực, càng nhiều học sinh cũ còn đang giới chủ cảnh giới, cho tới tân sinh nhưng là giới hải cảnh. Mà Tần Trần đã là giới vương. Tần Trần bừng tỉnh, đã có chút rõ ràng Nam Cung Ngọc ý tứ của, nói, viện trưởng là muốn nói, ta tu hành nhanh hơn. Không tới thời gian một năm, Tần Trần liền từ tu luyện tiểu bạch một đường hát vang tiến mạnh, thăng cấp đến giới vương cảnh giới. Loại tu luyện này tốc độ, không phải nhanh, mà là quá nhanh. Giới vương, thoát khỏi thiên địa trọng lực, ở thần châu trên đã có thể bị người có thể xưng tụng là cường giả. Rất nhiều tu luyện người, cả một đời, đều cắm ở giới vương ngưỡng cửa. Mặc dù những kia thăng cấp giới vương người tu hành, ai cũng không phải hao tốn mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm. Nam Cung Ngọc gật đầu, nói, tu hành quá nhanh, hay là nói rõ ngươi thiên phú hơn người, nhưng thực cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Ta không để phòng với ngươi tiết lộ một điểm, ở dài dòng thần châu trong năm tháng, mỗi cái thời đại đều sẽ có tu luyện yêu nghiệt đột nhiên xuất hiện, thế nhưng, chân chính ở mỗi cái thời đại đứng thần châu tụ cùng, dẫn dắt một thần châu thời đại, nhưng cũng không là những người này, ngươi có biết đây là vì sao? Tần Trần nhìn Nam Cung Ngọc, đang đợi người sau đoạn sau. Nam Cung Ngọc nói tiếp, cũng không phải bởi vì sao một tú Vu Lâm Phong tất tội chi, cũng không phải là bởi vì này chút tu luyện yêu nghiệt chuyên môn bị người nhằm vào chặn giết cái gì. Những kia tu luyện yêu nghiệt đều là kỳ tài ngút trời, có gia tộc gốc gác càng là khủng bố đến cực điểm, tự nhiên không thể bởi vì này chút nguyên nhân mà ngã xuống. Tần Trần không nhịn được hiếu kỳ hỏi, đó là bởi vì cái gì? Nam Cung Ngọc nói, thiên ý khó trái. Tần Trần nghi ngờ nói, có ý gì? Nam Cung Ngọc nói, thần châu tự có quy tắc. Chương 301, tiểu lão đệ. Tần Trần hỏi tới, cái gì quy tắc? Nam Cung Ngọc không tiếp tục nói nữa, đôi mắt đẹp nhìn về phương xa, tựa hồ không muốn lại tiết lộ nhiều lắm, nàng đến đây là hết lời. Tần Trần cười khổ, cũng là không có hỏi nhiều nữa. Tần Trần cũng không có hoài nghi Nam Cung Ngọc, từ nơi sâu xa, hắn đã có loại cảm giác bất an, đặc biệt là ở đến giới vương sau khi, loại kia cảm giác bất an liền trở nên càng mãnh liệt, bây giờ nghe được Nam Cung Ngọc vừa nói như thế, Tần Trần liền càng xác định, hay là ở tương lai không xa, thì sẽ có không biết chuyện ác giáng lâm ở trên người hắn. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Ngọc, nói, viện trưởng, ta đối với ngươi càng tò mò. Xác thực, Nam Cung Ngọc tựa hồ biết rất nhiều, hơn nữa thân phận cũng cực kỳ thần bí. Tần Trần rất tò mò, Nam Cung Ngọc tuyệt không vẹn vẹn chỉ là một hoàng gia học viện viện trưởng đơn giản như vậy. Vị này yêu thích nhã tính viện trưởng đại nhân, không làm được cũng là một vị đại dấu ở thị cao nhân. Nam Cung Ngọc nhìn về phía Tần Trần, đôi mắt đẹp nheo lại, cười nói, hiếu kỳ ta cũng không nói cho ngươi biết. Tần Trần nói, ta không nổi, ta cảm thấy sớm muộn sẽ biết viện trưởng thân phận. Nam Cung Ngọc cười cợt, ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía phương xa. Tần Trần ánh mắt cũng phóng tầm mắt tới phương xa. Sở quốc nơi, Tàng Long Hoa Hổ. Tần Trần lại rảnh đi, hắn đang đợi Mỹ Đô Toa cùng Lôi Giao thương thế khỏi hẳn, đối với Lôi đỉnh chiến tông cái kia một tòa hộ tông đại trận, Tần Trần tình thế bắt buộc. Nếu là đem cái kia một tòa hộ tông đại tông bố trí ở Đao Kiếm Sơn Trang chu vi, như vậy Đao Kiếm Sơn Trang bề ngoài cũng có chút thứ đáng xem, không chỉ có một con lôi dao bảo vệ, còn có một tòa kinh khủng hộ tông đại trận, sau đó nếu là có cường địch xâm lấn, Đao Kiếm Sơn Trang cũng coi như sẽ có chút khuyến khích. Đương nhiên, theo thời gian trôi đi, Đao Kiếm Sơn Trang bên trong cường giả số lượng nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Nay một tòa giang hồ thế lực sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Khoảng thời gian này, Tần Trần không có chuyện gì ngay ở trong Vương phủ dạy Hàn Vũ Khê tu hành, không nữa chính là đi kinh đô ở ngoài quán rượu nhỏ uống chút rượu, nói một chút sách, tháng ngày trải qua ngược lại cũng tiêu diêu tự tại. Đương nhiên, cũng không có việc gì, Tần Trần cũng sẽ đi Lưu Thủy Sơn Trang ngồi một chút, thuận tiện cùng Nam Cung Ngọc nói chuyện phiếm tán gẫu. Kỳ thực Tần Trần cũng muốn ở Nam Cung Ngọc nơi này nhiều biện pháp nói, dù sao đối với Minh Ngông Thần Châu thế giới, Tần Trần biết rất ít, mà Nam Cung Ngọc có vẻ như biết rất nhiều, Tần Trần muốn từ Nam Cung Ngọc nơi đó hiểu thêm một hồi phía ngoài Thần Châu thế giới. Chỉ có điều, Tần Trần điểm ấy tâm địa gian dảo, trốn chỗ nào được Nam Cung Ngọc pháp nhãn. Lưu Thủy Sơn Trang, trong đỉnh giữa hồ. Nam Cung Ngọc ở bàn trên nhàn nhã ngâm trà, khóe miệng mang theo một vệt nhàn nhạt ý cười, thản nhiên địa pha thật một chén trà, trà hương phân tán, thấm ruột thấm gan trà hương nương theo lấy hơi nước tung bay ra. Nghe trà này hương, ngồi ở một bên Tần Trần đều cảm thấy tâm thần vì đó một tĩnh. Nam Cung Ngọc đem cốc uống trà đẩy lên Tần Trần trước mặt, khi mắt, cười nói, nói rồi như thế nửa ngày, không khác không. Tần Trần cười khổ, vị viện trưởng này đại nhân thực tại quá mức lao luyện chút, hắn ngồi ở chỗ này đông xé tây kéo nói rồi nửa ngày, vẫn cứ không có từ Nam Cung Ngọc trong miệng dụ ra một câu hữu dụng, điều này làm cho đến Tần Trần cảm thấy có chút yêu thương a. Tần Trần nói, viện trưởng, ta không cần ngươi nói chuyện của ngươi, ta chỉ muốn ngươi cho ta nói hai câu bên ngoài chuyện, học sinh kiến thức nông cạn ngắn, thực tại có chút ngạc nhiên thế giới bên ngoài a. Nam Cung Ngọc chậm rãi uống hớp trà, nói, cơm muốn ăn từng miếng, đường muốn từng bước một đi, người trẻ tuổi chính là muốn bất nóng đội. Tần Trần cười khổ không thôi, đạt được, lại là viện trưởng trong ngày thường quen thuộc giọng. Tần Trần lắc lắc đầu, nói, quên đi, cùng viện trưởng tán gẫu này, còn không bằng đi đào vài hũ vợ ta hoa đào rượu nếm thử. Nói xong, Tần Trần liền không hề ở thêm, trực tiếp đứng dậy hướng về đỉnh giữa hồ ở ngoài nhanh chân đi đi. Nam Cung Ngọc nhìn đi ra đỉnh giữa hồ Tần Trần, đúng là không có đi ngăn cản người sau lén rượu, nàng ngồi ở sơn thủy lặng lặng thưởng thức trà. Đại đạo nhấp nô, cần đi chậm rãi. Đao Kiếm Sơn Trang, nửa tháng sắp tới rồi. Hôm nay, Tần Trần đi tới Lưu Thủy Sơn Trang, hắn đứng thần nữ đỉnh. Hôm nay khí trời tốt đến kỳ lạ, cho tới có ánh mặt trời phóng tiến vào vân mộng trạch bên trong, cái kia mênh mông sương mù bị đuổi tản ra rất nhiều. Cách đó không xa, cái kia một tòa to lớn pho tượng nữ thần, dưới ánh mặt trời dạng ngời rực rỡ, có thể thấy rõ ràng, hoa mỹ ánh sáng bao phủ bên trên, bốn phía hơi nước bị mờ, làm cho cái kia một tòa pho tượng nữ thần quyến rũ mê người. Giờ khắc này, Tần Trần liền ở viễn vọng cái kia một tòa mỹ lệ làm rung động lòng người pho tượng nữ thần. Phía trước là pho tượng nữ thần, phía sau nhưng là giống như thần nữ một loại nữ tử. Lăng Thanh Trúc lặng lặng đứng Tần Trần phía sau, một bộ vải the gạc mỏng khinh che mặt, cả người lưu chuyển tuyệt không thể tả vầng sáng, làm cho Lăng Thanh Trúc khí chất siêu tuyệt, mặc dù sánh ngang thần nữ cũng là không hề quá đáng. Điện hạ, lúc này Mỹ Đô Toa cũng tới đến thần nữ đỉnh, cùng Lăng Thanh Trúc xuất trần ý vị so với Mỹ Đô Toa nhưng là xinh đẹp cảm động, bất kể là vóc người vẫn là khí chất đều là lộ ra một luồng mê người khí tức. Nếu như Lăng Thanh Trúc là trên 9 tầng trời thần nữ đẹp như vậy, Đỗ Toa nhưng là trong trần thế hồn siêu phách lạc yêu tình. Tần Trần xoay người lại, ánh mắt cũng là ở Lăng Thanh Trúc cùng Mỹ Đỗ Toa trên người hơi nhìn lướt qua, hai vị này nữ tử đứng chung một chỗ, là hai loại tuyệt nhiên bất đồng mỹ. Tần Trần hỏi, thương cũng đều dưỡng cho tốt. Mỹ Đỗ Toa nói, đa tạ điện hạ quan tâm, thuộc hạ thân thể đã không việc gì, có thể đi tới Lôi đỉnh chiến tông. Tần Trần gật đầu. Lập tức Tần Trần chạm đích, đi tới thần nữ đỉnh lan can bên cạnh, ánh mắt của hắn hướng về phía dưới vân mộng trạch mặt nước nhìn một chút. Tần Trần con ngươi nheo lại, ánh mắt như là xuyên thấu mặt nước, thấy được dưới nước động tĩnh. Tần Trần nói, ngươi còn muốn tại hạ biên nhi bơi tới lúc nào? Tiếng nói vừa dứt, thần nữ đỉnh phía dưới một chỗ mặt nước liền nổi lên to lớn gợn sóng, sau đó một viên đầu lâu to lớn liền từ dưới nước chậm rãi đưa ra ngoài. Tựa hồ là lần trước ở Vân Mộng Trạch bên trong bị không tên đánh đập một trận, vì lẽ đó bây giờ Lôi Dao có thể nói là cẩn thận chặt chẽ, không dám lại lơ lối, xuất liên tục nước cũng đều là yên tĩnh, dù sao lần trước đúng là bị đánh sợ, nếu như lần trước trong bóng tối người lạnh lùng hạ sát thủ, như vậy Lôi Dao đầu sợ là đã sớm dọn nhà, ngã một lần không ra thêm, ngạn ngựa không giả. Ngược lại Vân Mộng Trạch làm cho Lôi Dao phi thường kiên kỵ. Lôi Dao chậm rãi giơ lên to lớn đầu lâu, sau đó rời khỏi thần nữ đỉnh cùng Tần Trần đều bằng nhau vị trí, tựa hồ có hơi hưng phấn, nói: "Tiểu lão đệ, có phải là chuẩn bị muốn đi Lôi đỉnh chiến tông làm sự tình?" Tần Trần một cái tát đập tới, thiên địa giới lực bạo động, trực tiếp một cái tát đem Lôi Dao viên kia khổng lồ đầu lâu cho vỗ tới đáy nước dưới. Một lát sau, Lôi Dao vừa mới một lần nữa đem đầu từ dưới nước lảo đảo địa dò xét đi ra. Tần Trần lười biếng tựa ở trên lan can, cười híp mắt nhìn Lôi Dao, người hiền lành nói rằng: "Ai là tiểu lão đệ?" Lôi Dao thầm nghĩ chửi má nó, có điều vừa nghĩ tới cùng Tần Trần ký kết yêu thú khế ước, bây giờ bị quản chế với người, Lôi Dao cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, hôm nay không giống ngày xưa à, Dao ở dưới mái hiên, không thể không túi lầu à, vô cùng không tình nguyện nói rằng: "Ta là tiểu lão đệ, ngươi là tiểu tổ tông." Chương 302, Ba Hoàng Giáng Lâm. Ngã một lần khôn ra thêm. Nay không, trước đây không lâu mới ăn một hào Lôi Dao. Giờ khắc này lại ăn một hào, vì lẽ đó à, Lôi Dao vừa giải một trí. ta là tiểu lão đệ, ngươi là tiểu tổ tông. Trước mặt đây là tiểu tổ tông, không trêu chọc nổi a. Nghe được Lôi Dao, Tần Trần lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, sau đó bàn tay hắn vung lên, nói: "Xuất phát, đi tới Lôi đỉnh chiến tông." Tần Trần một bộ áo bào đen quấn ở thân, trước tiên cướp lên Lôi Dao khổng lồ đầu lâu trên. Lăng Thanh Trúc cùng Mỹ Đỗ Toa thân thể mềm mại cũng nhẹ nhàng mà rơi vào Lôi Dao khổng lồ đầu lâu trên. Sau đó, Lôi Dao to lớn vẫy đuôi một cái, thân thể cao lớn lúc này xông lên vân tiêu, thẳng đến Lôi đỉnh chiến tông phương hướng mà đi. Lôi đỉnh chiến tông. Gần nhất khoảng thời gian này, Lôi đỉnh chiến tông rất yêu thương. Phúc vô song trí, họa vô đơn trí. Ừ, dùng cái từ này để hình dung Lôi đỉnh chiến tông tình cảnh có thể nói là đúng mức. Quãng thời gian trước, Lôi đỉnh chiến tông tông chủ đại nhân từ bên ngoài nắm về một con Lôi Dao, xem như là làm cho cả tòa tông môn rất là than thở, cảm thấy chính mình tông chủ đại nhân thật sự là quá mạnh. Nhưng mà, quả nhiên là phúc vô song trí họa vô đơn trí, Lôi Dao trộm tới không hai ngày, trong tông môn liền xảy ra vấn đề rồi, có đạo tặc lén lút lẹn vào Lôi đỉnh chiến tông, càng làm người tức giận chính là, cái này đạo tặc dĩ nhiên thần không biết quỷ không hay mà đem Lôi đỉnh chiến tông mộ tổ cho bảo. Ngươi nói, chuyện này thật sự là quá khinh người. Ngươi nói ngươi tới trộm cắp ít đồ còn chưa tính đi, tại sao phải bảo nhân ra mộ tổ? Này không, làm cho Lôi đỉnh chiến tông một đám nhân vật cao tầng đều là giận dữ, hạ lệnh nghiêm tra trong tông môn bộ, chỉ tiếc đạo tặc không tìm ra, đúng là ở trong tông môn dẫn phát một loạt kinh khủng đẫm máu sự kiện, khiến cho cả tòa tông môn lòng người bàng hoàng. Thật chính là họa vô đơn trí, lại sau khi đầu kia bị giam áp Lôi Dao dĩ nhiên trốn thoát. Kinh khủng kia quái vật khổng lồ, mấy lòng bàn tay hạ xuống, có thể nói là hủy thiên diệt địa, cả tòa Lôi đỉnh chiến tông nhiều hơn phân nửa kiến trúc thoáng qua trong lúc đó hóa thành phế tích. Cuối cùng, Lôi đỉnh chiến tông cao tầng sử dụng tới hộ tông đại trận vừa mới chống lại cái kia một con Lôi Dao thế tiến công, nếu không, cả tòa tông môn e sợ đều sẽ biến thành cho bụi. Chỉ có điều dù vậy, bây giờ Lôi đỉnh chiến tông cảnh tượng, vẫn chỉ có thể dùng thê lương để hình dung. Gần đoạn thời gian, Lôi đỉnh chiến tông chính đang khai triển thai sau trùng kiến tông môn hành động. Quân ngọn núi trong lúc đó, đầy khắp núi đồi, phóng tầm mắt nhìn lại, đều là Lôi đỉnh chiến tông các đệ tử, bọn họ ở chặt cây cây cối, gửi vận chuyển gỗ, trùng kiến những kia bị Lôi Dao hủy hoại cung điện, chân núi các nơi, bên trong tòa thành nhỏ, cũng đều có Lôi đỉnh chiến tông các đệ tử đang bận chọn mua vận chuyển thạch tài. Hai sau trùng kiến tông môn công tác gánh nặng đường xa. Vì lẽ đó, Lôi đỉnh chiến tông người rất bận, phi thường bận rộn, thật vất vả sống quá trước đây đoạn thời gian tai họa, bọn họ cũng không muốn tái xuất cái gì yêu tiêu thân, thực sự lại không chịu nổi bận rộn. Chỉ có điều, có chút tai họa một khi mở đầu, cũng không phải là dễ dàng như vậy chấm dứt. Thế gian này, sợ nhất nhiễm chính là nhân quả. Hôm nay, Lôi đỉnh chiến tông bầu trời, trong chớp mắt, lôi vân lan lộn, đáng sợ lôi đỉnh trên vòm trời điên cuồng tàn phá, bên trong đất trời, lôi đỉnh giống như bạc xà bình thường múa lên. Lôi đỉnh chiến tông công chính đang bận cường điệu xây tông môn chúng đệ tử, cũng đều không cảm thấy dừng lại trong tay chuyện. Chúng đệ tử vẻ mặt có chút khó coi. Tình cảnh này, giống như đã từng quen biết. Vì lẽ đó trong lòng bọn họ mơ hồ có loại dự cảm xấu, ngày đó cảnh tượng, nhưng vẫn là ký ức chưa phai a. Hy vọng nghĩ lầm rồi đi. Chúng đệ tử trong lòng như vậy an ủi chính mình, nếu là thật dường như trước như vậy, vậy coi như là xong đời. Chỉ có điều, ngay ở sau một khắc, sắc mặt của mọi người đều là đại biến, đồng tử, con ngươi co rút nhanh, ánh mắt nhìn chằm chằm vòm trời lăn lộn lôi vân một cái nào đó nơi. Chỉ thấy nơi đó, một viên đầu lâu to lớn từ dày nặng trong tầng mây dò xét đi ra. Rõ ràng là cái kia một con Lôi Dao. Để Lôi đỉnh chiến tông một nửa kiến trúc hủy diệt sạch đắc tội khôi thủ phạm. Lôi đỉnh chiến tông chúng đệ tử nhưng là sẽ không quên ngày đó Lôi Dao trốn ra được đáng sợ một màn. Mau nhìn, ở Lôi Dao trên đỉnh đầu còn có người, dĩ nhiên đứng ba người. Rất nhanh, Lôi đỉnh chiến tông chúng đệ tử liền phát hiện dị dạng, ở đây Lôi Dao khổng lồ trên vẫn còn có ba người. Điều này càng làm cho người cảm thấy đáng sợ. Một con Lôi Dao cũng đã tương đương kinh khủng, hiện tại lại còn có người đứng Lôi Dao trên đỉnh đầu, không cần đoán đều biết mặt trên ba người không phải bình thường. Xong, sẽ không phải là Lôi Dao chủ nhân đến rồi đi, biết Lôi Dao bị tông chủ bắt được, hiện tại cố ý lại đây trả thù. Ta xem 8 phần 10 là việc này. Vậy coi như là triệt để xong đời, ta cảm thấy nơi đây không thích hợp ở lâu, các anh em, lão ca trước lăn vì là kính. Ai lão ca, chờ ta. Trong lúc nhất thời, Lôi đỉnh chiến tông bên trong, nghị luận nổi lên bốn phía, lòng người bàng hoàng, không ít người cũng đã buông xuống trong tay việc, tựa hồ là thấy được thế cuộc không đúng, trực tiếp tránh đi. Vốn là tàn tạ khắp nơi Lôi đỉnh chiến tông bên trong, giờ khắc này càng là hỗn loạn không thể tả. Ở Lôi Dao xuất hiện thời gian, Lôi đỉnh chiến tông tông chủ chờ một đám cao tầng cũng đều ngay lập tức xuất hiện ở trên bầu trời, tự nhiên đều đối với Lôi Dao khí tức rất tin tưởng. Nhìn thấy con này nghiệt xúc lần thứ hai giáng lâm Lôi đỉnh chiến tông, có thể tưởng tượng được Lôi Côn đám người tâm tình, lần trước con này nghiệt xúc thiếu một chút phá hủy Lôi đỉnh chiến tông, thân là tông chủ Lôi Côn càng là hận không thể bới này nghiệt xúc ra, sớm biết như vậy, hắn lúc trước nên trực tiếp một cái tát đập chết con này nghiệt xúc, cũng sẽ không có hậu diện chuỗi này phiền toái, quả nhiên là hồ ly chưa bắt được chọc một thân tao. Chỉ có điều giờ khắc này, Lôi Côn trong lòng tức giận không thôi đồng thời, trong mắt cũng là có chút kiêng kỵ. Bởi vì hôm nay giáng lâm Lôi đỉnh chiến tông không chỉ có riêng chỉ có này một con nghiệt xúc, hơn nữa tựa hồ còn có hai đạo bóng người quen thuộc. Ngày đó thiếu một chút bắt vào tay Mỹ Đỗ Toa cùng với vị kia thần bí áo bào đen bóng người. Đương nhiên giờ khắc này để Lôi Côn cảm thấy vướng tay chân cũng không phải đạo này áo bào đen bóng người, mà là Mỹ Đỗ Toa cùng một vị khác nữ tử. Hai người này trên thân thể biểu lộ nhưng là thứ thiệt trung vị hoàng khí tức, nói cách khác ba vị trung vị hoàng giáng lâm Lôi đỉnh chiến tông. Như vậy đội hình, mặc dù là Lôi đỉnh chiến tông cũng phải cân nhắc một chút, này một khi đánh nhau, Lôi đỉnh chiến tông còn có thể tồn tại. Lôi Côn phía sau một đám Lôi đỉnh chiến tông trưởng lão tất cả đều là sắc mặt nghiêm nghị cực kỳ, lo lắng, cảm thấy Lôi đỉnh chiến tông đến sống còn bước ngoặt, này thừa dịp giao long mà đến ba người, vừa nhìn chính là lai giả bất thiện. Các hạ xuống đây. Lôi Côn vốn đang dự định nhìn sự tình có còn hay không đọ sức chỗ trống. Giết. Chỉ có điều cái kia trước tiên áo bào đen bóng người nơi nào cho hắn nửa phần phí lời cơ hội, trực tiếp bàn tay lớn vung xuống, một lệnh leo giết chữ từ trong miệng bảng đi ra. Lôi Côn cầu tặc. Giao ra ngày hôm nay muốn xé ra ngươi. Cái kia một con lôi dao đã sớm không nhẫn lại được, lúc này chính là đằng đằng sát khí địa hướng về Lôi Côn giết đi, con này lôi dao nhưng là cái thủ dai tàn nhẫn tính tình, ngày đó Lôi Côn đem bắt giữ đến, lôi dao liền muốn sau khi ra ngoài đem này Lôi đỉnh chiến tông san thành bình địa. Mỹ Đỗ Toa cùng Lăng Thanh Trúc cũng thiểm lược mà tới. Chỉ một thoáng, Lôi đỉnh chiến tông sát ý ngập trời. Chương 303, Lôi đỉnh chiến trận. Lôi đỉnh chiến tông bên trong, theo tần trần một chữ giết hạ xuống, đồng nhiên, sát ý ngập trời. Lôi dao xông lên trước tiên giết hướng về Lôi Côn. Mỹ Đỗ Toa cùng Lăng Thanh Trúc theo sát phía sau, tần trần hạ lệnh, hai người đều là bùng nổ ra sát cơ mãnh liệt. Liệt trận. Thấy thế, Lôi Côn nào dám khinh thường, này chính là ba vị thứ thiệt trung vị hoàng, giờ khắc này chính là Lôi Côn trong lòng đều là cảm nhận được căng thẳng cùng bất an. Bọn họ tông môn hộ tông đại trận tuy mạnh, nhưng nếu là đồng thời đụng phải ba vị trung vị hoàng xung kích, cũng không nhất định có thể chống đối ở đất, mà dựa theo vị này người áo đen quyết đoán mãnh liệt, một khi đại trận bị phá, bọn họ Lôi đỉnh chiến tông chỉ sợ cũng phải hơn xóa tên thế giới, chế tạo một tòa tông môn cần rất lâu, thế nhưng hủy diệt một tòa tông môn, nhưng chỉ ở thoáng qua trong lúc đó. Theo Lôi Côn thanh âm của hạ xuống, sau người hàng chục trưởng lão nhân vật lúc này từng người chiếm cứ một huyền diệu phương vị, Lôi Côn kể cả này hàng chục trưởng lão, trên tay kết phức tạp dấu tay. Sau đó cùng như ngày ấy giống nhau cảnh tượng liền xuất hiện lần nữa ở Lôi đỉnh chiến tông bầu trời. Xoạt xoạt xoạt. 11 nói chói mắt Lôi đỉnh cổ sáng phóng lên trời, 11 cổ sáng lẫn nhau liên kết, sau đó dệt thành một tấm to lớn lôi lưới giả thiên, đem chu vi ngàn dặm thiên địa hết mức bao phủ ở bên trong vùng thế giới này cũng là hóa thành một phương Lôi đỉnh thế giới. Ngập trời lôi uy, kinh sợ thiên địa. Trận này, Lôi đỉnh chiến trận. Lôi Côn đứng ở nơi này bên trong đất trời, giống như phương này Lôi đỉnh bên trong thế giới chúa tể giống như vậy, 11 nói Lôi đỉnh trong cột ánh sáng. Chỉ có trên người của hắn cái kia một cột sáng nhất là lớn lao chói mắt, còn lại 10 đạo chẳng qua là làm nền mà thôi, cuộn cuộn lôi uy tràn ngập ở tại quanh thân, làm cho Lôi Côn xem ra ngông cuồng tự đại. Lôi đỉnh chiến kiếm, đọc lại. Lôi Côn cả người tắm rửa ánh chớp, hai mắt bắn ra sắc bén ánh sáng, miệng hắn bên trong phun ra một đạo thanh âm lạnh như băng, lập tức chỉ thấy phương này Lôi đỉnh bên trong thế giới, chỉ một thoáng ngưng tụ ra một thanh chừng 10 trượng lớn nhỏ lợi kiếm sắc bén, bên trên Lôi đỉnh đi khắp, ánh chớp bóng ánh, tỏa ra vô thượng kiếm uy. Lôi đỉnh chiến hồn. Đọc lại. Lúc này Lôi Côn trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết cấp tốc sáp nhập vào Lôi Côn phía sau trong hư không, lập tức liền chỉ thấy Lôi Côn phía sau, không gian rung động, doa người Lôi đỉnh chi lực phun trào, sau đó một đạo cao mấy chục trượng đại Lôi đỉnh người khổng lồ xuất hiện ở nơi đó. Lôi đỉnh người khổng lồ đỉnh thiên lập địa, uy nghiêm cực kỳ, giống như Lôi thần hàng lâm, toàn bộ thân thể đều là do Lôi đỉnh ngưng tụ mà thành, hô hấp trong lúc đó, phong lôi phun ra nuốt vào, khí thế uy hoàng, phảng phất giơ tay nhấc chân chính là đại ngày chấp pháp. Đối mặt ba vị trung vị hoàng liên thủ công kích, Lôi Côn không có nửa phần bất cẩn, vừa ra tay trên căn bản chính là siêu cấp lớn sát chiêu. Cuộc chiến hôm nay lấy tướng mệnh bác giết. Nhìn đánh giết mà đến ba vị trung vị hoàng, Lôi Côn ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm, tuy nói kiên kỵ nhưng cũng không sợ, bọn họ này một tòa hộ tông đại trận trải qua mấy đời tông chủ hoàn thiện, sát phạt sức mạnh kinh thiên, chết ở đây trong trận trung vị hoàng cường giả cũng không phải số ít. Lôi Côn tiếng nói vừa dứt, phía sau hắn cái kia một vị Lôi đỉnh người khổng lồ liền đưa bàn tay ra, bàn tay khổng lồ đem trôi nổi ở trước người Lôi đỉnh chiến kiếm ta ở trong tay. Thời khắc này Lôi đỉnh người khổng lồ cầm trong tay Lôi đỉnh chiến kiếm càng uy nghiêm cực kỳ, đỉnh thiên lập địa cao to người khổng lồ, thật sự giống như là muốn đại biểu vùng thế giới này hạ xuống luật hình sự, muốn nghiêm trị bước vào này phương thiên địa bên trong những người không có liên quan. Giết. Lôi đỉnh người khổng lồ trong đôi mắt Lôi đỉnh phun trào, lộ ra lạnh lẽo sắc ý, trong miệng phun ra một chữ, sau đó tay nắm Lôi đỉnh chiến kiếm, một kiếm phá khoảng không mà xuống. Bạch. Một kiếm phá khoảng không mà xuống. Một đạo vạn trượng Lôi đỉnh kiếm quang quét ngang mà đến, mũi kiếm chỉ, muốn càn quét trước người tất cả. Vào thời khắc này, Lôi đỉnh thế giới cũng bởi vì này một chiêu kiếm, phân chia hai nửa. Tần Chấn ánh mắt nheo lại, tòa này hộ tông đại trận thực tại có chút lợi hại, lại có thể bùng nổ ra kinh khủng như vậy uy lực. Sợ cái tây bữa. Chúng mỹ nhân, ít 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 mẹ hắn a. Lôi Dao ngoài miệng kêu la, kỳ thực nội tâm là có chút sợ, lần trước nó liền tự mình đã nếm thử đại trận này uy lực, mà lần này hiển nhiên so sánh với một lần còn kinh khủng hơn nhiều lắm, cỡ này thế tiến công, mặc dù là trung vị hoàng cũng có thể trong nháy mắt bị đánh thành trọng thương. Mỹ Đỗ Toa cùng Lăng Thanh Trúc không để ý đến Lôi Dao kêu la, có điều nhưng là không dám khinh thường, tự nhiên đều cảm nhận được đại trận này khủng bố. Mỹ Đỗ Toa thất thải xà hoàng tiên đã nắm trong tay, cường đại giới lực chuyển vào roi dài bên trong, làm cho roi dài thẳng tắp như thường, huy hoàng uy thế bao phủ bên trên. Sau đó Mỹ Đỗ Toa một roi bỗng nhiên vứt ra, thẳng đến cái kia một đạo vạn trượng ánh kiếm mà đi. Lăng Thanh Trúc đã ở cùng thời gian ra tay, nàng một chiêu kiếm vung ra, khắp nơi sinh liên, kinh khủng kiếm uy giống như liên hoa giống như ở chỉnh phương thiên địa tỏa ra, cái kia nhìn như muốn hoa mỹ thê tiến công bên trong, nhưng là ẩn chứa ngập trời sát phạt ai. Lôi Dao cũng không dám quá mức tới gần cái kia một đạo cương mạnh anh kiếm, nó miệng rộng một tấm, một đạo kinh khủng lôi đỉnh chùm sáng lúc này bắn mạnh mà ra. Mỹ Đô Toa, Lăng Thanh Trúc, Lôi Dao đồng thời ra tay, bạo phát từng người cường đại công phạt thủ đoạn đi ứng đối phá không mà đến một chiêu kiếm. Đùng. Trong chớp mắt, bốn đạo công phạt lực lượng xông tới ở cùng nhau. Thiên địa rung động. Hoa mỹ năng lượng sóng trùng kích bao phủ bát phương, giống như thịnh thế yên hỏa bình thường tỏa ra. Cái kia một chỗ năng lượng xung kích điểm trung ương không gian từng tấc đổ nát, tản ra đáng sợ cuồng bạo sức mạnh. Xì xì xì. Một đòn qua đi, Mỹ Đô Toa, Lăng Thanh Trúc, Lôi Dao đều là bị cái kia một luồng cuồng bạo sóng trùng kích cho đẩy lui mười mấy trượng. Lại dương mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia một vị đỉnh thiên lập địa lôi đỉnh người khổng lồ, vẫn cầm trong tay chiến kiếm, sừng sững đứng sừng sững, chiến ý ngập trời. Thật không hổ là hộ tông đại trận, quả nhiên đáng sợ. Cách đó không xa, Tần Trần trong mắt cũng là có thán phục vẻ, đối mặt ba vị trung vị hoàng liên thủ công kích, đại trận này vẫn có thể chống đối, loại này hộ tông đại trận, quả nhiên là so với bình thường trận pháp uy lực cường hãn nhiều lắm, Tần Trần cũng là càng muốn đem này một tòa đại trận đoạt tới tay. Tuy nói tòa này hộ tông đại trận chống lại rồi Mỹ Đô Toa, Lăng Thanh Trúc, Lôi Dao liên thủ một đòn, thế nhưng đại trận này, dù sao cũng là từ người thôi thúc. Mà, nhân lực cuối cùng cũng có cuối cùng thời gian. Đối mặt ba vị trung vị hoàng một đòn, giờ khác này Lôi Côn đám người trạng thái cũng không phải là cực kỳ tốt. Dù sao ngưng tụ ra một vị lôi đình người khổng lồ, Lôi Côn vốn là bỏ ra cái giá cực lớn. Tần Trấn bên này có thể hao tổn nổi, thế nhưng Lôi Côn đẳng nhân liền không hẳn. Một đòn không có kết quả, Mỹ Đô Toa, Lăng Thanh Trúc, Lôi Dao lập tức tiếp tục phát động công kích. Tự nhiên cũng nhìn thấu Lôi Côn đẳng nhân có điều đã là cung dương hết đà, thôi thúc đại trận này phát động công kích, cũng sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ, cơ hồ là đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 con đường. Lôi Côn cầu nhi tử, không nhanh được đi. Giao cha vậy thì đưa người quy thiên. Lôi Dao cười gằn, hàng này lại bắt đầu khẩu này. Hôm nay chính là cái chết, bản tông chủ cũng tất chém ngươi con này nghiệt xúc. Lôi Côn sắc mặt tâm trầm, sát ý phun trào, lập tức hắn lần thứ hai phun ra một ngụm tinh huyết, mà nối nghiệp tục thôi thúc phía sau lôi đỉnh người khổng lồ. Lôi đỉnh người khổng lồ cả người phun trào, cánh tay giơ lên, thiên địa chấn động tới phong lôi, lôi đỉnh chiến kiếm nhắm thẳng vào Lôi Dao. Lôi Dao hơi co lại đầu, có chút sợ. Bạch. Trong nháy mắt, lôi đỉnh người khổng lồ một chiêu kiếm chém ra. Sau đó, đang ra tay thời khắc, lôi đỉnh người khổng lồ thủ đoạn khẽ run rẩy, mũi kiếm lúc này lệch khỏi phương hướng. Chiêu kiếm này, dĩ nhiên trực tiếp hướng về Tần Trần giết đi. Chương 304, vậy ngươi liền chết. Lôi đỉnh chiến tông hộ tông đại trận, lôi đỉnh chiến trận, đích thật là uy lực khủng bố. Mặc dù là đối mặt ba vị trung vị hoàng liên thủ công kích, vẫn có thể chính diện cứng ngắc mới vừa. Nếu không có gia chỉ này, tòa đại trận Lôi Côn đẳng nhân thực lực có hạn, không phải vậy, này một tòa lôi đỉnh chiến trận phát huy ra uy lực tất nhiên là sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Có điều dù là như vậy, trận này vẫn có thể chống lại ba vị trung vị hoàng người. Giờ khắc này, ở Lôi Côn điều khiển dưới, cái kia một vị lôi đỉnh người khổng lồ lần thứ hai chém ra một chiêu kiếm. Chiêu kiếm này, Lôi Côn giả bộ muốn chém giết Lôi Dao, nhưng mà chân chính ra tay thời gian, lôi đỉnh người khổng lồ nhưng là đột nhiên thủ đoạn khẽ run, làm cho mũi kiếm phương hướng tùy theo lệch khỏi. Chiêu kiếm này, càng trực tiếp muốn chém giết Tần Trần. Không thể không nói, Lôi Côn chiêu thức ấy xác thực có chút tàn nhẫn. Trước ở Vô Thanh Lôi Lâm bên trong, Tần Trần đã từng cứu đi Mỹ Đô Toa, đồng thời hướng về Vô Thanh Lôi Lâm nơi sâu xa chạy đi, khi đó Tần Trần không dám cùng chính mình chính diện cứng ngắc mới vừa, Lôi Côn liền biết Tần Trần thực lực hẳn là sẽ không rất cao, nhưng mà Tần Trần lại có thể điều động ba vị trung vị hoàng, thì lại nói rõ một điểm, Tần Trần thân phận nhất định là sẽ không đơn giản, vì lẽ đó Lôi Côn lâm thời thay đổi ra tay. Bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần lấy trước dưới Tần Trần, tất nhiên có thể nắm giữ tiên cơ, không sợ ba vị trung vị hoàng liên thủ. Bạch. Chiêu kiếm đó phá không mà xuống, giống như chớp giật, chỉnh phương thiên địa đều bị vỡ ra đến, cực kỳ kinh khủng sát phạt sức mạnh bao phủ Tần Trần. Tần Trần ngẩng đầu nhìn đạo kia phá không mà xuống khủng bố ánh kiếm, sắc mặt bình tĩnh. Ngươi mẹ hắn chó ngày. Lôi Dao lúc này chửi ầm lên, công kích Tần Trần, chính là công kích nó, yêu thú khế ước ký kết, Tần Trần chết, nó phải theo đồng thời chôn cùng. Vì lẽ đó, vào giờ phút này, tự nhiên là hoàng đế không vội thái giám gấp. Đi đại gia ngươi. Lôi Dao không dám lại có thêm chút nào bảo lưu, khổng lồ Dao Long thân thể lần thứ hai đón gió căng phồng lên, hóa thành một con giả thiên cự dao. Toàn thân quấn quanh cũng dị thường dọa người sức mạnh xâm xét. Lôi Dao thân thể khổng lồ chiếm giữ ở trên hư không bên trên, giống như nói lớn tường vắt ngang hư không. Tần Trần bị vững vàng bảo hộ ở phía sau. Giống. Lôi Dao đắt đỏ lên đầu lâu to lớn, ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, thiên địa kinh lôi nổ vàng, vô số lôi đỉnh từ thiên không giáng lâm xuống, Lôi Dao tắm rửa lôi đỉnh, khí thế bằng bạc, giống như một cái phun ra nuốt vào sơn hà chân long. Lôi Dao hai mắt hóa thành sâu không lường được lôi hải, trong đó dũng động một vẻ hung ác vẻ, sau đó chỉ thấy Lôi Dao giơ lên dao móng, trực tiếp một cái hướng về cái kia phá không mà xuống lôi đỉnh chiến kiếm chụp tới. Xì xì. Dao móng bên trên bao bọc lấy một vòng cương mãnh đến cực điểm lôi cương, bên trên lôi đỉnh đi khắp, như là có thể nát tan tất cả. Sau đó, dao móng cứ như vậy mạnh mẽ địa bắt được chiêu kiếm đó. Có điều lấy Lôi Dao sức một người muốn chống đối này một tòa đại trận sát phạt lực lượng, hiển nhiên là có chút không có khả năng lắm. Vì lẽ đó trên hư không liền xuất hiện như vậy một màn. Cái kia phá không mà xuống cương mãnh một chiêu kiếm, trực tiếp ép tới Lôi Dao thân thể cao lớn không ngừng truy xuống, chỗ đi qua, không gian hết mức đổ nát. Thiên địa một mảnh tối tăm, ánh kiếm óng ánh, giống như một cái sụp đổ trụ trời, muốn đem này một con lôi dao cho chấn áp muốn cựu địa bên dưới. Mặc dù lôi dao nghiến răng nghiến lợi, triển khai cả người thế võ, cũng vẫn không ngăn cản được cái kia chấn áp mà xuống khủng bố một chiêu kiếm. Xì, xì. Có điều lôi dao ở kiên trì chỉ chốc lát sau, Mị Đỗ Toa cùng Lăng Thanh Trúc khủng bố thế tiến công liền tùy theo mà đến. Mị Đỗ Toa mạnh mẽ vứt ra trong tay cái kia một cái thất thải xà hoàng tiên, roi ra như xà, muốn đâm phá thương khung, roi dài hóa thành một đạo chùm sáng bảy màu, tốc độ cùng sức mạnh cũng đã đạt đến cực hạn, phá không mà đến, dĩ nhiên trực tiếp lấy roi xuyên thủng cái kia một đạo hóng ánh ánh kiếm. Lăng Thanh Trúc cũng giống như thế, nàng tay ngọc vung lên, thiên địa roi sinh liên hoa, kiếm ý tỏa ra, sát phạt chi kiếm ngưng tụ mà thành, cuối cùng đồng dạng một chiêu kiếm xuyên thủng cái kia một đạo kinh khủng ánh kiếm. Chịu đến hai cố lực lượng xung kích, cái kia một đạo ngưng tụ đại trận lực lượng ánh kiếm cũng rốt cục trở nên mở đi, đồng thời cũng hóa giải đối với lôi dao công kích. Đồ chó lôi nhi con, xem dao cha không truy chết ngươi. Lôi dao cũng rốt cục thở ra hơi, nó rội ra một móng, trên móng vuốt phun trào đáng sợ sức mạnh sấm sét, lập tức tàn nhẫn mà đánh về cái kia một đạo trở nên lờ mờ ánh kiếm, đánh kẻ xa cơ chuyện nhì, lôi dao tự nhiên không thể buông tha. Vành. Lôi dao cái kia to lớn lợi trảo hạ xuống, chỉ một thoáng, ánh chớp tăng vọt, lợi trảo sắc bén hung ác, vốn là đã là cung dương hết đà ánh kiếm, rốt cục không chịu nổi, cuối cùng băng liệt. Xì xì. Đại trận trô then chốt vị trí, lôi côn cùng với hàng chục trưởng lão đều là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt, lấy sức mạnh của bọn họ, thôi thúc đại trận, vốn là đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800, nhưng mà đối mặt ba vị trung vị hoàng liên thủ thế tiến công, bọn họ tựa hồ còn làm có điều đả thương địch thủ 1000, tự tổn hại 800 đúng là thật sự, không phải này một tòa hộ tông đại trận không mạnh, mà là thôi thúc lên, người bình thường căn bản không chịu đựng nổi cấp độ kia kinh khủng tiêu hao, nếu là ở thời gian nhất định bên trong không cách nào chém giết đối thủ, như vậy mình chính là chết không có chỗ chôn. Cái này cũng là hộ tông đại trận một ít tai hại, hộ tông đại trận cần gia trì nhân lực, đồng thời từ người đi thôi thúc, mà cái khác trận pháp nhưng là vẹn vẹn cần giới linh thạch gia trì, đương nhiên, mỗi một loại trận pháp có ưu khuyết, vạn sự vạn vật đều là như vậy. Nếu là lôi đình chiến tông bên trong cường giả số lượng nhiều hơn nữa một chút nói, tất nhiên có thể làm cho đại trận này bùng nổ ra càng mạnh mẽ hơn sát phạt sức mạnh. Chỉ có điều, đáng tiếc, lôi đình chiến tông tựa hồ đã không có cơ hội như vậy. Lôi côn nhi tử, không xong rồi chứ? Lôi dao ngẩng cao đầu lâu to lớn, liên tục cười lạnh, không quên châm chọc hai câu. Lôi côn lạnh lẽo địa nhìn chằm chằm lôi dao, ánh mắt kia đúng là hận không thể sống quả con này nghiệt xúc. Lôi dao kêu gào nói, lôi côn nhi tử, chừng cái gì chừng? Giao cha đánh bất tử ngươi. Lúc này, Tần Trần đi tới, ánh mắt của hắn quét về phía lôi côn, lạnh nhạt nói, giao ra tòa này hộ tông đại trận xây dựng phương pháp, ta hay là có thể tha cho ngươi một mạng. Lôi côn hừ lạnh nói, ham muốn ta lôi đỉnh chiến tông hộ tông đại trận, ngươi nằm mơ. Lôi đỉnh chiến tông hộ tông đại trận chính là lôi đỉnh chiến tông tuyệt mật, hơn nữa trải qua các đời tông chủ hoàn thiện, tòa này hộ tông đại trận sát phạt lực lượng đã kinh khủng phi thường, làm bình hộ lôi đỉnh chiến tông cuối cùng một đạo bình phong. Có thể tưởng tượng được đại trận này đối với lôi đỉnh chiến tông tầm quan trọng, lúc này mới đúng là lao tổ tông lưu lại quý giá nhất đồ vật, mặc dù là bảo mộ tổ cũng căn bản không tìm được. Tần Chân ánh mắt híp lại, trong mắt lóe ra phong mang, nói, thật sự không giao. Lôi côn cười gằn, nằm ngậm ban ngày. Tần Chân nói, ngươi xác định không sợ chết? Lôi côn nói, nhất tông chi chủ, điểm ấy cốt khí vẫn phải có, chết làm sao sợ? Tần Chân nói, vậy ngươi liền chết đi. Tiếng nói vừa dứt, lôi dao, Mỹ Đỗ Toa, Lăng Thanh Trúc lần thứ hai đánh giết tới. Đã là tiêu hao rất lớn lôi côn đẳng nhân nơi nào còn có thể phát huy đại trận sức mạnh. Cuối cùng, lôi đỉnh chiến trận đổ nát, lôi côn đẳng nhân hết mức bị thua. Toàn bộ bị chém giết. Muốn chết, bên kia chết. Giao gia đã sớm nói, muốn đem các ngươi chó này mông lôi đỉnh chiến tông đập cho nát bét, hôm nay liền đến đổi tiền mặt, thực hiện. Lôi dao triển lộ hung tính, bắt đầu ở lôi đỉnh chiến tông bên trong tàn phá lên, lợi trảo vỗ mạnh, lớn đôi loạn vùng, nguyên bản cũng đã tàn tạ không thể tả lôi đỉnh chiến tông, dĩ nhiên hóa thành một vùng phế tích. Tranh đấu giành thiên hạ khó, thủ giang sơn càng khó. Trăm năm cơ nghiệp, có điều một khi đất vàng, thịnh suy cùng hưng vong. Giờ nào khắc nào cũng đang Thần Châu trình diễn. Thần Châu sân khấu lớn. Đây là liều mạng sân khấu. Lấy vinh quang lên sân khấu, lấy cái chết vong hạ màn. Chương 305, phá sản chứng. Lôi đỉnh chiến tông, một tòa hoàng cấp thế lực. Mấy trăm năm cơ nghiệp, khoảng chừng trong khoảnh khắc liền hóa thành một chỗ phế tích, tàn tạ khắp nơi chi cảnh, làm người chịu không nổi cảm khái. Tông hủy, người vong. Lôi đỉnh chiến tông dĩ nhiên trở thành Thần Châu lịch sử. Đồng thời đang cuộn trào Thần Châu trong lịch sử kinh không nổi nửa phần sóng lớn. Hay là, chẳng bao lâu nữa, mọi người liền lôi đỉnh chiến tông tên đều muốn không đứng lên. Rộng rãi khí phái lôi đỉnh chiến tông, một chỗ phế tích, cháy đen chui từ dưới đất lên, khói đặc quần quần mà lên, liền ngay cả cái kia nguyên bản cao to ngọn núi cũng đều hóa thành một mịn, thiên địa tối tăm, giống như một chỗ tận thế chiến trường. Trên hư không, lôi dao tùy ý ngao du. Một đôi lôi đỉnh hai mắt nhìn xuống mà xuống, trong mắt mang theo hài lòng cười, xem như là phun một cái trong lòng trước kia ác khí, giờ khắc này lôi dao có thể nói là hả hê lòng người, đối với cái kia một chỗ nó bị giam áp thung lũng, càng bị nó đập đến không gọi cái dáng vẻ, phía kia đại địa đều luôn hãm xuống. Nhìn phía dưới kiệt tác của mình, lôi dao tâm tình thật tốt. Tần Chân đứng ở nơi đó, ánh mắt cũng đồng dạng ở mắt nhìn xuống phía dưới hóa thành phế tích lôi đỉnh chiến tông, Mị Đỗ Toa cùng Lăng Thanh Trúc hai nữ lặng lặng đứng Tần Chân phía sau. Lôi đỉnh chiến trận có chút đáng tiếc. Tần Chân ánh mắt lấp lóe, có chút tiếc nuối, cái kia một tòa uy lực mạnh mẽ lôi đỉnh chiến trận cũng không có chiếm được. Trở về đi thôi. Tần Trần cũng không phải xoắn suýt người, không hề xoắn suýt việc này. Lôi dao gào thét mà đến, chấn động tới phong lôi, đầu lâu to lớn rời khỏi Tần Trần trước mặt. Tần Trần một bước bước ra, xuất hiện ở lôi dao khổng lồ đầu lâu trên, Mỹ Đỗ Toa cùng Lăng Thanh Trúc tùy theo mà đến, tay áo đồng bền như tiên. Sau đó, lôi dao khổng lồ kia thân thể bốc thẳng lên, nhằm phía Vân Tiêu, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Từ Lôi Đỉnh Chiến Tông về tới Sở Quốc sau khi, khoảng thời gian này, Tần Trần có chút buồn bực. Không phải có chút buồn bực, là phi thường chi phiền muộn. Ôi, nao rộng đau nha. Trấn Bắc Vương phủ, Tần Trần ngồi ở ưu tĩnh trong đình viện, một mặt phiền muộn biểu hiện. Ở Tần Trần trước mặt trên bàn đá, bày đặt một khối giới linh thạch bóng loáng như ngọc, bên trên có Lôi Đỉnh chi lực du tẩu. Tại đây một khối giới linh thạch trung ương, dựng thẳng một quả trứng. Tự nhiên chính là viên kia lôi trứng. Nói thật, phiền muộn Tần Trần, giờ khắc này thật sự có loại muốn trực tiếp đem này trứng bị đập phá kích động. Này phá sản trứng. Tần Trần bất đắc dĩ không lứt, cũng không phải Tần Trần oan uổng viên này trứng. Thật sự là này trứng quá phá sản, quả thực chính là 10 phần bại trứng a, Tần Trần chưa từng thanh lôi trong rừng cướp đoạt giới linh thạch, hơn một nửa cũng đã tiến vào viên này lôi trứng cái bụng, giới linh thạch, đây chính là so với thế tục vương triều trung lưu thông kim ngân tiền càng thêm đáng giá. Có thể nói, Tần Trần đây không phải phổ thông ném tiền, mà là đang ném lượng lớn bó lớn núi vàng núi bạc. Lúc này mới không bao lâu, một tòa giới linh thạch quặng mỏ đều sắp không còn, có thể tưởng tượng được viên này lôi trứng tiêu dùng nên là biết bao sự to lớn. Tần Trần cảm thấy hắn thật sự không nuôi nổi viên này lôi trứng. Phá sản trứng a, nuốt nhiều như vậy giới linh thạch cũng nên ấp phát ra đi, ngươi lại như thế nuốt, ta thật sợ ta sẽ không nhịn được đem ngươi đập phá a. Trên bàn lôi trứng nơi nào có để ý tới Tần Trần ý tứ của, vẫn kề sát ở giới linh thạch trên điên cuồng hút. Tần Trần bất đắc dĩ lắc đầu, này phá sản trứng. Nhìn chính mình điện hạ mặt ủ mày cho, một bên Diễm Linh Cơ chủ động tiến lên, duỗi ra hai đôi tay ngọc thay Tần Trần nhẹ nhàng xoa bắp vai, tay ngọc nhỏ dài, tất nhiên là mềm mại cảm động, nàng cúi đầu, miệng phun hương lan, nhẹ nhàng nói rằng, điện hạ, cũng không cần quá mức ưu tâm. Kỳ thực nghĩ lại vừa nghĩ, này hay là cũng là chuyện tốt, điều này nói rõ viên này lôi trứng không hề tầm thường, nói không chắc cấp sau khi ra ngoài chính là một con tuyệt thế hung thú đây. Tần Trần cười khổ, đạo lý này, hắn làm sao không rõ ràng, có điều nhìn mỗi ngày hào hào tiêu hao giới linh thạch, Tần Trần liền cảm thấy một trận nhức nhối, dù sao món đồ này nhưng bất tất thế tục tiền tài, không tốt lắm thu thập, ở Sở Quốc này một phương quốc gia bên trong, giới linh thạch đã ít lại càng ít, căn buồn không có liên quan với giới linh thạch giao dịch. Diễm Linh Cơ một bên xoa bóp, vừa nói, điện hạ, ngươi đã quên, ngươi còn để Thẩm Vạn Tam đi kinh thương. Nói không chắc không bao lâu nữa, Thẩm Vạn Tam sẽ chế tạo một phương đại thương hội, đến lúc đó nói không chắc điện hạ sẽ có quần quần không ngừng giới linh thạch vào sổ. Tần Trần nghiêng đầu đi nhìn về phía Diễm Linh Cơ, song chỉ rối ra, hơi cắp lên Diễm Linh Cơ buông xuống ở chính mình bả vai vài sợi tóc đen, cười nói, ngươi đúng là nghĩ đến rất tốt. Tần Trần nhẹ nhàng ngửi một cái Diễm Linh Cơ tóc đen, mùi thơm nước mũi, lại nói, có điều, coi lời này chuyện, sợ nhất chính là vạn nhất. Mà ở này thần châu trên, bất cứ lúc nào đều có vạn nhất. Vì lẽ đó, một số thời khắc, có vài thứ, không phải chờ tới, mà là chủ động tranh thủ tới. Diễm Linh Cơ cười nói, điện hạ nói tới vâng. Tần Trần ánh mắt vừa nhìn về phía trên bàn viên này lôi trứng, hắn nghĩ đến, chính mình phải hơn nghĩ biện pháp đi làm điểm giới linh thạch, không có giới linh thạch, khởi nguồn, sớm muộn phải hơn miệng ăn núi lở. Hơn nữa giới linh thạch loại tu luyện này tài nguyên, Tần Trần cũng là cực kỳ cần, bố trí trận pháp, có thể không thiếu được này giới linh thạch. Không có tiền nửa bước khó đi. Bất kể là ở nơi nào, câu nói này mãi mãi cũng áp dụng. Tu hành, có tiền cùng không có tiền, khác biệt vẫn là rất lớn. Nay không, cũng là bởi vì không có tiền. Vì lẽ đó Tần Trần đến vì tiền dầu gì, này nếu như thay cái cổ lão đại tộc, nếu là phải hơn như vậy một viên tiềm lực to lớn lôi trứng, quản chi là ước gì đem này lôi trứng phóng tới giới linh thạch quặng mỏ bên trong cung đi lên, đối với bọn họ tới nói, không phải là tiêu hao một điểm giới linh thạch mà, ngươi xem, đây chính là có tiền cùng không có tiền khác biệt, có tiền giàu nứt đố đổ vách, không có tiền phải vặn lấy đầu ngón tay sinh sống. Tần Trần không nghĩ tới hắn này đường đường thế tử điện hạ, dĩ nhiên cũng sẽ lưu lạc tới trình độ như vậy. Tu hành cũng là một cái cực kỳ hao tổn chuyện tiền bạc. Đi ngang qua một quãng thời gian phiền muộn sau, Tần Trần rốt cục nên đón một tương đối để hắn hơi hơi cảm thấy cao hứng tháng ngày. Tự nhiên là lại đến mỗi tháng một lần đánh thẻ đánh dấu thời gian. Trong phòng, Tần Trần trên khuôn mặt hiếm thấy có chút vẻ cao hứng, người gặp việc vui tinh thần thoải mái, cũng không phải giả. Tần Trần nói, hệ thống, bắt đầu đánh thẻ. Tần Trần hy vọng lần này có thể đánh thẻ đến một tòa giới linh thạch quặng mỏ, cũng tốt hóa giải một chút hắn khẩn cấp, không phải vậy đúng là cùng không nổi viên kia phá sản chứng. Ken. Chính đang đánh thẻ. Đánh thẻ thành công. Chúc mừng ký chủ, đánh thẻ thu được, Lôi Đỉnh chiến trận. Tần Trần mặt người, lập tức có chút cười khổ. Không nghĩ tới vào lúc này đánh thẻ đến Lôi Đỉnh chiến trận, kỳ thực hiện tại, Tần Trần càng muốn đương nhiên vẫn là giới linh thạch, bởi vì Tần Trần biết, hiện tại mặc dù cho hắn Lôi Đỉnh chiến trận, hắn cũng bố trí không ra, bởi vì hắn trên tay Lôi Đỉnh thuộc tính giới linh thạch đã không nhiều lắm, nơi nào có thể bố trí như vậy một tòa hộ tông cấp những khác đại trận, tuy nói trận này cuối cùng là lấy nhân lực thôi thúc, thế nhưng ở bố trí, ban đầu, tự nhiên cần tiêu hao đại lượng giới linh thạch, đây là trận pháp cơ bản nhất vật liệu, thiếu hụt không được. Quên đi, đang hoàng nghĩ cách đi làm giới linh thạch đi. Tần Trần lắc lắc đầu, lập tức không nghĩ nhiều nữa. Thấy đỡ thì thôi. Hệ thống, bắt đầu triệu hoán. Chương 306, thêm nữa một hoàng. Tần Trần nói, hệ thống, bắt đầu triệu hoán. Ken. Bắt đầu triệu hoán. Triệu hoán thành công. Chúc mừng ký chủ, cho gọi ra nhân vật, Lâm Thanh Đàn. Tần Chấn ánh mắt lóe lên, tùy tiện nói, hẳn là võ động càn khôn bên trong Lâm Thanh Đàn đi, hệ thống, đem nhân vật tư liệu giới điều đi ra nhìn. Tiếng nói vừa dứt, Tần Chấn trước mặt liền nổi lên một giả lập tư liệu giới. Tính mạng, Lâm Thanh Đàn. Đẳng cấp, giới vương đỉnh phong. Đánh giá, nắm giữ đứng đầu âm sát thể chất sát ma thể chất, bình thường dương cương khí không cách nào ở tại trong cơ thể tồn tại. Tần Chấn đơn giản nhìn lướt qua giới, quả nhiên, là võ động càn khôn bên trong vị kia Lâm Thanh Đàn, ở võ động càn khôn bên trong, vị này Lâm Thanh Đàn là bị thu dưỡng một vị nữ hài, nhưng mà nàng lai lịch bí ẩn, chính là đại thiên thế giới, trận chiến cuối cùng, Ứng Hoan Hoan liệu mình để Lâm Động tiến vào phụ tổ, sau đó Lâm Động tiến vào đại thiên thế giới tìm kiếm Ứng Hoan Hoan, chính là thông qua Lâm Thanh Đàn làm chỉ dẫn, vừa mới thuận lợi tiến vào càng mênh mông hơn đại thiên thế giới. Tần Chấn đem Lâm Thanh Đàn trực tiếp kêu gọi ra. Lâm Thanh Đàn ăn mặc một thân quần áo màu đen, quần áo mép sách, lề sách, khảm nạm huyền ảo hoa văn, nàng cái kia một đôi con mắt bên trong, đầy dây lặng lẽ vẻ, nhìn qua rất có tâm cơ cùng thủ đoạn, cũng rất có uy nghiêm cảm xúc, là một vị không dễ trêu tồn tại. Tần Chấn hơi đánh giá một chút Lâm Thanh Đàn, xem dáng rất kia, hẳn là trải qua hắc ám sở trọng tài rèn luyện sau Lâm Thanh Đàn, trải qua cái kia tàn khốc rèn luyện sau khi, nguyên bản thanh thuần thiếu nữ cũng là trở nên tàn nhẫn lạnh lùng, có điều chỉ có đối mặt Lâm Động thời điểm, nàng như cũng là cái kia thanh thuần khả nhân thiếu nữ. Lâm Thanh Đàn tham kiến điện hạ. Lâm Thanh Đàn tiến lên quay về Tần Trần cung kính hành lễ. Tần Trần khẽ gật đầu, lập tức con ngón tay búng một cái, một quả trái cây trôi nổi ở Lâm Thanh Đàn trước mặt, nói: "Đây là nhân hoàng quả, có thể giúp ngươi thăng cấp hoàng giả, ngươi đi tới Đao Kiếm Sơn trang đột phá." Nay một viên nhân hoàng quả, vẫn là lần trước nhiều xuống, vốn là vì là Nam cung Ngọc chuẩn bị, nhưng hiển nhiên là Tần Trần cả nghĩ quá rồi, viện trưởng ẩn giấu địa quá sâu, thực lực tất nhiên là sâu không lường được, mười có là đại dấu ở thị cao nhân. Lâm Thanh Đàn tiếp nhận nhân hoàng quả, nói: "Đa tạ điện hạ." Sau đó Tần Chấn lại tiện tay vung cho Lâm Thanh Đàn một tấm đi tới Đao Kiếm Sơn trang bản đồ, đương nhiên, còn có một viên đao kiếm ngọc lệnh, này một đạo lệnh bài, chính là đại biểu Tần Chấn tiến vào Đao Kiếm Sơn trang, có thể một đường thông suốt. Thuộc hạ xin cáo lui. Lâm Thanh Đàn lĩnh mệnh mà đi. Lâm Thanh Đàn đi rồi, Tần Chấn rồi hướng hệ thống nói rằng, "Hệ thống, đem Lôi đỉnh chiến trận chuyển cho ta xem một chút." Tuy nói hiện nay lấy Tần Chấn tài lực khả năng không có cách nào bố trí ra Lôi đỉnh chiến trận, thế nhưng đối với này một tòa hộ tông đại trận, Tần Chấn vẫn là cực kỳ trông mà thèm địa rất, dù sao cấp độ kia uy lực quả nhiên là khủng bố. Trước Lôi đỉnh chiến tông là bởi vì cường giả số lượng ít, bằng không buộc phát ra uy lực tất nhiên còn muốn kinh khủng hơn, dù sao như loại này hộ tông đại trận vốn là dùng người lực gia trì. Thử nghĩ một hồi, nếu là đem tòa này Lôi đỉnh chiến trận bố trí ở Đao Kiếm Sơn trang, thật là thế nào một phen cảnh tượng, dù sao Đao Kiếm Sơn trang bên trong cường giả rất nhiều, một khi đồng thời thôi thúc đại trận ngăn địch, cái kia buộc phát ra uy lực cũng không phải chính là ba vị trung vị hoàng giả có thể chống lại. Vừa nghĩ tới nếu là đem trận này bố trí ở Đao Kiếm Sơn trang, Tần Trần trong lòng chính là có chút tiểu kích động, mọi việc dự thì lại lập, không dự thì lại phế. Làm thêm điểm chuẩn bị tóm lại là có chỗ tốt, dù sao nơi này là Mênh Mông Thần Châu tu luyện thế giới, không chắc một ngày kia có cường giả nhìn ngươi khó chịu nổi lên sát tâm, thế nào cũng phải có chút thủ đoạn bảo mệnh không phải. Này có thể cũng không phải cái gì chuyện cười nói, Mênh Mông tựa hồ Thần Châu, người nào không nói được đường cái để ý, hay là còn biết lễ nhượng, vậy nếu là đụng tới không phân rõ phải trái, trực tiếp với ngươi nắm nắm đấm nói chuyện. Đối với phía ngoài đại thế giới, Tần Chấn vẫn lòng mang kính nể, dù sao trước đã chết qua một lần, điều này không khỏi làm cho hắn tiếc mệnh. Hơn nữa, trải qua sở quốc các loại trải qua, cũng là làm cho Tần Trần ý thức được thế giới bên ngoài tương đương nguy hiểm, liền ngay cả nho nhỏ sở quốc nơi đều là tàng long ngọa hổ, Tần Trần làm sao dám không cẩn thận cẩn thận. Nho nhỏ sở quốc nơi, có thần bí Vân Mộng đại trạch, có ly kỳ thần nữ truyền thuyết, có quỷ dị hoa đào nữ tử. Đồng dạng, còn có thần bí khó lường, đại dấu ở thị Nam cung ngọc. Đương nhiên, sở quốc nơi cố sự, tựa hồ còn rất xa không chỉ dừng lại tại đây, thần bí quỷ quyệt, nơi này để lại nhiều lắm khó có thể giải đáp bí ẩn, một chỗ nho nhỏ sở quốc nơi còn như vậy, chớ nói chi là Mênh Mông vô cực thần châu, vô số trong năm tháng rất nhiều chuyện cũ đã sớm không thể nào khảo cứu, có điều cũng chính bởi vì vậy, Mênh Mông Thần Châu thế giới vừa mới càng thú vị, vô tận cố sự, vô tận truyền thuyết, chờ hậu nhân đi tìm kiếm. Nói đi nói lại, Tần Trần tiếng nói vừa ra, hệ thống liền đem Lôi đỉnh chiến trận tin tức tương quan cho Tần Trần, một luồng khổng lồ thông tin, thông điệp tràn vào Tần Trần trong đầu. Tần Trần nhắm mắt chìm thần, tinh tế nghiên cứu này một tòa hộ tông đại trận thông tin, thông điệp. Tần Trần cũng không có đoán sai, đích thật là như vậy, đại trận này tiền kỳ bố trí, cần tiêu hao rất lớn giới linh thạch, hơn nữa còn là Lôi đỉnh thuộc tính giới linh thạch, cấp độ kia số lượng không phải là chính là lấy khối đến tính toán, mà là lấy tòa đến tính toán. Tòa là cái gì khái niệm? Chính là mấy tòa quặng mỏ, mấy tòa quặng mỏ ý tứ của. Lam Tân Trần nhìn thấy đoạn này thông tin, thông điệp sau, cả người đều cảm giác bất hảo, tương đối không tốt. Vậy thì tương đương với để một nghèo đinh đương vang lên người đi mua một tòa cực kỳ xa hoa biệt thự. Ngươi nói, làm sao mua được? Ngươi chính là trông mà thèm địa ngụm nước chảy ròng, vậy cũng mua không nổi a? Rất đơn giản, không có tiền. Giờ khắc này, Tân Trần chính là cái cảm giác này. Ngươi chính là bán đứng hắn, vậy cũng không đáng nhiều tiền như vậy a? Mấy tòa giới linh thạch quặng mỏ ném, hiện nay Tần Trần cũng không có loại kia sức lực cùng thực lực. Thật không hổ là hộ tông đại trận, hoa này tiêu nói chịu nổi. Xem lướt qua trong đầu tin tức tương quan, Tần Trần thật sự là chỉ có cười khổ không thôi, vẹn vẹn chỉ tiền kỳ bước đầu bố trí, chính là mấy tòa giới linh thạch quặng mỏ đi đến ném, này còn không bao quát hậu kỳ giữ gìn tiêu dùng, bố trí như vậy một tòa đại trận, cái kia thật sự chính là xài tiền như nước. Tần Trần mở mắt ra, chẳng muốn coi lại, hắn sợ hắn không nhịn được thổ huyết, hoa này tiêu thực tại không chịu nổi a. Tần Trần yên lặng móc ra trong ống tay áo viên này lôi trứng. Hắn đang suy nghĩ có muốn hay không đem này phá sản trò chơi cho lấy ra đi đấu giá. Nói thật, Tần Trần là thật có loại này dự định, dù sao viên này lôi trứng có rất lớn không xác định nhân tố, một mặt rốt cuộc muốn tập trung vào bao nhiêu giới linh thạch. Mặt khác vạn nhất ấp ra một con tuyệt thế hung thú, hơn nữa còn không tiếp thu hắn vị này tu dưỡng chủ nhân, cái kia Tần Trần phòng trường phải lỗ vốn thiệt thòi đến mộ mộ trong nhà đi tới, mà bố trí tòa này hộ tông đại trận không giống nhau, trận là chết, sẽ không phản bội hắn. Mà này lôi trong trứng trò chơi, ai nói đến chuẩn. Cho nên nói, đây là một trận đánh cược. Nếu là trên tay nhiều tiền, Tần Trần đương nhiên sẽ không do dự. Trong nhà có quan mỏ, ném tiền không cần lý tính. Nhưng là không có tiền, vậy thì phải cố gắng tính toán tính toán. Tần Trần phải hơn tìm chút thời giờ, ngồi xuống suy nghĩ thật kỹ. Mà ở Tần Trần vì tiền buồn phiền thời gian, ở vào Vân Mộng Đại Trạch bên trong Đao Kiếm Sơn Trang bên trong nhưng là có cỗ hoàng giả khí tức phóng lên trời. Đao Kiếm Sơn Trang, thêm nữa một hoàng. Chương 307, người chết như đèn diệt. Ở Tần Trần vì là khổng lồ giới linh thạch phiền muộn thời gian, Đao Kiếm Sơn Trang bên trong, hoàng giả khí tức trùng thiên. Đao Kiếm Sơn Trang, thêm nữa một hoàng. Mây mù thương mang Vân Mộng Đại Trạch, một đạo nhân hoàng cổ sáng từ Đao Kiếm Sơn Trang bên trong sông thẳng lên trời, dẫn tới Sở Quốc vô số ánh mắt nhìn về phía Đao Kiếm Sơn Trang phương hướng. Là Đao Kiếm Sơn Trang phương hướng. Xem kinh khủng này khí tức, hẳn là Đao Kiếm Sơn Trang bên trong lại ra đời một vị hoàng giả nhân vật. Không hổ là Đao Kiếm Sơn Trang, gốc gác mạnh, quả nhiên là đáng sợ a, hoàng giả tầng tầng lớp lớp, Đao Kiếm Sơn Trang này Sở Quốc bá chủ thế lực địa vị, căn bản không ai có thể lay động. Sở Quốc các nơi, mọi người nghị luận sôi nổi, đối với Đao Kiếm Sơn Trang cũng là càng cảm thấy kính sợ, cái này ở Sở Quốc tân sinh thế lực, có tiềm lực quả thực làm người không dám tưởng tượng. Lần này thăng cấp hoàng giả, tự nhiên là Lâm Thanh Đản, mượn Tần Trần cho cái kia một viên nhân hoàng quả, Lâm Thanh Đản thăng cấp hoàng giả. Đao Kiếm Sơn Trang bên trong lại ra đời một vị hoàng giả. Đến đây, Đao Kiếm Sơn Trang tổng cộng có 8 vị hoàng giả. Tây Môn Suy Tuyết, Quy Hải Nhất Đao, Đông Phương Bất Bại, Khải, Diễm Linh Cơ, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Lăng Thanh Trúc, Lâm Thanh Đàn. Trong đó, Mỹ Đỗ Toa cùng Lăng Thanh Trúc chính là trung vị hoàng giả. Đương nhiên, ngoại trừ này 8 hoàng ở ngoài, còn có một điều trông cửa lôi dao, đây chính là một con tương đương với trung vị hoàng giả hung thú. Bây giờ, Đao Kiếm Sơn Trang đích thật là có khai tông lập phái gốc gác. Chỉ ít ở Sở Quốc chỗ ở này nhất phương địa vực trên, Đao Kiếm Sơn Trang thực lực đã có thể nói phải trên mặt bàn. Sở Quốc tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng, Đao Kiếm Sơn Trang chính là Sở Quốc bên trong thế lực mạnh mẽ nhất, không có một trong. Mặc dù là Sở Quốc hoàng thất cũng không cách nào cùng Đao Kiếm Sơn Trang đánh đồng với nhau. To lớn Sở Quốc giang hồ cũng đã ở Đao Kiếm Sơn Trang dưới sự thống trị. Đương nhiên, nếu là vị kia Đao Kiếm Sơn Trang trang chủ muốn, toàn này Sở Quốc chỉ sợ cũng đến theo thay tên đổi họ. Chỉ có điều Đao Kiếm Sơn Trang tựa hồ cũng không có biểu hiện ra như vậy ý nguyện. Hơn nữa ngược lại là cùng Sở Quốc hoàng thất giao hảo. Mới bắt đầu, Đao Kiếm Sơn Trang trợ giúp Sở Quốc chống lại Bắc Phương Quyền Nhung, Bắc Cảnh quốc chiến nếu là không có Đao Kiếm Sơn Trang ra tay, e sợ Sở Quốc đã sớm bị trở thành Quyền Nhung phụ thuộc nơi. Sau khi Đao Kiếm Sơn Trang lại trợ giúp Sở Quốc đi tới Đại Hoang Sơn báo thủ, lại sau đó vị trang chủ kia lại vẫn trợ giúp Sở Vương con gái một lần nữa bước chân vào con đường tu hành, các loại dấu hiệu đều cho thấy, Đao Kiếm Sơn Trang cùng Sở Quốc hoàng thất quan hệ không phải bình thường. Hay là lý do cũng rất đơn giản, vị trang chủ kia từng nói, hắn từ Sở Quốc đi ra. Đao Kiếm Sơn Trang tám hoàng một dao. Thấy thế nào, vẫn còn có chút gấp gáp. Ngoại trừ Tây Môn Suy Tuyết cùng Diễm Linh Cơ đi theo Tần Trần bên người, còn lại hoàng giả đều ở Đao Kiếm Sơn Trang bên trong. Tần Trần đang nghĩ, nếu để cho Đao Kiếm Sơn Trang bên trong những cường giả này liên thủ thôi thúc lôi đỉnh chiến trận, cái kia bạo phát uy lực nên là lớn bao nhiêu. Đương nhiên, đối với lần này, Tần Trần cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Không có tiền, tự nhiên chỉ có thể tưởng tượng. Nay không, không có tiền Tần Trần quyết định đi ra ngoài đi một chút, vì tiền phiền muộn. Diễm Linh Cơ bồi tiếp Tần Trần. Tần Trần cùng Diễm Linh Cơ đi tới Trấn Nam Quan. Trấn Nam Quan, đại sở Nam Bộ biên cảnh trên quan trọng nhất một tòa quan hải, Trấn Nam Quan chính là lớn sở Nam Bộ môn hộ. Lúc trước, Nam Cảnh đã từng bạo phát quá phản loạn, Khương tộc đại quân tiến quân thần tốc, Trấn Nam Vương cũng chết ở lần kia trong phản loạn. Lần kia, Tần Trần chờ lệnh đi tới Nam Cảnh, trấn áp thôi Nam Cảnh phản loạn. Từ khi trận chiến đó qua đi, Nam ngoại cảnh Khương tộc chờ số ít bộ tộc liền cũng không dám nữa đột kích gây rối Sở Quốc Nam Bộ biên giới, hoặc là nói, những này số ít bộ tộc cũng không có loại kia đột kích gây rối năng lực cùng dũng khí. Bởi vì lần đó Nam Cảnh cuộc chiến, cho những này số ít bộ tộc để lại màu giáo hấn. Ngày ấy, Tần Trần mang theo 3 vị giới vương đỉnh phong cường giả giết tới Khương tộc hạch tâm khu vực, chém liên tục Khương tộc 14 chức cao tầng. Đến nay, 14 viên đầu lâu vẫn treo thật cao ở Trấn Nam Quan đầu tường. 14 viên đầu lâu, trấn đại sở Nam Cảnh. Chư bộ tộc nhìn mà phát khiếp. Nam Cảnh nơi cũng ở đây một trận chiến sau khôi phục yên tĩnh. Đương nhiên, lấy bây giờ đại sở cường thịnh quốc lực, những này Nam ngoại cảnh số ít bộ tộc cũng không treo chọc nổi. Đại sở quân tiên phong chỉ đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Trấn Nam Quan, đầu tường. Một vị ăn mặc giả dặn quần áo bó giả bộ thiếu nữ, lặng lặng đứng ở nơi đó, là Trấn Nam Vương con gái, Lâm Tuyết Vận, ngày đó theo Tần Trần mà đến, sau đó Nam Cảnh bình định sau, nàng dứt khoát lựa chọn ở tại Nam Cảnh. Hay là biên cảnh quân lữ sinh hoạt mài giũa, Lâm Tuyết Vận thành thục rất nhiều, vốn là xuất sắc tư thái, cũng biến thành càng cân xứng mê người, đường cong hoàn mỹ lộ ra, cái kia một tấm trên mặt đẹp nhiều hơn mấy phần anh khí, trong con ngươi cũng là lóe lên một chút tác liệt, khí chất lặng yên lộ sắc không ít, trong nhà tao ngộ đột biến, biên cảnh một phen rèn luyện, ngươi không muốn thay đổi biến đều rất khó. Giờ khắc này, Lâm Tuyết Vận chính ngẩng đầu nhìn treo cao ở đầu tường 14 viên đầu lâu. Ngày đó, Tần Trần đi tới Khương tộc một chuyến, sau đó mang về này 14 viên đầu lâu. Trong đó, có một viên chính là Khương tộc tộc trưởng đầu lâu. Khi này 14 viên đầu lâu treo thật cao ở trấn Nam cảnh đầu tường thời gian, nam ngoại cảnh số ít bộ tộc đều là sợ vỡ mật. Từ đó, nam cảnh chiến loạn bình định. Năm tháng rội rửa, 14 viên đầu lâu đã biến thành một đống mạch cốt, thế nhưng này vẫn không ảnh hưởng này 14 viên đầu lâu mang đến lực chấn nhiếp. Nhìn một chút này 14 viên đầu lâu sau, Lâm Tuyết Vận đôi mắt đẹp lại bất giác hướng về bắc phương phía chân trời nhìn lại, đó là kinh đô vị trí. Nghe nói Thế tử điện hạ đã đến giới vương cấp độ, sở quốc trẻ tuổi, không người có thể cùng với tranh đấu, mặc dù là một ít thế hệ trước cường giả, cũng phải tránh né mũi nhọn. Một đạo cô gái âm thanh ở Lâm Tuyết Vận phía sau vang lên. Lâm Tuyết Vận quay đầu nhìn lại, sau đó đối người tới cung kính hành lễ. Thân mang một bộ màu bạc tu thân áo giáp kiếm đọc lại thu đi tới, cùng Lâm Tuyết Vận sóng vai đứng ở thành lầu một góc. Mạnh như vậy sao? Lâm Tuyết Vận có chút cười khổ, kỳ thực khoảng cách lần trước nam cảnh cuộc chiến chỉ có điều mấy tháng thời gian, thế nhưng tên kia tu hành tốc độ nhưng là tiến triển cực nhanh. Thật giống thật sự giới vương. Lúc này, Lâm Tuyết Vận đồng tử, con ngươi đột nhiên co rụt lại, ánh mắt của nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm cách đó không xa phía chân trời. Nơi đó, có hai bóng người, một nam một nữ, chính đạp không mà tới. Một nam một nữ kia, một trước một sau. Hai người chậm rãi trong lúc đó, có điều một lúc, bóng người cũng đã xuất hiện ở trấn Nam Quan bầu trời. Công tử Văn Nhã, tuyệt sắc vưu vật. Một nam một nữ kia, cứ như vậy xuất hiện ở trấn Nam Quan bầu trời, phảng phất một đôi từ trên trời giáng xuống thần tiên quyến lữ. Tình cảnh này, cũng là khiến cho trấn Nam Quan nhất thời ném đi tới vô số đạo khác nhau ánh mắt. Một nam một nữ kia, cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó, hình ảnh rất đẹp, vị kia ngọc thụ lâm phong bạch tí công tử, đứng chắc tay, ánh mắt nhưng là nhìn về phía trên đầu thành treo cao 14 viên đầu lâu, ánh mắt lãnh đạm. Người chết như đèn diệt, tốt đẹp đến đâu đầu lâu, chết rồi cũng chính là chết rồi, một đống bạch cốt mà thôi. Chương 308, Đại Hoang Sơn người đến. Tần Trần cùng Diễm Linh Cơ xuất hiện ở trấn Nam Quan bầu trời. Công tử vô song, mỹ nhân như ngọc. Hai người đứng ở nơi đó, chính là một bức họa, cũng nhất định là tiêu điểm vị trí. Trấn Nam Quan, vô số đạo tầm mắt nhìn về phía trên hư không, ánh mắt khác nhau, có điều kính nể cùng hâm mộ tự nhiên là chiếm cứ đại đa số. Đối với trên hư không vị nào bạch tí công tử, trấn Nam Quan người càng là ký ức sâu sắc, lần trước nam cảnh phản loạn, chính là vị này Thế tử điện hạ đến đây bình định. Tham kiến Thế tử điện hạ. Trấn Nam Quan binh sĩ thủ tướng đều là quay về Tần Trần cung kính hành lễ, bây giờ Tần Trần lần thứ hai đến, đã là đạp không mà đứng giới vương cường giả. Không đề cập tới thân phận, chỉ là thực lực này, liền đủ để khiến lòng người sinh kính sợ. Tần Trần xuề bàn tay ra, ở trên hư không khẽ nâng nhấc, ra hiệu không cần đa lễ, ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm treo thật cao ở trên thành lầu 14 viên đầu lâu, ánh mắt lãnh đạm. Phạm ta đại sở, chết chưa hết tội. Lúc đó nam cảnh phản loạn, Khương tộc đại quân công phá trấn Nam Quan, nam cảnh bách tính tử thương không biết gì mấy. Tần Trần thu hồi ánh mắt, bước ra một bước, thân hình cũng đã xuất hiện ở trấn Nam Quan trên lâu thành. Kiếm tương quân vẫn anh tư tác sảng. Tần Trần tại người khoác áo giáp kiếm đọc lại thu trên người lướt nhanh một chút, cười nói, bây giờ kiếm đọc lại thu trấn thủ ở trấn Nam Quan. Kiếm đọc lại thu cười nói, ta có thể so với không lên Thế tử điện hạ. Tần Trần ánh mắt vừa nhìn về phía một bên Lâm Tuyết Vận, hơi đánh giá một phen bây giờ càng có vẻ anh khí người sau, Tần Trần khẽ cười cười, nói, như thế nào, tại đây nam cảnh trải qua làm sao? Lâm Tuyết Vận nói, biên cảnh gian khổ, tự nhiên không sánh được kinh đô giấy kim say mê. Nói lời này lúc Lâm Tuyết Vận ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía Tần Trần phía sau Diễm Linh Cơ, nhu mị tuyệt sắc, như vậy tuyệt sắc vưu vật thật sự là để nữ nhân nhìn đều phải lòng sinh đố kỵ. Diễm Linh Cơ cỡ nào nhạy cảm, tự nhiên bắt được Lâm Tuyết Vận cái tia như có như không tầm mắt, nàng tay nhỏ loát buông xuống ở trước ngực vài sợi bộ tóc đẹp, thân thể mềm mại bất giác đến gần rồi mấy phần Tần Trần, nàng xem thấy Lâm Tuyết Vận, đôi mắt đẹp híp lại, khóe miệng hơi cuộn lên. Kiếm đọc lại thu liền vội vàng đem Lâm Tuyết Vận hướng về phía sau lôi kéo, cái tia nhu mị nữ tử là một vị hoàng giả nhân vật, không phải là Lâm Tuyết Vận có thể cùng tranh tài. Đối với Lâm Tuyết Vận, Tần Trần chỉ là cười cận, không tỏ rõ ý kiến, nói, nhược tâm có điều ăn, nơi nào đều là giống nhau. Lâm Tuyết Vận sóng mắt lưu chuyển, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tần Trần, nói, nhưng ta tâm bất an. Lâm Tuyết Vận cứ như vậy nhìn Tần Trần. Kiếm đọc lại thu trong lòng thầm than, trầm mặc không nói. Diễm Linh Cơ tựa như cười mà không phải cười. Tần Trần nhưng là xoay người, ánh mắt nhìn về phía nam cảnh ở ngoài rộng lớn địa vực. Nhìn về phương xa, trời cao vân rộng, giang sơn đại mỹ. Tần Trần song phương chống tại trên tường thành, nói, thật là lớn thật non sông a. Nói xong, Tần Trần thân thể bay lên trời, trên hư không, một bộ bạch tí ỉa, đạp không mà đi. Diễm Linh Cơ quay về Lâm Tuyết Vận cười lạnh một tiếng, lập tức thân thể mềm mại lóe lên, trực tiếp đi theo. Lâm Tuyết Vận ánh mắt thăm thẳm, Tần Trần chạy, một thanh âm ở bên tai của nàng thật lâu vang vọng. Bát phương thiên địa, mênh mông thần châu, vô tận phong quang. Con trẻ, tâm, hà tất bảo an sớm như vậy? Thế giới của hắn, nàng không hiểu. Tim của hắn, nơi đây an không xuống. Rời đi trấn Nam Quan sau, Tần Trần lại đi tới một chuyến Phượng Yến quận. Tần Trần lần thứ nhất rời đi kinh đô, cũng có thể nói lần thứ nhất xông xáo giang hồ, chính là đi hướng về Phượng Yến quận. Sơ nhập giang hồ còn rất thú vị. Thú vị, đương nhiên là bởi vì gặp thú vị người. Lần kia, ở nửa đường trên, Tần Trần đầu tiên gặp một vị đạo tặc, một vị phi thường thú vị đạo tặc, một vị nữ đạo tặc, bởi vì nàng đánh cắp tiêu làm hại Tần Trần bị những tia tiêu đầu hoan uổng, sau đó vị này nữ đạo tặc dĩ nhiên chủ động hiện thân xin lỗi, sau đó Tần Trần tự nhiên cũng làm quen vị này nữ đạo tặc, Hứa Nữ Hiệp, Hứa Khinh Diên. Cũng không biết Hứa Nữ Hiệp hiện tại thế nào rồi. Giờ khắc này, Tần Trần liền ở đây một ngày kết bạn Hứa Khinh Diên trên quan đạo, hồi tưởng lại ngày ấy trải qua, vẫn cảm thấy buồn cười, thực sự là một vị thú vị đạo tặc a. Tần Trần dọc theo quan đạo, đi hướng về Phượng Yến quận Bàn Long Thành. Cùng lúc đó, không biết ở đâu một tòa thế lực lớn bên trong, tướng khí tức che lấp đến mức tận cùng Hứa Nữ Hiệp, đang chuẩn bị động thủ trộm lấy một cái giá trị liên thành bảo bối, có điều lúc này, nàng đột nhiên hắt xì hơi một cái. Kết quả, bại lộ. Bại lộ, tự nhiên tuyên cáo hành động thất bại. Hành động thất bại, tự nhiên chỉ có bảo lộ. A, là tên khốn kiếp nào đang suy nghĩ cô nãi nãi, nghĩ tới thật không là thời điểm a. Tần Trần đã đến Phượng Yến quận Bàn Long Thành. Lần đầu tiên tới lúc, ở ngoài thành, màu máu tà dương bên trong, Tần Trần gặp một vị quỷ diện kiếm khách. Có rượu trong khách sạn, Tần Trần đụng phải vừa là rượu lão bản, lại là quỷ diện kiếm khách Tiểu Nhất Canh. Cũng không có ai sẽ nghĩ tới, chính là như vậy một tòa trong khách sạn nhỏ lão bản, dĩ nhiên là một vị hoàng giả nhân vật. Ngày đó, Tiểu Nhất Canh cùng kiếm 3000 dặm, kiếm khí ngập trời. Bởi vì Tiểu Nhất Canh, trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên làm cho sở quốc người tập kiếm ý nhiên thành phong. Bởi vì ngày đó, hoàn toàn quét mới mọi người đối với sử dụng kiếm cái nhìn. Nguyên lai sử dụng kiếm, cũng có thể như vậy tuyệt đại phong hoa. Một tiếng kiếm đến, hoán sở quốc cả nước chi kiếm, cùng kiếm 3000 dặm giết địch. Quả nhiên là trên trời kiếm tiên phong thái vô thượng. Tần Trần tiến vào thành, lại là ở màu máu tà dương bên dưới tiến vào thành. Chỉ có điều, bây giờ trong thành có rượu khách sẵn vẫn, thế nhưng vị kia rượu kiếm hoàng nhưng là mất tung ảnh. Sở quốc giang hồ ít đi người này, tựa hồ cũng ít mấy phần màu sắc. Đương nhiên, Tần Trần cũng ít một có thể ngồi cùng một chỗ người uống rượu. Coi đời này, chúng sinh đông đảo, nhưng chân chính có thể ngồi cùng một chỗ nâng cốc tâm tình, có thể có mấy người. Tâm tình nhân sinh chuyện, bạn rượu không hai ba. Vì lẽ đó, đêm nay ở có rượu khách sạn, Tần Trần là một người uống rượu. Trên nóc nhà, gió mát phơ phất. Nhìn thành nhỏ thiên gia đèn đuốc, Tần Trần một người đọc uống. Rượu, vẫn là rượu ngon. Chỉ là, không có rượu lâu năm a. Có rượu khách sạn ra Tiểu Nhất Canh như thế một kẻ hung ác, tự nhiên làm cho có rượu khách sạn chuyện làm ăn dị thường nóng nảy, rất nhiều người đều là mộ danh tới đây. Dù sao rượu kiếm hoàng cố sự, ở sở quốc bên trong đã là nổi tiếng, mặc dù là những kêu mau đều không có trưởng đủ hoàng bao tiểu nhi cũng đều rõ rõ ràng ràng, còn cả ngày kêu la muốn trở thành một tên như vậy xuất sắc kiếm khách. Bởi vậy có thể thấy được Tiểu Nhất Canh ở sở quốc sức ảnh hưởng nên là cỡ nào to lớn. Kiếm là như thế thần kỳ vũ khí, kiếm khách là một loại có đặc biệt mị lực người. Coi đời này kiếm rất nhiều, kiếm khách cũng rất nhiều, nhưng mà như muốn ở kiếm tu lĩnh vực đạt được nhất định thành tựu người, nhưng là đã ít lại càng ít. Người người đều có thể sử dụng kiếm, nhưng không hẳn người người đều có thể dùng hảo kiếm. Đánh rất đơn giản so sánh, người người đều có thể để bút viết chữ, thế nhưng chân chính có thể viết đến thư pháp cấp độ người lại có mấy người. Thế gian này rất nhiều chuyện đã là như thế, càng là người người đều biết đạo lý, càng là khó có thể tự mình thực tiễn. Biết dịch hành khó, đại đạo chí giản. Ngày mai, Tần Trần cùng Diễm Linh Cơ rời đi có rượu khách sạn. Có rượu khách sạn tất cả mạnh khỏe. Đương nhiên, cho tới Tiêu Tĩnh Tĩnh có được hay không, Tần Trần sẽ không đến mà biết, lòng dạ nữ nhân, ai có thể nói chúng. Kinh đô, quan đạo. Diễm Dương ngày, phong quang được, hồng đông hoa, xanh biết cỏ, ta nhạc nhạc ha ha hướng về đế đô chạy. Đi về sở quốc kinh đô trên quan đạo, một vị mặt như than đen giống như trẻ tuổi người vừa đi vừa khẽ hát nhi, tuy nói bởi mặt đen không thấy rõ người trẻ tuổi vẻ mặt, có điều từ cái kia rên lên điệu hát dân gian bên trong, cũng có thể nhìn ra vị này mặt đen trẻ tuổi tâm tình người ta tốt vô cùng. Ngày thanh khí lãng, kinh đô trên quan đạo, người đi đường như dệt gửi. Không ít người đi đường nhìn thấy vị này than đen người trẻ tuổi ánh mắt, cũng giống như là ở xem một kẻ ngu si như thế. Điều này làm cho đến than đen người trẻ tuổi bên cạnh xinh đẹp thiếu nữ, bất chi bất giác địa cách hắn xa một ít, chính mình người huynh trưởng này, có chút mất mặt ta. Thải Vân, ngươi cách ta xa như vậy làm gì, nhanh lên một chút đổi tới, dành thời gian vào thành. Than đen người trẻ tuổi ngừng lại, quay về phía sau nhi chính mình em gái kêu lên. Xinh đẹp thiếu nữ bất đắc dĩ, chỉ được bé ngoan đi tới, than đen người trẻ tuổi vẫn ở chỗ cũ vui cười hớn hở địa khẽ hát. Lần thứ hai đi rồi một trận sau, cách đó không xa phía trên đường chân trời, một tòa hùng vĩ thành trì liền xuất hiện ở hai huynh muội này trước mắt. Sở quốc đế đô, cuối cùng là đến a, ha ha, Tần gia, Chư gia ta đến rồi. Than đen người trẻ tuổi cao hứng không ngớt, ở trên quan đạo một trận nhảy nhót, trong miệng còn đang hưng phấn lớn tiếng kêu la, dẫn tới người đi đường một trận xem thường, này sợ là cái nào thâm sơn cùng cốc bên trong đi ra. Xinh đẹp thiếu nữ bưng cái chán, có chút bất đắc dĩ. Này một đôi huynh muội, tự nhiên chính là Hắc Uyên Thánh Chư tộc Chư gia huynh muội. Đại Hoa Sơn, người đến. Chương 309, mới tới đế đô. Không xa vạn dặm đến đây Chư gia huynh muội, cuối cùng là đi tới sở quốc kinh đô. Nhìn phía xa phía trên đường chân trời cái kia một tòa đứng vững nguy nga thành trì, Chư gia cùng Thải Vân trong lòng cũng là đưa một hơi. Đoạn đường này đi thật sự là có chút không dễ dàng a. Đây là hai huynh muội lần thứ nhất rời đi Đại Hoa Sơn, cũng là lần thứ nhất đặt chân nhân tộc lĩnh vực. Có mới mẻ, có căng thẳng, cũng có cẩn thận. Một đường đi tới, phàm là đụng phải người ở chỗ, hai người đều không có lựa chọn ngự không, mà là đàng hoàng địa bước đi, xuất hiện ở khi đến, cha của bọn họ đại nhân cũng là nhiều lần từng căn dặn bọn họ, ra ngoài ở bên ngoài, đặc biệt là nhân tộc lĩnh vực, muốn học biết điều làm việc. Bước đi cũng là một loại tu hành. Vừa đi vừa nghỉ, nhìn muôn hình muôn vẻ người, đương nhiên cũng là một loại tu hành. Tu hành tu được, vừa sửa được, cũng sửa tâm. Ca, đi rồi lâu như vậy rồi, chúng ta đi trước bên kia trong quán rượu nhỏ giải lao chốc lát lại vào kinh đi. Thải Vân chỉ vào cách đó không xa nhà này quán rượu nhỏ, đề nghị. Chư gia cười gật đầu, nói, đi lên, lão ca mời khách. Sau đó, Chư gia cùng Thải Vân liền tới đến nhà này quán rượu nhỏ, cũng chính là Tần Trần thường xuyên đến uống rượu cái kia một nhà quán rượu nhỏ. Nơi này hoa quế rượu là nhất tuyệt. Chư gia cùng Thải Vân ngồi lên rồi một cái bàn, ngồi đối diện nhau. Người cầm thiếu nữ Võ Thanh Tuyền đã bưng lên hai bát hoa quế rượu, hương tửu phân tán, thanh nhã thấm tỉ. Ở Chư gia cùng Thải Vân đến sau khi, trong quán rượu nhỏ vị kia quẻ chân lão gia tử ánh mắt nhưng là như có như không quét về phía bên này, trong mắt lóe lên không dễ phát giác phong mang. Thải Vân uống một hớp rượu, sau đó quay về Võ Thanh Tuyền cười tán dương, tiểu tỷ tỷ, các ngươi rượu nơi này uống rất ngon a. Võ Thanh Tuyền khẽ mỉm cười, lập tức bưng khay chậm rãi rời đi. Chư gia liên tục nhìn chằm chằm vào Võ Thanh Tuyền. Thải Vân con mắt trừng lại đây, nói, ca, ngươi xem cái gì đây? Chư gia một mặt không được kỳ giải vẻ mặt, nói, em gái à, này không có đạo lý à, như anh của ngươi như vậy phong lưu phong khoáng trẻ tuổi tuấn ngạ, vị cô nương này dĩ nhiên chưa cùng ta lên tiếng chào hỏi. Phụ, mới vừa uống xong một ngụm rượu Thải Vân, trực tiếp một ngụm rượu phun ra ngoài. Văng Chư gia một mặt, Chư gia mặt càng đen hơn. Trạm đích rời đi, Võ Thanh Tuyền nghe được phía sau động tĩnh, cũng là mỉm cười nở nụ cười. Hơi làm giải lao sau, Chư gia liền sốt ruột muốn đi vào kinh đô. Như hắn như vậy anh tuấn bất phàm vĩ nam tử nếu là vào kinh đô bên trong nữ tử nhất định sẽ vì đó mê. Chư gia lời thề son sắt, nói, em gái, mau mau vào kinh, anh của ngươi vào kinh, tất nhiên là điên cuồng vạn ngàn thiếu nữ tồn tại. Thải Vân bưng cái chán, nàng cảm thấy chờ một lúc vào kinh, vẫn là cách chính mình huynh trưởng xa một chút tốt hơn. Quán rượu nhỏ ngay ở kinh đô vùng ngoại ô, bởi vậy chẳng mấy chốc, Chư gia huynh muội liền đi tiến vào cái kia một tòa rộng lớn sở quốc đế đô. Trong đế đô, cùng Chư gia huynh muội ven đường trải qua những kia thành nhỏ trong tiểu trấn cảnh tượng tự nhiên là có rất lớn không giống. Đế đô hùng vĩ, cao lầu đứng vững, vàng son lộng lẫy, thiên gia cửa hàng, kỳ chân vô số, rực rỡ muôn màu, khác nhau trang phục người đi đường, nối liền không dứt, đi vào trong đó, một luồng đế quốc bàng bạc khí tượng liền triển lộ không bỏ sót. Chư gia cùng Thải Vân, tự nhiên không phải là không có gặp cảnh tượng hoành tráng, chỉ là bọn họ Hắc Uyên Thánh Chư tộc phía kia không gian độc lập, liền có thể nói là đứng đầu toàn bộ to lớn hoang giới. Mặc dù hoang giới thế lực ngang dọc, chủng tộc vô số, thế nhưng có tư cách mở ra một phương không gian độc lập làm gia tộc ở lại, nhưng là không, có như vậy mấy cái, này không quan hệ một gia tộc lịch sử có hay không dài lâu, mà là đang với gia tộc này bên trong có hay không từng xuất hiện tay mắt thông thiên đại năng. Mở ra không gian thì tương đương với ngăn cách ra một phương tiểu thiên địa. Thủ đoạn này chỉ có phi thường kinh khủng cường giả mới có thể làm được. Mà cường giả loại này không phải rau cải trắng, không phải là tùy tiện thế lực kia đều có thể ra. Tu hành chính là lớn nói chi tranh. Càng về sau, liền càng có thể rõ ràng như thế nào, đang đại đạo như lên ngày. Tuy nói Chư gia huynh muội là tự Hắc Uyên Thánh Chư tộc bên trong đi ra, gặp cảnh tượng hoành tráng, nhưng bọn họ dù sao cũng là yêu tộc. Hơn nữa, vẫn là đệ nhất đặt chân nhân tộc yêu tộc. Đối với khói lửa nhân gian khí tức, tự nhiên cảm giác hiếu kỳ. Phồn hoa kinh đô, mới mẻ trò chơi, đến không xuể, nhân tộc phong tục tập tính cũng phần lớn cùng yêu tộc không giống. Bởi vậy, đi vào đế đô Chư gia cùng Thải Vân, cũng là làm cho người ta một loại không biết từ đâu cái thâm sơn cùng cốc đi ra cảm giác, hai người lại như hai cái nhà quê tiến vào thành, đối với kinh đô bên trong hết thảy đều tràn ngập tò mò. Kinh đô rộng rãi trên đường phố, dòng người như nước thủy triều, hai bên đường phố có các loại bán hàng rong mua đi, có ăn, có chơi, không thiếu gì cả, làm người hoa cả mắt. Đường phố khẩu còn có đùa bỡn xiết người giang hồ, tam giáo cửu lưu, trên đường phố phóng tầm mắt đều là, cất bước trong đó, phi thường náo nhiệt, phồn hoa đế đô bên trong tự nhiên cũng ít không được giang hồ khí tức, sở quốc tự võ, ở đế đô mưu sinh kế người buôn bán nhỏ, đều là một ít người từng trải. Triều đình bên dưới chính là giang hồ. Chư gia cùng Thải Vân lại như hai cái hiếu kỳ bà bảo, bên này lùi một hồi, bên kia lùi một hồi, phía đông nhi nhìn, phía tây nhi nhìn một cái, nơi nào còn nhớ đến sở quốc vì chuyện gì. Thải Vân rỗi ra trắng non tay ngọc, chỉ vào cách đó không xa một quán nhỏ phiến, kêu ầm lên, ca. Nguyên lai cái kia một chuôi chuôi gọi sâu kẹo hồ lô, ta nghĩ ăn cái kia sâu kẹo hồ lô. Thật xiết. Chư gia vội vã hùng hục địa chạy đến cái kia quán nhỏ phiến trước mặt, không nói hai lời, trực tiếp móc ra nhất định vàng đem tất cả kẹo hồ lô đều mua lại, làm cho cái kia than chủ nhà ga không ngớt, xem như là đụng với oan đại đầu, nếu như mỗi ngày nhiều đến mấy cái như vậy khách hàng, hắn sau đó buổi tối đúng là có thể hay đi trong thanh lâu khoái hoạt một trận lạc, kinh đô thanh lâu, đây chính là vùng tiền như rác tiêu kiếm quật, không có tiền qua đêm cũng khó khăn a. Chư gia gánh một chuỗi lớn kẹo hồ lô chạy tới, đáp ý nói, em gái, nhìn, vẫn là lao ca tốt với ngươi đi. Thải Vân gật đầu liên tục, lập tức một tay một chuỗi kẹo hồ lô, con mắt loan thành trăng lưỡi liềm nhi, ăn được không còn biết trời đâu đất đâu. Ca, ta còn muốn ăn những khác. Ngươi nói, lao ca giúp ngươi mua. Ca, cái kia khoai nướng thật giống xem ra không sai ai, ta nghĩ ăn. Mua. Ca, ngươi ngửi ngửi, cái kia trao thơm quá a, ta cũng muốn ăn. Mua. Kết quả là, Chư gia trên tay chính là nhấc lên đến các loại tiểu ăn vặt, Chư gia mua đến làm không biết mệt, Thải Vân ăn được không còn biết trời đâu đất đâu. Này một đôi minh muội, đúng là thành trên đường phố một đạo đặc thù phong cảnh tuyến. Chỉ có điều có một chút, làm cho Chư Gia có chút buồn bực, này kinh đô người thẩm mỹ có vấn đề à, như hắn như vậy anh tuấn phong lưu tiêu sái lỗi lạc, đi vào kinh đô sau, dĩ nhiên không có một vị mỹ nữ tiến lên đến gần. Ai, đáng thương ta đây xuất sắc nhan chi số, dĩ nhiên không người hiểu được thưởng thức. Chư Gia cảm khái chi âm ý đòi. Có điều đang lúc này, một vị nữ tử đi tới Chư Gia trước mặt. Còn ngừng lại. Nữ tử, rất có vài phần sắc đẹp. Hơn nữa, một đôi mắt sáng còn đang nhìn Chư Gia. Chư Gia đều sắp cảm động khóc, ông trời mở mắt ra, cuối cùng cũng coi như có một biết hàng. Nhưng mà, làm nữ tử mở miệng nói ra một câu sau. Chư Gia mặt nhất thời đen kịt lại. Sau đó, Chư Gia thưởng cho cô gái này một chữ. Cút. Chương 310. Tiến vào kinh đô sau, Chư Gia vốn tưởng rằng dựa vào chính mình xuất sắc nhan chi số tất nhiên có thể điên cuồng vạn ngàn thiếu nữ, có điều hiện thực nhưng là mạnh mẽ đánh hắn một cái tát. Này sở quốc kinh đô cô gái thẩm mỹ ánh mắt có chút kỳ quái à, lại không có một nhìn tới hắn, điều này làm cho Chư Gia rất phiền muộn à. Giờ khắc này đi, tưởng ông trời mở mắt, có một vị dáng điệu không tệ nữ tử chủ động đi tới. Mà nhiên, còn không chờ Chư Gia đắc ý một trận, vị này đứng trước mặt, sắc đẹp coi như không tệ nữ tử, mở miệng câu nói đầu tiên, chính là khiến cho Chư Gia thiếu một chút nội khủng. Này nếu không ở sở quốc kinh đô, Chư Gia sợ sẽ không phải đơn giản thưởng cho cô gái này một lần chữ, lấy tính tình của hắn, đã sớm một cái tát mạnh con hô đi qua. Như lợn ra như vậy, ngươi muốn nói hắn đối với nữ tử có bao nhiêu hứng thú, hắc, vậy còn thật không thấy rõ, hắn đường đường hắc uyên thánh chư tộc thiếu chủ, chẳng qua nữ nhân còn thiếu. Ở trong tộc muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Liên nói trước mặt vị này vẫn tính có mấy phần sắc đẹp nữ tử, vẹn vẹn chỉ là bởi vì nàng là đứng sở quốc kinh đô bên trong, không phải vậy chỉ bằng cô gái này câu nói kia, Chư Gia ra tay tuyệt đối không tồn tại cái gì thương hương tiếc ngọc. Vị này có mấy phần sắc đẹp cô gái câu nói đầu tiên, nói là nhà bọn họ công tử muốn thu Chư Gia huynh muội làm nô bộc. Chờ chút lời này, Chư Gia có thể nhịn không ra tay cũng đã rất tốt, dù sao Chư Gia tính khí cũng không phải tốt như thế nào a. Vốn là vào kinh sau không có mỹ nữ phản ứng, Chư Gia liền cảm thấy phi thường phiền muộn, như thế rất tốt. Còn không dễ dàng đợi được một vị hơi có chút sắc đẹp nữ tử, vừa lên đến thì nói ta ra công tử muốn thu các ngươi huynh muội làm nô buộc, hóa ra không phải tới đến gần, mà là đến truyền lời, hơn nữa truyền ra nói, vẫn là như thế không xuôi thai. Một câu nói này, không thể nghi ngờ là ở Chư Gia trên vết thương sắt muội à, thực sự là mẹ kiếp khó chịu. Bởi nơi này là sở quốc kinh đô, nói thế nào cũng là Tần gia địa bàn, vì lẽ đó Chư Gia cố nén một cái tát hôm mỉ chưa lên men trước cô gái kích động, chỉ thưởng cho nàng một lan chữ. Có điều cô gái này đúng là tốt tính khí, đối mặt Chư Gia thưởng cho một lan chữ. Nàng đúng là không có vội vã rời đi, chắc là không muốn tay trắng trở về, chính mình công tử chuyện phân phó, nàng vẫn phải là làm tốt. Nữ tử nói rằng, ngươi đừng nội, hãy nghe ta nói hết, công tử nhà ta tại đây đại sở kinh thành địa vị phi phạm, các ngươi có thể bị hắn vừa ý, là của các ngươi phúc khí, người bình thường chính là muốn làm công tử nhà ta nô buộc đều không làm được, vì lẽ đó ngày hôm nay các ngươi phúc duyên không cạn. Chư Gia cảm giác đã có chút an không chịu được hai tay của chính mình, bất quá nghĩ đến nơi này là kinh đô, nghĩ tới đây là Tần gia địa bàn, hơn nữa hắn mới đến, làm sao cũng phải nhịn nhẫn. Vì lẽ đó Chư Gia lại nhịn. Đứng Chư Gia bên cạnh một tay cầm sâu kẹo hồ lô, một tay cầm khoai nướng thải vân, dừng lại ăn, nàng đôi mắt đẹp giơ lên, nhìn về phía trước nữ tử, nói, ngươi cảm thấy làm công tử nhà ngươi nô buộc, là một cái rất đắc ý chuyện tình. Nghe thế, cô gái kia vẻ mặt bất giác có chút kiêu căng địa điểm gật đầu, đương nhiên. Chư Gia cười gằn, hết ngồi đáy giếng. Thải vân nói, ngươi biết không, nếu như đây không phải ở sở quốc kinh đô, nếu như đây không phải chúng ta huynh muội lần đầu tiên tới nơi này, ngươi đã là một kẻ đã chết. Ngươi tin sao? Nữ tử cười gằn, thật sao? Nữ tử đương nhiên không tin, nơi này là sở quốc kinh đô, đại sở quốc uy, cùng ngay đều trướng, ai dám can đảm ở nơi này làm cản, hơn nữa bằng nhà nàng công tử thân phận, lại có mấy người đắc tội lên. Thải Vân nói, ca, nữ nhân này thật đáng ghét ta, vẫn là vừa cái kia quán rượu nhỏ tiểu tỷ tỷ tốt. Chư Gia nói, đích thật là chán ghét ta, thật muốn một quyền đấm chết nàng làm sao bây giờ. Thải Vân nói, ca, quên đi, ngươi thấy một con chó điên ở trước mặt chó sủa inh ỏi, ngươi chẳng lẽ còn muốn đối với này con chó điên thế nào? Chư Gia nói, đương nhiên à, đổi làm bình thường. Nếu có cậu dám ở trước mặt của ta kêu loạn, vậy ta là có thể ăn một bữa thịt chó. Thải Vân nói, ca, đi rồi, ta không thích ăn thịt chó, thúi quá. Nói xong, Thải Vân trực tiếp vòng qua cô gái trước mặt, tiếp tục đi vào một cái ăn vặt phố. Chư Gia cười ha ha, gánh một chuỗi lớn kẹo hồ lô đổi tới. Cho tới vị kia nếu nói công tử, ai quan tâm. Nữ tử mặt âm trầm đứng ở nơi đó, trong mắt lóe lên sắc ý, hai huynh muội này chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ. Nữ tử mặt âm trầm về tới một cái khách sạn bên trong phòng riêng. Trong căn phòng, đàn hương quanh quẩn, một vị người trẻ tuổi ngồi ở trong đó lẳng lặng uống rượu, người trẻ tuổi da rẻ rất trắng, một loại gần như bệnh trạng bạch, bởi vậy làm cho hắn cái kia một khuôn mặt nhìn qua, có mấy phần âm nhu cảm giác. Người trẻ tuổi bên hông mang theo một viên hoàn mỹ mỹ ngọc, giờ khắc này hắn một tay bưng chén rượu uống rượu, một tay chính đang nhẹ nhàng vuốt ve bên hông mỹ ngọc. Người trẻ tuổi để chén rượu xuống, dương mắt nhìn về phía đi tới tỷ nữ, nói, Đàm Luật Băng. Nữ tử cúi đầu, quỳ gối người trẻ tuổi trước mặt, một mực cung kính, cùng với phía trước đối với Chư Gia huynh muội kiêu căng thái độ, khác biệt một trời một vực, nói, xin lỗi, xin mời công tử trách phạt. Đứng lên đi, lúc này không có quan hệ gì với ngươi, ta cũng chỉ là đi thử xem thôi, thành, đương nhiên tốt nhất. Người trẻ tuổi bưng chén rượu lên, khoe miệng nhấc lên một vệt cười gằn, nói, không được mà, vậy thì giết lạc, hai con yêu thú mà thôi. Nữ tử cả kinh ngạc nhìn chính mình công tử, yêu thú. Người trẻ tuổi cười uống rượu, một cái tay khác còn không quên vuốt ve bên hông hoàn mỹ mỹ ngọc, trên ngọc bội khắc họa núi sông non sông, thợ khéo tinh tế, nếu là cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện này ngọc có chút đặc biệt, bên trên linh khí mịt mờ, những kia núi sông non sông như là có loại sống sót cảm giác, đeo ở trên người có loại gột rửa thần hồn công hiệu, làm người tinh lực đầy đủ. Cái này ngọc bội là người trẻ tuổi ngẫu nhiên đoạt được, xem như là một cái thật tốt tiểu vật, đối với tu hành cũng rất có ích. Đương nhiên, cái này ngọc bội tác dụng còn không hết ở đây, mỗi khi gặp phải yêu thú lúc, cái này ngọc bội có thể tự động báo động trước. Cái này cũng là vì sao người trẻ tuổi có thể phân biệt ra chư gia huynh muội chính là yêu thú thân duyên cớ. Biết được đôi kia huynh muội chính là yêu thú thân phận, nữ tử sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, có chút nghĩ mà sợ, vừa nãy cô gái kia liền đã nói, như nơi này không phải Sở Quốc kinh đô, nàng đã là một kẻ đã chết, vừa nãy nàng còn không tin, hiện tại nàng tin. Cô gái nói, công tử, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Người trẻ tuổi uống xong rượu trong chén, lập tức đi tới phía trước cửa sổ, cười nói, đương nhiên là chờ xem một chỗ cho hay. Nữ tử hỏi, công tử, cái gì tốt đùa? Người trẻ tuổi nói, gặp yêu thú bản thể không? Nữ tử lắc đầu. Người trẻ tuổi cười nói, không đổi, chờ một lúc liền cho người mở mang. Hai con yêu thú đại náo kinh đô, sau đó bị cường giả chém giết, người cùng yêu thú đại chiến, ngươi nói này cho hay, nhìn có được hay không? Nữ tử suy nghĩ một chút, lập tức trên khuôn mặt hiện lên một vệt cười gằn, đẹp đẽ. Người trẻ tuổi khoe miệng nhấc lên một tia có nhiều thú vị vẻ, lập tức hắn lấy ra một bình thuốc, đem nắp bình sau khi mở ra, từng sợi vô sắc vô vị khí thể từ trong bình thả ra ngoài, sau đó hướng về chư gia huynh muội chỗ ở cái kia một chỗ ăn vặt đường phố nhẹ nhàng đi qua. Chương 311, ai độc thủ, tức chết ai. Cùng với nói đây là một loại thuốc, không bằng nói đây là một loại độc. Chỉ có điều, loại độc chất này đối với nhân loại cũng không lớn bao nhiêu ảnh hưởng, ngược lại là đối với yêu thú ảnh hưởng rất lớn. Loại độc chất này tương tự với một loại tác dụng xúc tác, có thể thôi phát yêu thú trong cơ thể khí tức cuồng bạo, cực dễ dàng làm cho biến ảo thành nhân loại yêu thú hiện ra nguyên hình. Đem bình thuốc bên trong hơi ngạt thả sau khi xong, người trẻ tuổi cười cợt, nói, đi thôi, tìm tâm nhìn trống trải địa phương yên tĩnh xem trận cho hay. Nói xong, người trẻ tuổi đi ra phòng riêng, nữ tỷ cười híp mắt đi theo, vẫn là chính mình công tử lợi hại, lược thi tiểu kế, liền có thể dễ dàng đem hai con yêu thú đùa bỡn trong lòng bàn tay, nàng vừa nãy chịu lục mù mị tâm tình cũng là quét đi sạch sành sanh, hiện tại sẽ chờ nhìn hai con nghiệt xúc chết như thế nào. Giống, giống. Ở người trẻ tuổi cùng tỷ nữ đi ra phòng riêng sau, kinh đô bên trong cái kia một chỗ ăn vặt giữa đường, chỉ một thoáng kinh khởi hai đạo dị thường vang dội yêu thú tiếng gầm gừ. Tầm mắt kéo về đến cái kia một chỗ ăn vặt trong đường phố. Nguyên bản người đi đường như nước thủy triều, phi thường náo nhiệt ăn vặt giữa đường, khoảng chừng trong nháy mắt liền trở nên hỗn loạn không thể tả. Người đi đường điên cuồng chạy trốn, tiếng gào, tiếng kêu cứu, không dứt bên hai, trên đường phố bán hàng rong càng là liền thương phẩm đều không để ý tới, nhanh chân nhi bỏ chạy, cảnh tượng trước mắt đủ để làm người sợ mất mật. Chỉ thấy cái kia ăn vặt giữa đường, đột nhiên xuất hiện hai con yêu thú, cao to mấy trượng hình thể, một đôi răng nanh sắc bén, một đôi màu đỏ tươi con người, một luồng nguyên thủy khí tức cuồng bạo bao phủ ra. Hai con yêu thú đột nhiên hiện thân, thực tại khiến cho tất cả mọi người bất ngờ, làm yêu thú hiện thân một khắc đó, trên đường phố mọi người ngốc trệ một lát sau, liền không lo được cái gì, một lòng chỉ để ý thoát thân, loại này đáng sợ yêu thú, tùy tiện một hồi là có thể đưa bọn họ đập thành tạt bã. Chạy mau a, có yêu thú. Mau mau nhanh, mau chóng hướng đi mặt trên thông báo. Kinh đô xuất hiện kinh khủng yêu thú. Chạy trước mệnh lại nói. An vật phố động tĩnh bên này càng lúc càng lớn, kinh đô người kinh hoàng không ngớt, yên ổn kinh đô bên trong, nơi nào từng xuất hiện cảnh tượng như vậy, có điều chạy đến khu vực an toàn sau, kinh đô người chính là không có như vậy hốt hoảng. Dù sao đây là bên trong đại sở đế đô, dưới chân thiên tử, kinh đô bên trong chấn giữ, nhưng là có hoàng giả nhân vật, huống hồ bây giờ sở quốc bên trong hoàng giả nhân vật có thể có không ít, chỉ cần chờ một lúc có một vị hoàng giả ra tay, này hai con xông vào kinh đô yêu thú liền nhất định chắc chắn phải chết. Lại không nói cả tòa thần châu nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ làm sao, ngược lại ở sở quốc nơi trên, nhân loại nơi này cùng yêu tộc quan hệ có thể cũng không làm sao hữu hảo. Từ trước chư hoàng chi ước liền có thể nhìn ra một hai chiếm giữ ở sở quốc nơi yêu tộc chủ yếu là đại hoàng sơn yêu tộc. Ở trăm năm trước, đại hoàng sơn yêu tộc đã từng cùng vùng đất này người trên loại bạo phát quá lớn chiến, nhân loại thám hiểm vừa mới khiến cho yêu tộc không được quy mô lớn đi ra đại hoàng sơn. Ở khu vực này trên, nhân loại cùng yêu tộc trên căn bản là đối địch quan hệ. Ở mỗi cái đế quốc trong thành phố trên căn bản là không nhìn thấy yêu tộc người cái bóng, bởi vì yêu tộc người nếu là xuất hiện ở nhân loại trên địa bàn, tất nhiên bị coi là dị đoan, nhân loại hận không thể chu diệt mà yên tâm. Vùng đất này trên, nhân loại cùng yêu tộc rất khó lấy sống chung hòa bình, đây là mấy đời trong lúc đó ân oán, khó có thể để ý đến thanh ai đúng ai sai. Đương nhiên, nơi này chỉ nói là ở sở quốc chỗ ở vùng đất này trên, nhân loại cùng yêu tộc quan hệ, ở thần châu mỗi cái địa vực trên đều là không đồng dạng như vậy, dù sao thần châu lớn như vậy, ở bên ngoài càng bao la hơn địa vực, một ít trong thành lớn hùng vĩ, nhân loại thậm chí cùng yêu tộc người ở chung, thậm chí thu phục mạnh mẽ yêu thú vì là sủng vật, điều động pet, cất bước hồng trần trong lúc đó, quả nhiên là tiêu sái đến cực điểm. Thế giới bên ngoài, đặc sắc lộ ra. Đương nhiên, đó là bên ngoài, ở sở quốc chỗ ở vùng đất này trên, nhân loại cùng yêu tộc người, đó chính là kẻ thù cũ quan hệ. Bây giờ sở quốc kinh đô bên trong xuất hiện yêu thú, kinh đô người ý nghĩ đầu tiên. Giết chết mà yên tâm. yêu thú vào thành, vốn là đáng chết. Đây là tội ác tày trời. Chịu đến vị kia người trẻ tuổi hơi ngạt ảnh hưởng sau, Chư Gia cùng Thải Vân bị bức ép hiện ra bản thể, hơn nữa dĩ nhiên trong cơ thể thậm chí có loại cuồng bạo khí tức đang cuộn trào, làm cho bọn họ dĩ nhiên muốn đại khai sát giới. Chính bọn hắn cũng không biết là tình huống thế nào. Giang hồ từng trải quá đông, mà giang hồ nước rất sâu. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, hành tẩu giang hồ, có lúc ngươi khả năng ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Giết người, có lúc không cần động thủ. Có điều Chư Gia cùng Thải Vân ý thức còn chưa tới mất khống chế mức độ, bọn họ thân thể cao lớn, lúc này bay lên trời, tự nhiên cũng là có chút sợ sệt thương tới vô tội người. Bọn họ khí tức cuồng bạo phun trào, khiến cho bọn họ trong thời gian ngắn dĩ nhiên không cách nào biến ảo thành nhân hình. Chư Gia đè nén trong cơ thể vẻ này khí tức cuồng bạo, nghiêm nghị lên tiếng, "Thải Vân, rời đi trước kinh đô." Tình huống như thế, nếu là lại lưu lại, khẳng định không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Lớn mật nghiệt xúc, lại dám xông vào ta đại sở kinh đô. Muốn chết. Lúc này, trong phủ thừa tướng, một đạo cường hãn cổ sáng từ thiên mà lên, cấp tốc cấp lên kinh đô bầu trời. Là thừa tướng Giang Thế Khôn. Ngay sau đó, nơi xa hoàng gia học viện bên trong, lại có mấy đạo lưu quang cấp tốc cấp lại đây, là phó viện trưởng Tiêu Che Dương dẫn người đến rồi, trong đó có một cô hơi thở, rõ ràng là hoàng giả. Đó là một vị nữ hoàng người, Độc Thiên Thiên. Lúc trước Bắc Cảnh cuộc chiến bị thua sau, Độc Thiên Thiên quy thuận đại sở, bây giờ ở hoàng gia học viện bên trong phụ trách truyền thụ học viện dùng độc. Một nhóm sở quốc cường giả đến sau, cấp tốc đem trên hư không hai con khổng lồ yêu thú cấp bao vây quanh, đằng đằng sát khí. Giang Thế Khôn sắc mặt lãnh lẽo, chìm nói, này hai con yêu thú dĩ nhiên dám to gan xông vào ta đại sở kinh đô, chư vị cùng chu diệt. Một nhóm sở quốc cường giả tự nhiên không có dị nghị, yêu thú vào kinh thực sự là muốn chết. Chỉ nghe Chư Gia nhìn khắp bốn phía, miệng nói tiếng người, nói, ta là tới kinh đô tìm Tần gia, vừa không có hại người, các ngươi một lời không hợp liền xuống sát thủ, có thể hay không nói chút đạo lý? Đạo lý là theo người nói, yêu tộc người cũng xứng giảng đạo lý. Giang Thế Khôn ánh mắt lánh lẽo, khí thế bạo phát, sát tâm phun trào. Chư Gia heo trừng mắt, nói, các ngươi dám động thủ, có tin hay không chờ một lúc nhà ta Tần gia tức chết các ngươi. Chư Gia tự nhiên không có ý định động thủ, vây giết tới được cường giả bên trong còn có hoàng giả, động thủ chắc chắn phải chết. Chư Gia chuẩn bị đem Tần Trần dọn ra, dù sao Tần gia là như vậy một kẻ hung ác, ở kinh đô bên trong như thế nào cũng là người gặp người sợ lẫn vào đời ma đầu chứ. Giang Thế Khôn đẳng nhân cười gằn, tức chết bọn họ. Ngươi ở tại tràng đều là thân phận gì, có ai sẽ sợ cái gì Tần gia? Ngươi để vị kia Tần Trần đi ra, xem rốt cục ai tức chết ai. Giang Thế Khôn chẳng muốn cùng yêu thú này phí lời, sát tâm bạo động, trầm giọng nói, chư vị mau chóng động thủ chém giết. Có điều lúc này, một luồng ánh kiếm từ phương xa phía chân trời gào thét mà đến, một đạo hiện ra lạnh âm thanh tùy theo truyền đến. Hắn nói không sai, ngày hôm nay ai đạo thủ, bản thế tử tức chết hay. Chương 312, một quyền. Nguyên bản ngay ngắn có thứ tự sở quốc kinh đô, bởi vì hai con yêu thú hiện thân mà trở nên phản loạn lên, dòng người cuộn cuộn, điên cuồng hướng về điều này ăn vặt phố ở ngoài chạy đi, như vậy kinh khủng yêu thú, còn ai dám nhiều dừng lại chốc lát. Đã rời xa cái kia một cái yêu thú chỗ ở ăn vặt phố sau, mọi người cũng là mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn tới thừa tướng Giang Thế Khôn mang theo một đám cường giả giáng lâm, mọi người cũng sẽ không lại hoảng loạn, sở quốc cường giả như mây, tất nhiên là có thể đủ rất nhanh chế phục này hai con xông vào kinh đô yêu thú. Tự tiện xông vào kinh đô, yêu thú tất chu diệt. Nhưng mà, ngay ở Giang Thế Khôn đẳng nhân chuẩn bị động thủ hung hăng chu diệt này hai con yêu thú thời gian, một luồng ánh kiếm chạy nhanh đến, tùy theo còn bay tới một đạo hiện ra lạnh âm thanh. Hắn nói không sai, ngày hôm nay ai động thủ, bản thế tử tức chết hay. Kinh đô bầu trời, một đạo hiện ra lạnh âm thanh chấn động tới, âm thanh vang vọng, mơ hồ ẩn chứa một dòng sát ý lạnh lẽo. Nghe được âm thanh này sau, người ở tại tràng biểu hiện đều là hơi ngưng lại. Bản thế tử, thanh âm này, giọng điệu này, cảm giác tương đối quen tai a, không phải là? Kinh đô người hai mặt nhìn nhau, mơ hồ có loại dự cảm không tốt, tựa hồ đã đoán được người đến, ở trong kinh đô, dám dùng như vậy ngữ khí nói chuyện, chỉ sợ cũng chỉ có Trấn Bắc Vương phủ vị kia thế tử điện hạ. Đúng như dự đoán, lời còn chưa dứt, ánh kiếm kia cũng đã cướp đến ăn vặt trên đường khoảng không, xuất hiện ở cái kia một chỗ vây quét yêu thú vòng chiến ở trong. Nơi đó, một đạo bạch y bóng người hiện lên, đặt ở một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh trường kiếm bên trên, vóc người thon dài, phong thần tuấn lãng, quần áo đồng bền, mực phát tung bay, phong thái chiếu người. Rõ ràng là mới từ Phượng Yến quận bên trong chạy về kinh đô Tần Trần. Quả nhiên là thế tử điện hạ, ta liền nói còn có ai dám nói chuyện như vậy. Hạch, chính là không biết chúng ta vị này thế tử điện hạ lại là náo cái nào vừa ra, thừa tướng bọn họ nhưng là chuẩn bị chu diệt này hai con yêu thú, thế tử điện hạ lúc này đứng ra, là chuẩn bị che chở này hai con yêu thú hay sao? Không hiểu nổi. Có điều các ngươi chỉ cần hiểu rõ một chút là tốt rồi, chúng ta vị này thế tử điện hạ chuyện hoang đường làm còn thiếu sao, tùy tính làm, thế tử điện hạ làm cái gì cử động tựa hồ cũng chẳng có gì lạ đi. Nhìn rõ ràng cái kia một đạo bạch đi bóng người sau, xa xa tham gia trò vui kinh đô người dồn dập bắt đầu nghị luận, có người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, có người cảm thấy chẳng có gì lạ, vị này thế tử điện hạ nếu như ngăn cách thời gian không ở kinh đô làm ra một chút chuyện đi ra, vậy thì không phải thế tử điện hạ. Thú vị, lại Trấn Bắc Vương thế tử đều chạy đến tham gia náo nhiệt. Một tòa tầm mắt trống trải trên tử lâu, vị kia eo đeo bảo ngọc trẻ tuổi công tử khoe miệng nhấc lên một vệt cười gằn, xem ra tuần vui này càng thêm đặc sắc. Bên cạnh tỷ nữ nói rằng, lẽ nào vị này thế tử điện hạ cũng vừa ý này hai con yêu thú, muốn bắt trở lại? Công tử trẻ tuổi lắc lắc đầu, cười nói, chó hay, đương nhiên phải từ từ xem. Nhìn thấy Tần Trần chạy tới, nguyên bản trong lòng còn có chút trột dạ Chư Gia nhất thời cảm thấy không hoảng hốt, còn sợ cái cây búa, mà xem Tần Gia tức chết những này đồ chó. Chư Gia đã phát hiện, Tần Gia sau khi đi ra, ở đây sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, rất hiển nhiên, Tần Gia ở kinh đô đó là không phải bình thường tồn tại, lại như hắn ở Hắc Uyên Thánh Chư tộc như thế, ai thấy, cái kia cũng phải bé ngoan tiếng kêu Chư Gia, không phải vậy Chư Gia truy bất tử hắn. Chư Gia trừng mắt heo mắt, quét mắt Giang Thế Khôn đẳng nhân, ngạo khí mười phần nói, các ngươi này quần đồ chó, ta liền nói để cho các ngươi đừng động thủ, không phải vậy nhà ta Tần Gia đi ra tức chết các ngươi, hiện tại tin chưa? Giang Thế Khôn đẳng nhân lạnh lùng quét mắt con này hung hăng mười phần yêu thú, tựa hồ có hơi kịp phản ứng, nguyên lai trước cái tên này trong miệng nói Tần Gia, dĩ nhiên là vị này Trấn Bắc Vương Thế Tử. Nhìn thấy Tần Trần lộ diện, Giang Thế Khôn đẳng nhân tự nhiên đã hiểu, vị này Thế Tử điện hạ là chuẩn bị bảo vệ này hai con yêu thú. Giang Thế Khôn ánh mắt lạnh lùng quét về phía Tần Trần, hắn hôm nay đã là Thất Tinh Giới Vương, khí thế như hồng, một luồng khí thế bàng bạc trong nháy mắt ép hướng về Tần Trần, trầm giọng nói, Tần Trần, này hai con yêu thú tự tiện xông vào ta Đại Sở Kinh Đô, chúng ta nhất định phải giết chết mà yên tâm. Ngươi bây giờ che ở nơi này, đây là ý gì? Tần Trần đi phía trước bước ra một bước, Tam Tinh Giới Vương khí tức bộc phát ra, thiên địa giới lực tùy theo bạo động, cương phong tàn phá, thổi đến mức một trong số đó tập bạch ý ỉa, bay phần phật. Căn bản không sợ Giang Thế Khôn. Tần Trần dương mắt nhìn về phía Giang Thế Khôn, lạnh nhạt nói, chính là cái này ý tứ. Giang Thế Khôn khuôn mặt hơi run rẩy, trong ánh mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc. Lúc này mới bao lâu, tiểu tử này dĩ nhiên đã Tam Tinh Giới Vương, hơn nữa khí thế cực cường. Giang Thế Khôn lạnh nhạt nói, yêu thú xông vào kinh đô, người người phải trừ diệt, ngươi dám che chở? Tần Trần chẳng muốn làm quá nhiều tranh luận, vùng đất này người trên tộc cùng yêu tộc việc, căn bản nói không rõ ràng, nói cứng ai có lý, ai không để ý tới, cũng khó có thể kết luận. Tần Trần nói, hai người bọn họ, ta muốn mang đi. Chư Gia đến kinh đô, Tần Trần biết, tất nhiên là tới tìm hắn, có điều Tần Trần cảm thấy việc này có chút kỳ lạ, Chư Gia cùng Thải Vân có thể biến ảo thành nhân hình, căn buồn không có cần phải hiện ra bản thể ở kinh đô như vậy rêu rao, vì lẽ đó Tần Trần cảm thấy chuyện này khẳng định có quái lạ. Giang Thế Khôn lạnh nhạt nói, yêu thú như vậy trắng trợn không kiêng dè xông vào kinh đô, đây là tội chết. Há lại là ngươi nói mang đi liền mang đi. Tần Trần ánh mắt quét về phía Giang Thế Khôn, nói, ta muốn thị phi muốn dẫn đi không thể đây. Giang Thế Khôn con ngươi nheo lại, nhìn chằm chằm Tần Trần, quanh thân có cường đại giới lực lưu chuyển, khí thế đang nổi lên, vậy ngươi có thể thử xem. Xì. Tiếng nói vừa dứt, Giang Thế Khôn đồng tử, con ngươi chính là co rụt lại, Tần Trần không có nửa câu phí lời, bóng người lóe lên, bay thẳng đến hắn bắn mạnh mà đến, mơ hồ có tiếng sấm gió ở bên tai gào thét, một luồng dọa người khí thế kéo tới. Giang Thế Khôn sắc mặt tâm trầm, tiểu tử này lại dám ra tay với hắn. Khí thế của hắn triệt để bộc phát ra, bàn chân đi phía trước đạp xuống, không gian một trận dập dờn, Giang Thế Khôn bàn tay nửa toàn, cường hạn giới lực cấp tốc hội tụ bên phải cánh tay, nhìn kỹ lại, như có một điều giới lực biến thành con chăn quấn quanh ở cánh tay kia bên trên. Giang Thế Khôn con người lánh lẹo, không có nửa phần do dự, tụ lực, phát lực, nước chảy thành sông, cánh tay giơ lên, chính là một trường hướng về phía trước đạo kia chạy nhanh đến bóng người bỗng nhiên vỗ tới, trường phong tương liệt, ác liệt bá đạo, cùng quấn cường hãn trường kình. Trong chớp mắt, Tần Trần thân hình xuất hiện ở Giang Thế Khôn trước mặt. Đối mặt Giang Thế Khôn cương mãnh một trường, Tần Trần sắc mặt bình tĩnh, con ngươi sắc bén, hắn năm ngón tay nắm chặt thành năm đấm, trên cánh tay có lôi đỉnh lan tràn ra, tay nào ra đòn cánh tay giống như lôi đỉnh tay. Đây là bất diệt lôi thể, cực kỳ bá đạo luyện thể võ học. Tần Trần không hề đẹp đẽ đưa ra một quyền, nhưng cú đấm này như là thăng thiên hạ xuống lôi phạt giống như vậy, lôi đỉnh nổ vang, kinh thiên động địa. Ầm. Quyền ra, chí cương chí mãnh. Giang Thế Khôn thân thể bị đánh bay mười mấy trượng, cuối cùng mạnh mẽ đụng vào kinh đô bên trong một tòa kiến trúc cao lớn trên, kiến trúc đổ nát, đại địa chấn động. Cú đấm này nổ ra, cả tòa kinh đô vì đó yên tĩnh. Thất Tinh Giới Vương Giang Thế Khôn ở Tần Trần trong tay đi không ra một hiệp. Tần gia vẫn là Tần gia a, mãnh liệt. Chư gia trưởng lớn heo mắt, đi theo ta. Tần Trần quay về Chư gia huynh muội nói tiếng, lập tức đạp không hướng về Trấn Bắc Vương phủ đi đến. Chư gia huynh muội nhanh chóng đuổi tới. Cách đó không xa Độc Thiên Thiên, Tiêu Che Dương đẳng nhân chỉ là nhìn Tần Trần bọn họ rời đi, nơi nào có đi tới ngăn trở ý tứ. Độc Thiên Thiên tuy là hoàng giả, nhưng khẳng định không dám đối với Tần Trần ra tay. Trấn Bắc Vương thế tử, nàng không đắc tội được, cho tới phó viện trưởng Tiêu Che Dương vốn còn muốn nói vài câu, có điều nhìn thấy cú đấm kia bị đánh bay thừa tướng Giang Thế Khôn, hắn liền tức thời lựa chọn ngậm miệng, vượt xa quá khứ, bây giờ vị này thế tử điện hạ có thể không nhờ và ngoại lực là có thể đem hắn đánh ngã, hắn nơi nào có lá gan đi tới nói nhiều. Vì lẽ đó đoàn người cũng chỉ có thể kiền khán Tần Trần mang theo cái kia hai con yêu thú rời đi. Chương 313, tức chết hắn. Hai con yêu thú trong chớp mắt xuất hiện ở Sở Quốc Đế Đô, tạo thành động tĩnh có thể nói không nhỏ, thừa tướng Giang Thế Khôn cùng Hoàng Gia Học Viện một đám cường giả đều cho đã kinh động. Một nhóm cường giả muốn hung hăng chu diệt này hai con tự tiện xông vào kinh đô lớn mật yêu thú. Chỉ có điều ở thời khắc mấu chốt, vị yêu kinh đô hồn thế ma vương xuất hiện, muốn bảo vệ hai con yêu thú. Vì thế, Thất Tinh Giới Vương Giang Thế Khôn nói ngăn cản. Nhưng mà, chính là chỗ này vị Thất Tinh Giới Vương cường giả, ở Tần Trần đánh một quyền sau khi liền bẽ ngoan ngậm miệng. Một quyền bên dưới, Thất Tinh Giới Vương bị thua. Kinh đô người cảm thấy khiếp sợ đồng thời, trong lòng cũng là cảm thấy sợ sệt, bây giờ vị này thế tử điện hạ có thể nói là vượt xa quá khứ, mặc dù là thế hệ trước cường giả, cũng đã có thể đường đường chính chính không coi vào đâu. từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, chớ quá như vậy. Tần Trần thuận lợi mang theo hai con yêu thú rời đi, không người nào dám tiến lên nữa ngăn cản. Tiêu Trẻ Dương, Độc Thiên Thiên bọn người không có lên tiếng, lại ngăn cản, không chắc còn muốn gây ra chuyện gì. Vị này thế tử điện hạ vô pháp vô thiên tính tình, bọn họ nhưng là lại quá là rõ ràng. Tần Trần sau khi rời đi, xa xa cái kia một tòa sụp xuống kiến trúc cao lớn tạo thành phế tích bên trong, thừa tướng Giang Thế Khôn mới từ bên trong bỏ ra ngoài, cả người vết máu loang lổ, dĩ nhiên người bị thương nặng, hắn để Tần Trần động thủ thử xem, đây chính là kết quả, tự mình chuốc lấy cực khổ. Một hồi yêu thú phong ba, cũng chỉ có thể như vậy sống chết mà bay, còn ai dám nói thêm cái gì, vị này thế tử điện hạ đều nhúng tay, hơn nữa cái kia hai con yêu thú tất cả đều bé ngoan nghe lời đi theo. Vị này Trấn Bắc Vương thế tử, cũng thật là không đơn giản. Trên tử lâu, vị kia gợi ra trận sóng gió này trẻ tuổi công tử trà trà than thở, tuy nói không nhìn thấy dự liệu ở trong chu diệt yêu thú thật là tốt đùa, thế nhưng trước mắt trận này trò hay tựa hồ cũng còn rất thú vị. Tần Trần mang theo Trừ Gia cùng Thải Vân về tới Trấn Bắc Vương phủ. Khi thấy hai con hình thể khổng lồ yêu thú đáp xuống vương phủ ở trong, trong vương phủ những hạ nhân kia đều bị dọa cho phát sợ. Tiểu tổ tông của ta à, ngươi mang về đây là hai cái thứ đồ gì nhi à, kinh khủng như vậy yêu thú nếu như bất chấp, sợ là cả tòa Trấn Bắc Vương phủ cũng phải hóa thành một mịn, vì lẽ đó vương phủ những hạ nhân kia chúng tất cả đều là núp xa xa, không trêu chọc nổi. Bởi Trừ Gia cùng Thải Vân hiện nay còn không cách nào hóa thành hình người, vì lẽ đó Tần Trần để cho bọn họ hai cái đáp xuống Trấn Bắc Vương phủ bên trong trên diễn võ trường. Trấn Bắc Vương sang xem một chút, không nói thêm gì, vừa nãy phát sinh ở an vật trên đường chống không đối lập, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy, theo tiểu tử này đi dàn vật đi, cho tới này hai con yêu thú, Trấn Bắc Vương cũng có thể đoán được một ít, 8 phần 10 là lúc trước Đại Hoang Sơn Trư Hoàng Chi ước biết. Nhìn thấy cách đó không xa Trấn Bắc Vương, Tần Trần miết miệng cười cợt. Trấn Bắc Vương trừng mắt tiểu tử thúi này sau, liền rời đi diễn võ trường, tiểu tử này thực sự là thỉnh thoảng đều có thể mua bán lại chút chuyện đi ra, có điều sau khi rời đi, Trấn Bắc Vương cố ý dặn dò không cho phép người tới gần diễn võ trường. Trên diễn võ trường, hai con yêu thú, hai người, Tần Trần cùng Diễm Linh Cơ. Tần Trần mở miệng hỏi, tình huống thế nào? Trừ Gia xuất hiện ở kinh đô, hơn nữa còn là yêu thú hình thái, then chốt hiện tại trong thời gian ngắn còn biến ảo không thành hình người. Trừ Gia duỗi ra một con móng giò ở trên sàn nhà cầm lấy, có chút buồn bực nói, Tần Gia, ta cũng đang phiền muộn a, ta cùng Thải Vân vốn là cẩn thận mà đi ở kinh đô bên trong, kết quả không hiểu ra sao liền biến ảo ra bản thể, hơn nữa lại trong thời gian ngắn còn biến không thành hình người, thực sự là kỳ quái, tình huống như thế, ta nhưng là chưa bao giờ từng gặp phải. Thải Vân gật đầu liên tục. Tần Trần khẽ nhíu mày. Diễm Linh Cơ một lời nói toạc ra, nói, điện hạ, bọn họ hẳn là chúng đầu. Chúng độc. Trừ Gia cùng Thải Vân hơi kinh ngạc, nhưng là thân thể của bọn họ tựa hồ cũng không có tổn thương gì, chỉ có điều chính là trong thời gian ngắn không cách nào biến ảo làm hình người thôi. Diễm Linh Cơ nói, khả năng đó là có thể đủ thôi hóa các ngươi hiện ra bản thể đích xác độc dược. Trừ Gia cùng Thải Vân hai mặt nhìn nhau. Tần Trần nói, ở kinh đô bên trong, các ngươi là không phải là bị ai nhìn thấu thân phận. Trừ Gia chớp chớp, có chút không xác định nói, ta cùng Thải Vân cũng chính là đi dạo một chút phố. Hẳn là sẽ không lôi kéo người ta chú ý chứ. Tần Trần nói, ám tiễn khó phòng. Rất có thể trong bóng tối có người nhìn thấu thân phận của các ngươi, mới vừa có này hạ độc việc, chính là muốn cho các ngươi bên đường hiện ra bản thể, thật dẫn ra sở quốc cường giả đem bọn ngươi tru diệt. Trừ Gia cùng Thải Vân cả kinh. Không động thủ, cũng có thể giết người. Thải Vân tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói, trước có một vị nữ tử tìm tới chúng ta, nói là nhà hắn công tử muốn thu chúng ta huynh muội làm nô tài. Trừ Gia con ngươi chuyển động, tức giận nói, lẽ nào chính là tên kia muốn hãm hại chết chúng ta huynh muội? Tần Trấn ánh mắt lóe lên, nói, cái này còn khó nói, có điều nếu người này nhìn chúng hai người các ngươi, như vậy tất nhiên không phải là ngẫu nhiên, người này là có hiểm nghi. Trừ Gia giận dữ, nói, đồ chó, dĩ nhiên muốn chôn giết chúng ta huynh muội, thật là sống trắng án. Trừ Gia ta nhất định phải đi lột tiểu tử này ra. Nói, Trừ Gia giận không nhịn nổi, bốn vo giẫm một cái, định đạp không trở về an vật phố, có điều bị Tần Trần ngăn lại. Tần Trần nói, còn không xác định, hơn nữa mọi người không biết là ai, ngươi như thế xông tới để làm gì. Trừ Gia sững sờ, tỉnh táo lại, xác thực, mọi người không biết là ai, còn tìm cái cây búa người à. Trừ Gia nói, Tần Gia, người kia chỉnh. Cũng không thể cứ như vậy buông tha con chó kia ngày chứ. Tần Trần nói, đừng nội, chuyện này giao cho ta, tất nhiên sẽ cho các ngươi huynh muội một câu trả lời. Trừ Gia gật đầu, dù sao nơi này là sở quốc kinh đô, Tần Trần đến xử lý tự nhiên càng tốt hơn. Tần Trần nói, mới vừa nói nữ tử, các ngươi còn nhớ tới dáng dấp. Trừ Gia vội vàng nói, nhớ tới. Nếu không phải vẽ công không được, ta đều có thể vẽ ra đến. Cô gái kia vừa nãy đi ra lúc, Trừ Gia còn tưởng rằng là chính mình người ngưỡng mộ, không nghĩ tới gặp mặt câu thứ nhất liền đem Trừ Gia giận đến. Nhớ tới là tốt rồi. Tần Trần khẽ gật đầu. Lập tức nói rằng, hai người các ngươi tạm thời liền ở ngay đây đợi, mau chóng biến ảo thành nhân hình. Chuyện này, ta đến xử lý. Nói xong, Tần Trần liền chạm đích hướng về bên ngoài diễn võ trường đi đến, Diễm Linh Cơ theo sát phía sau. Rời đi diễn võ trường sau, Tần Trần quay về Diễm Linh Cơ nói rằng, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức phái người đi thăm dò, đem chuyện phát trước xuất hiện ở an vật trên đường hết thảy nữ tử tất cả đều tìm ra, đêm nay trước, ta muốn nhìn thấy mỗi một vị nữ tử chân dung, cũng đưa các nàng thân phận thông tin, thông điệp ghi chú rõ. Tuân mệnh. Diễm Linh Cơ gật đầu, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Chuyện này đối với người thường mà nói hay là rất khó, thế nhưng đối với thân là Đao Kiếm Sơn Trang chi chủ Tần Trần tới nói, hiển nhiên cũng không phải như vậy khó, phải biết bây giờ Đao Kiếm Sơn Trang ở Sở Quốc là bực nào mạnh mẽ. Trước, Tần Trần ra lệnh một tiếng, Sở Quốc bên trong hết thảy giang hồ thế lực toàn bộ quy thuận, to lớn Sở Quốc giang hồ tận về Đao Kiếm Sơn Trang. Mà người trong giang hồ, nơi nào không có. Mặc dù này đế đô bên trong, cũng đều khắp nơi trải rộng người trong giang hồ, bọn họ đều là Đao Kiếm Sơn Trang người. Bây giờ Tần Trần vị này Đao Kiếm Sơn Trang chi chủ hạ lệnh, ai lại dám không nghe. Đao Kiếm Sơn Trang thống trị Sở Quốc to lớn giang hồ, bây giờ Tần Trần không bao giờ thiếu, chính là tình báo. Diễm Linh Cơ đem tin tức truyền đi sau, kinh đô bên trong người giang hồ liền bắt đầu sốt sắng mà bắt đầu bận rối bụi. Vì lẽ đó, ở đêm đó, liền có một đại chồng vẽ mãn cô gái chân dung đưa đến Tần Trần trong tay. Nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, Chư Gia cùng Thải Vân đã có thể biến ảo thành nhân hình. Giờ khắc này, Chư Gia cùng Thải Vân đều đi tới Tần Trần u tĩnh trong đình viện. Tần Trần đem cái kia một đại chồng cô gái chân dung đưa cho Chư Gia, nói: "Chuyện phát trước xuất hiện ở nơi đó nữ tử chân dung tất cả đều ở chỗ này, ngươi cẩn thận nhìn một cái." Chư Gia đại hỉ, lập tức vội vã từng cái nhìn lại. Một lát sau, Chư Gia ngừng lại, trong mắt sát ý phun trào, chỉ vào trong đó một tấm chân dung, nói: "Tần gia, chính là nàng." Tần Trần song chỉ kẹp lấy tấm kia chân dung, lập tức xoay ngược lại đến chân dung mặt trái. Mặt trên ghi chú rõ thân phận của cô gái thông tin, thông điệp. Tần Trần nhìn về phía tin tức phía trên, ánh mắt híp lại lên, Vạn Độc Quốc, Ngụy phủ tỷ nữ. Chư Gia nói: "Tần gia, này tỷ nữ chủ tử sau lưng là ai? Sẽ không tới đầu rất lớn chứ?" Tần Trần nói: "Một vị hoàng gia đệ tử." Chư Gia sững sờ, nói: "Vậy làm sao làm?" Tần Trần nói: "Đương nhiên là đi tức chết hắn." Chương 314, hung hăng. Nghe được Tần Trần nói muốn đi tức chết một vị hoàng gia đệ tử, Chư Gia ngớ ngẩn, nói: "Tần gia, chúng ta cũng không có gì chứng cứ, hiện tại bỏ chạy đi qua tức chết một vị hoàng gia đệ tử, sẽ có hay không có chút phiền phức." Dù sao hết thảy đều vẫn chỉ là suy đoán, chỉ là vị kia tỷ nữ nói nàng gia công tử muốn thu Chư Gia huynh muội làm nô tài, không có gì cái khác tính thực chất căn cứ chính xác theo. Bất quá đối với Tần Trần tới nói, chứng cứ thứ này, có lúc tựa hồ cũng không phải trọng yếu như vậy, có đối tượng hoài nghi, lên trước lại nói, liền nói trước giết tới Đại Hoang Sơn báo thù việc, Tần Trần có cái gì chứng cứ? Còn không phải một cái tát đánh ra tới. Có một số việc, có mấy người, ngươi với hắn nói chứng cứ, không khỏi không quá hiện thực, chỉ có từng cú đấm đấu thịt, mới biết cái gì gọi là không thấy quan tài không nhỏ lệ. Tần Trần nói, chứng cứ, đánh một trận không thì có. Chư Gia trừng mắt nhìn, thật giống. Là như thế cái đạo lý a. Chư Gia cũng trở nên hưng phấn. Vẻ quyết tâm nhi cũng thuận theo lên đây, bị người trong bóng tối hãm hại một tay, Chư Gia nếu như không báo thủ, vậy thì không phải Chư Gia, nói, làm liền xong việc. Tối nay, lại là mây đen gió lớn thật là tốt thời điểm. Trấn Bắc Vương phủ bên trong, hai đạo bóng đen cướp đi ra, sau đó trực tiếp hướng về kinh đô bên trong một tòa phủ đệ giết đi. Trấn Bắc Vương đứng trong vương phủ một tòa lầu cắt trên, nhìn cái kia hai đạo lướt ra khỏi vương phủ bóng người, bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu tử này 8 phần 10 lại được đi gây ra chuyện gì, hắn ngẩng đầu nhìn ngó đêm nay màn đêm, trong miệng lẩm bẩm. Mây đen gió lớn không phải là cái gì tốt khí trời a. Căn cứ Đao Kiếm Sơn Trang thám tử tin tức truyền đến, vị tiên nữ tỷ chính là Vạn Độc Quốc người, Ngụy phủ tỷ nữ. Sở Quốc kinh đô vì sao có Vạn Độc Quốc tỷ nữ? Nay tự nhiên đến từ trước Bắc Cảnh đại chiến nói đến, lúc trước Bắc Cảnh đại chiến, Khuyển Nhung liên hợp Vạn Độc Quốc xâm chiếm Sở Quốc, bị bình định sau, Khuyển Nhung thủ lĩnh bị giết, Vạn Nước Độc Hoàng giả Độc Thiên Thiên quy thuận Sở Quốc, bởi vậy Sở Quốc kinh đô bên trong có Vạn Độc Quốc người, cũng sẽ không đủ vì là kỳ. Vị này Vạn Độc Quốc Ngụy phủ tỷ nữ, chính là cùng Độc Thiên Thiên vị hoàng giả này có chút quan hệ. Tần Trấn đã nói, nữ tỷ phía sau chủ nhân chính là một vị hoàng giả đệ tử. Vị hoàng giả chính là Độc Thiên Thiên, mà vị kia tỷ nữ chủ nhân chính là Độc Thiên Thiên đệ tử, Ngụy Quân Phong, là Độc Thiên Thiên từ Vạn Độc Quốc bên trong mang tới Sở Quốc. Lần này gây nên kinh đô yêu thú phong ba, cũng chính là Ngụy Quân Phong. Ngụy Quân Phong bên hông cái kia một viên ngọc bội, có thể cảm ứng được yêu thú, lần này hắn vô ý đụng phải Chư Gia huynh muội, hắn ôm thử một lần tâm thái muốn chiêu thu Chư Gia huynh muội làm nô tài, kết quả bị cự tuyệt, sau đó Ngụy Quân Phong liền làm như thế vừa ra yêu thú phong ba. Vốn muốn mượn Sở Quốc cường giả tay đem hai con lớn mật yêu thú chém giết, không nghĩ tới dẫn ra Trấn Bắc Vương thế tử, này ngược lại là có chút ra ngoài Ngụy Quân Phong dự liệu. Chỉ có điều, ra ngoài Ngụy Quân Phong dự liệu, có thể hơn xa ở đây, Ngụy Quân Phong e sợ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, cái kia hai con yêu thú chính là Tần Trần bằng hữu, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, Tần Trần muốn tức chết hắn. Có lúc, trong lúc vô tình tiểu cử động, khả năng sẽ muốn mạng ngươi. Tu hành trên đường, sinh tử hòa phúc, nhiều hơn, hay là đang trong một ý nghĩ. Cho nên nói, tu hành không dễ, đại đạo nhấp nhô. Ngụy Quân Phong đương nhiên sẽ không nghĩ tới đây sao nhiều. Giờ khắc này, vị này Độc Thiên Thiên đệ tử đắc ý, chính đang trong phủ đêm xuân một lần. Trong phòng, đèn đuốc mở nhạt. Trong lò hương, hương hân nhen lửa. Trên giường, một nam một nữ, cùng đi Vu Sơn. Tà âm không dứt bên hai. Nữ tử chính là vị kia tỷ nữ, chịu đến cái kia đặc chế hương hân ảnh hưởng, nữ tử sung sướng đê mê. Nhìn cô gái phản ứng, Ngụy Quân Phong thỏa mãn nở nụ cười, đối với mình luyện chế bí thuốc rất là thỏa mãn, lập tức hắn đứng dậy, không hề chần miên, chỉ là muốn tìm tỷ nữ nghiệm chứng mình một chút thuốc thôi. Tỷ nữ tuy nói có mấy phần sắc đẹp, thế nhưng hiển nhiên vẫn là vào hắn không được pháp nhãn, kẻ nhạt chế dược lúc tiêu khiển mà thôi. Công tử, ta còn muốn. Muốn. Tỷ nữ ánh mắt mê ly mà nhìn Ngụy Quân Phong. Ngụy Quân Phong không để ý đến. Hắn đi tới lư hương bên, đang suy tư mùi này thuốc đến tiếp sau cải tiến chỗ. Ẩm. Đang lúc này, gian phòng nóc nhà đột nhiên nổ bể ra đến, mái ngói gỗ vụn bay ngang, một bóng người từ nóc nhà cấp tốc vọt vào trong phòng, gian phòng chấn động, chư gia rơi xuống đất nơi, sàn nhà hết mức nứt toác. Đột nhiên xuất hiện một màn, cũng là làm cho trong phòng hai người sợ hết hồn, trên giường tỷ nữ cũng là sợ đến tỉnh táo lại. Chư gia ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía trên giường nữ tử, cười lạnh nói, ngươi nương chúng nhi, thực sự là lại tiện lại tao. Sau đó, chư gia vừa mới nhìn về phía Ngụy Quân Phong, lạnh nhạt nói, chính là ngươi chó ngày, muốn thu chúng ta huynh muội làm nô tài. Ngụy Quân Phong hơi biến sắc mặt, trong lòng giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới con này yêu thú dĩ nhiên tìm đến cửa, hơn nữa còn là lấy loại này dã man phương thức, trực tiếp từ nóc nhà rết đi vào. Có điều Ngụy Quân Phong rất nhanh liền tỉnh táo lại, nơi này là kinh đô, hơn nữa còn là hắn quý phủ, còn không cho phép một con yêu thú ở đây làm cản. Ngụy Quân Phong nhìn về phía chư gia, sắc mặt khó coi nói, ngươi đêm khuya xông vào phủ đệ ta, cái gọi là chuyện gì? Chư gia nói, đương nhiên là giết ngươi. Ngụy Quân Phong ánh mắt lạnh lùng, nói, ta với ngươi không thủ không đoán, ngươi nhưng mạnh mẽ xông vào phủ đệ ta, còn có giết ta. Ngươi hơi bị quá mức làm càng chút. Nơi này là Sở Quốc kinh đô. Tuy nói ngươi có Trấn Bắc Vương Thế Tử che chở, nhưng nơi này không phải là ngươi này yêu tộc người làm càng địa phương. Lúc này, ở đây gian phòng nóc nhà cái lô mép sách, lề sách, Tần Trần đứng ở nơi đó, cười nói, theo lão đệ, hắn nói rất đúng, nơi này là Sở Quốc kinh đô, vẫn không thể quá làm càng a. Nói đến chỗ này, Tần Trần ngữ khí đột nhiên lạnh lẽo, nói, chỉ có điều, giết ngươi Ngụy Quân Phong, còn không gánh nổi làm càng hai chữ, độc thiên thiên đồ, rất đáng gờm. Nói cho ngươi biết, bản thế tử chỉ cần còn đang kinh đô một ngày, các ngươi những này thân phận bất phàm hạng người, cũng phải cho bản thế tử bé ngoan nằm út sấp. Sở Quốc hoàng thất quý tộc đều bị bản thế tử đánh một cái. Ngươi Ngụy Quân Phong là cái thá gì? Dám ở kinh đô khoái lên phong ba, ngươi cũng xứng. Bá đạo, hung hăng. Đây chính là vị kia Trấn Bắc Vương Thế Tử, khiến người ta không lý do sợ hãi. Ngụy Quân Phong xem như là tự mình lĩnh giáo. Trên giường vị kia tỷ nữ đã có chút sợ vỡ mật, nàng vừa tới Sở Quốc kinh đô không bao lâu, đối với Trấn Bắc Vương Thế Tử vị này hôn thê ma vương chuyện tích, chỉ là thỉnh thoảng nghe kinh đô người nói tới, cũng không có như gì để ở trong lòng. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, nàng xem như là rõ ràng vì sao Sở Quốc kinh đô người đối với vị này Trấn Bắc Vương Thế Tử sợ hai vạn phần. Đây thực sự là một kẻ đáng sợ, nửa đêm canh ba, lôi kéo một con yêu thú lấy loại này hung hăng phương thức trực tiếp giết tới. Mà sự tình nguyên nhân, tựa hồ vẹn vẹn chính là chính mình công tử ban ngày bên trong hơi thi thủ đoạn, một điểm nhỏ thủ đoạn, liền làm cho vị này Trấn Bắc Vương Thế Tử ác liệt như vậy mà đến, đánh chết nàng đều không nghĩ tới sự tình sẽ náo thành như vậy. Lúc đó nàng còn ôm xem kịch vui tâm thái, ngồi đợi Sở Quốc cường giả đi ra đánh chết cái kia hai con yêu thú. Nhưng mà, giờ khắc này, vị này Trấn Bắc Vương Thế Tử tự mình lôi kéo con yêu thú kia giáng lâm, đến cùng ai đánh chết ai? Chư gia cười ha ha, không hổ là ta Tần gia, chính là chỗ này sao mãnh liệt à? Lập tức hắn nhìn về phía sắc mặt âm trầm Ngụy Quân Phong, nói, ta hai huynh muội vô duyên vô cớ hiện ra bản thể, có phải là ngươi đang ở đây sau lưng giở trò? Ta không biết ngươi đang ở đây nói cái gì. Ngụy Quân Phong thể thốt phủ nhận, trên nóc nhà, vị kia thế tử điện hạ mắt nhìn chằm chằm, hắn nơi nào còn dám cùng chuyện này dính líu quan hệ. Chư gia ngẩng đầu nhìn hướng về trên nóc nhà Tần Trần, nói, Tần gia, đồ chó này nói hắn không biết ta, này có thể sao chỉnh? Tần Trần nói, vậy ngươi đến với hắn cố gắng nói một chút đạo lý. Chư gia nói cái gì đạo lý? Tần Trần nói, đương nhiên là nói hắn có thể nghe hiểu được đạo lý. Chư gia nói, thì như. Tần Trần nói, thì như. Ngươi trước đem hắn đánh ngã, sau đó ở ngay trước mặt hắn, sẽ đem xương của hắn từng cây đào móc ra. Chư gia cười to, ta liền yêu thích đạo lý như vậy. Này một heo một người rất đúng nói, rơi vào đối diện Ngụy Quân Phong trong thai, đó chính là ma quỷ đối thoại. Hắn khắp cả người phát lạnh. Vị kia trên giường tỷ nữ đã sợ đến nói không ra lời, cá nước vui vẻ cảm xúc mãnh liệt triệt để thối lui. Giờ khắc này chỉ còn sợ hãi. Chương 315, hoàng giả cản đường, chiếu đánh. Trong phòng, vốn là cùng đêm xuân tốt đẹp bầu không khí. Nhưng mà, một mực chính là chỗ này to bằng thật thời gian, hai vị khách không mời mà đến, hơn nữa một phen đối thoại sau khi, càng làm cho trước tiên cần phải trước cá nước vui vẻ cảm xúc mãnh liệt quét đi sạch sành sanh, chỉ còn dư lại kinh hồn bạt vía. Hai vị này khách không mời mà đến, dùng làm xấu cả phong cảnh để hình dung cũng không cho vì là quá. Nóc nhà nước ra, xuất hiện một cái lỗ thủng to. Không có ánh trăng chiếu đi vào, chỉ có một bộ bạch y lẳng lặng đứng ở phía trên lãnh đạm nhìn chằm chằm phía dưới. Tại đây một heo một người rất đúng nói sau, trong phòng bầu không khí liền trở nên bất hảo. Rất lạnh. Lạnh đến mức khiến người ta mồ hôi lạnh ứa ra. Trên giường vị kia tỷ nữ cũng không dám thở mạnh một. Ngụy Quân Phong sắc mặt tâm trầm, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía trên nóc nhà vị kia Trấn Bắc Vương Thế Tử, nói, Thế Tử Điện Hạ, việc này không có quan hệ gì với ta, ngươi hành động như vậy, không khỏi quá không nói đạo lý chút. Tần Trần cười lạnh nói, đến kinh đô lâu như vậy, còn không biết bản Thế Tử là ai. Ta Tần gia chính là lớn nhất đạo lý. Trong phòng, Chư Gia nhếch miệng nở nụ cười, nhấc lên nắm đấm liền hướng về Ngụy Quân Phong phóng đi, sát khí lắm liệt. Có điều mấy trượng cự ly, Chư Gia thuấn sát mà tới, một cái giới lực mang theo địa nắm đấm chính là hướng về Ngụy Quân Phong môn đánh tới, quyền cương hung ác, không khí nổ tung. Ngụy Quân Phong có thể bị Độc Thiên Thiên vị hoàng giả này thu vị đệ tử, tự nhiên vẫn có hai lần, đối mặt Chư Gia một quyền, Ngụy Quân Phong cũng là không có ý định lùi bước, hắn ánh mắt lánh leo, nghĩ đến cũng là bị này hung hăng xông tới giết chính mình Chư Gia khơi dậy mấy phần hỏa khí, dù sao làm hoàng giả đệ tử, hắn tự nhiên cũng là có mấy phần ngạo khí. Ngụy Quân Phong ánh mắt sắc bén, trong cơ thể giới lực vận chuyển, đối mặt Chư Gia cái kia áp sát một trường, hắn lúc này một trường đỗng nhiên đánh ra. Đùng. Một quyền một trường gắng chống đỡ ở cùng nhau, hai cỗ cường đại cương khí đấu, rực rỡ sức mạnh lẫn nhau xé rách, truyền ra không dứt bên tai tiếng nổ, Chư Gia cùng Ngụy Quân Phong dưới chân sàn nhà, hết mức nứt ra, mặt đất cũng ở đây xung kích bên trong không ngừng lún xuống. Hai người rất nhanh tách ra, có điều trong phòng ải tèm, đã ở đây cuồng bạo sóng trùng kích bên trong tất cả đều vỡ vụn. Trên giường tỷ nữ cũng bị đánh ngất đi qua. Hắc, vẫn còn may không phải là một quyền đều không đón được Tiểu Bạch Kiểm, không phải vậy vậy cũng đúng là thật không có ý tứ. Chư Gia nhìn chằm chằm Ngụy Quân Phong, cười lạnh. Ngụy Quân Phong ánh mắt lánh lẹo, con này yêu thú thực lực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn chính là nhị tinh giới vương, lại vẫn không cách nào dễ dàng đem chân áp. Ngụy Quân Phong nói, có dám đi ra ngoài đánh? Chư Gia nói, có gì không dám. Nói xong, Chư Gia liền dẫn đầu từ nóc nhà cái lỗ bên trong cướp đi ra ngoài, Ngụy Quân Phong theo sát phía sau. Sau đó, Chư Gia cùng Ngụy Quân Phong xuất hiện ở tòa phủ đệ này bầu trời. Tần Chân ngồi ở trên nóc nhà, nói, Chư Gia, đạo lý ta đã theo như ngươi nói, cho tới giảng đạo lý chuyện như vậy, vậy thì nhìn ngươi bản lãnh của chính mình, ta sẽ không nhúng tay, có điều các ngươi yên tâm, đạo lý không có nói rõ ràng trước, không người nào dám đến nhiễu các ngươi. Chư Gia cười nói, thần gia yên tâm chính là, nói loại này đạo lý, ta còn là rất thành thạo, nhất định đem đồ chó này nói được ngoan ngoãn. Nói xong, Chư Gia bước chân bước ra, khí thế bạo phát, lần thứ hai hướng về Ngụy Quân Phong vọt tới, sát khí phun trào. Nghe được Tần Trần nói không nhúng tay vào sau, Ngụy Quân Phong cũng là bông ra lá gan, đã như vậy, vậy thì thủ hạ xem hư thực. Vành. Sau một khắc, bầu trời đêm bên trên, Chư Gia cùng Ngụy Quân Phong lần thứ hai gắng chống đỡ ở cùng nhau, vừa nãy trong phòng chỉ là thử nghiệm lưu đao, hiện tại mới rộng rãi, đó chính là không chết không thôi đại chiến. Vành ngoảnh ngoảnh. Vốn là mây đen gió lớn đêm khuya, kinh đô bóng đêm cực kỳ thầm trầm, tĩnh mịch không hề có một tiếng động, mà bất thình lình một hồi đại chiến, không thể nghi ngờ là trong nháy mắt phá vỡ đêm khuya vắng lặng, hai người này cái tia hung ác rất đúng trạng, làm cho cuồng bạo hoa mỹ năng lượng dường như thịnh thế khói hoa bình thường ở trong trời đêm tỏa ra. Thỉnh thoảng cuồng bạo năng lượng sóng tán, phu cận cũng sẽ có phòng ốc cao lớn kiến trúc tùy theo gặp xui xẻo. Vì lẽ đó động tĩnh bên này cũng là huyên náo rất lớn, không khác nào từng trận sấm mùa xuân ở ban đêm nổ vang. Mũ nội nó, tình huống thế nào, hơn nửa đêm làm ra động tĩnh lớn như vậy, còn có nhường hay không người an tâm. Ai biết được, bên kia không biết là ai đánh lên. Nhìn tư thế, dĩ nhiên là hai vị giới vương cường giả, một người trong đó, làm sao nhìn có mấy phần nhìn quen mắt. Là Ngụy Quân Phong, vị tiên nữ độc hoàng đệ tử đắc ý. Ta ai đi à, đây là đâu vị anh em, làm sao cùng Ngụy Quân Phong ít 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 lên, đây là vợ bị Ngụy Quân Phong ngủ không được, hơn nửa đêm giết tới môn. Vốn là ở đêm xuân một lần, hoặc là mộng xuân say xưa kinh đông người, cũng đều là bị động tĩnh bên này cho đánh thức, không ít người đều khoác quần áo đi ra gia tộc, phố lớn ngõ nhỏ bên trong, đều đứng đầy bóng người, ánh mắt đều là hướng về kinh đô một chỗ bầu trời nhìn tới, trong lúc nhất thời nghị luận sôi nổi. Chờ chút, các ngươi mau lên đây ngó nhìn, cái kia Ngụy phủ trên nóc nhà, ngồi chính là không phải thế tử điện hạ. Lúc này, một vị bò lên trên nóc nhà xem náo nhiệt người trẻ tuổi tựa hồ chú ý tới cái gì, vội vàng hướng phía dưới nhi người kêu la. Không ít người cũng bò đến chỗ cao, nhất thời hướng về bên kia nhi nhìn ra, hắc, lại còn thực sự là thế tử điện hạ. Kha kha, có chút ý nghĩa à, xem ra chuyện này sợ là không đơn giản như vậy, thế tử điện hạ chính là muốn xem của vui, cũng không cần thiết bò đến Ngụy phủ nóc nhà chứ. Có người cười hắc hắc, đã mơ hồ đoán được điểm môn đạo. Nếu có thế tử điện hạ dính líu, vậy thì khẳng định có trò hay xem, không uổng công ta từ vợ đẹp trong chăn bò ra ngoài, không thiệt thòi. Có người tùy theo phụ họa, hiển nhiên cũng nhìn thấu này đêm hôm khuya khoác đại chiến sẽ không đơn giản. Chư Gia càng chiến càng mạnh, thế tiến công cũng là càng hung mãnh. Ngụy Quân Phong dĩ nhiên là rơi xuống hạ phong. Đùng. Chư Gia lại là một quyền bỗng nhiên nổ ra, quyền cương lóng lánh bầu trời đêm, bá đạo tuyệt luân, Ngụy Quân Phong thân thể trực tiếp bị hoành tạp tiến vào khắp mặt đất, trên mặt đất đập ra một cái hố to. Ngụy Quân Phong cũng là cấp tốc từ trong hố bò đi ra, khí tức có chút hỗn loạn. Chư Gia chuẩn bị tiếp tục ra tay, dù sao đạo lý vẫn không có nói rõ. Có điều lúc này, Độc Thiên Tiên thân thể mềm mại xuất hiện ở trên hư không. Lão sư, Ngụy Quân Phong trong lòng cảm thấy một tia mừng rỡ, vội vã kêu lên. Chư Gia ánh mắt híp lại, ánh mắt nhìn về phía Tần Trần. Độc Thiên Tiên cũng nhìn về phía ngồi ở trên nóc nhà Tần Trần, nói: "Thế tử điện hạ, không biết đồ nhi này của ta nơi nào đắc tội ngươi, dĩ nhiên làm cho thế tử điện hạ này nửa đêm canh ba đánh tới." Tần Trần lạnh nhạt nói: "Ngươi lui lại, ở một bên yên tĩnh nhìn là được." Tần Trần quay về Chư Gia gật đầu, ra hiệu Chư Gia tiếp tục. Chư Gia gật đầu, bước chân bước ra. Có điều, Độc Thiên Tiên tựa hồ không có lui lại ý tứ của, vẫn đứng Ngụy Quân Phong trước người, một thân hoàng giả khí tức kích động, mơ hồ có chút ngơ ngác cảm giác nuột ngạt thả ra ngoài. Tần Trần ánh mắt híp lại, khoe miệng nhấc lên một nụ cười lạnh lùng, hắn sở dĩ để Chư Gia cùng Ngụy Quân Phong giảng đạo lý, đương nhiên cũng là có dẫn ra vị này vạn độc quốc nữ hoàng người ý tứ của. Vị này quy thuận sở quốc nữ hoàng người, là nên gõ một cái, không phải vậy đều biết dòng họ mình cái gì. Sở Vương để Độc Thiên Thiên tiến vào Hoàng gia học viện giáo dục học viên, có điều căn cứ Tần Trần hiểu rõ đến, Độc Thiên Thiên tiến vào Hoàng gia học viện người kế nhiệm người duy thân, điều rất nhiều vạn độc quốc người vào ở học viện, rất có vài phần muốn không tưởng Hoàng gia học viện quyền thế ý tứ. Bởi vì Hoàng gia học viện bên trong, chỉ có Độc Thiên Thiên này một vị hoàng giả. Độc Thiên Thiên địa vị tự nhiên không hề tầm thường, trong học viện những đạo sư kia trưởng lão, lại nào dám cùng một vị hoàng giả hò hét, lại nói này ngẩng đầu không gặp túi lâu thấy, cũng đương nhiên không dám đắc tội vị này nữ hoàng người, Thêm nữa Nam Cung Ngọc rất ít để ý tới học viện việc, vì lẽ đó ở Hoàng gia học viện bên trong, rất nhiều chuyện tự nhiên chính là Độc Thiên Thiên quyết đoán. Mà những kia tập trung vào Độc Thiên Thiên môn hạ người, đương nhiên cũng cảm thấy chính mình hơn người một bậc, một người lắc đạo, gà chó thăng thiên mà, tỉ như Ngụy Quân Phong bên cạnh vị kia tỷ nữ, vì sao cảm thấy là một tỷ nữ cũng phi thường tự kiêu. Cùng một vị hoàng giả dính lên quan hệ, đương nhiên đáng giá tự kiêu. Đối với Độc Thiên Thiên những việc này, gần nhất bận bịu sức đầu mẹ chán Sở Quốc Hoàng thất đương nhiên là không có thời gian rảnh rỗi phản ứng, hơn nữa, tương đối vu một vị hoàng giả nhân vật tầm quan trọng, một chuyện, Sở Quốc Hoàng thất càng nhiều vẫn là lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ có điều, ở Tần Trần trước mặt, vậy thì không phải trợn một con nhắm một con mắt. Một vị hoàng giả, liền dám tùy tiện ở trước mặt hắn nhảy nhót. Tần Trần trong mắt vẫn đúng là không tha cho như vậy hà cát. Nhìn thấy che ở Ngụy Quân Phong trước mặt, không chỉ có không có bé ngoan nghe lời tránh ra, hơn nữa còn mơ hồ phóng thích hoàng giả hơi thở Độc Thiên Thiên. Tần Trần cái kia ngậm lấy cười gần con mắt nơi sâu xa né qua một tia sắc bén vẻ. Tần Trần nói, thật không tránh ra. Độc Thiên Thiên nói, thế tử điện hạ không nói ra được cái nguyên cớ đến, sẽ theo liền như vậy bắt nạt đồ nhi này của ta, ta đây làm lão sư, tự nhiên không thể tránh ra. Không để cho mở, không có chuyện gì. Tần Trần nhìn Độc Thiên Thiên, cười cợt, lập tức lạnh nhạt nói, đánh ngươi tránh ra đó là hoàng giả cản đường, chiếu đánh không lầm. Tiếng nói vừa dứt, một đạo mị hoặc động nhân thân thể mềm mại hiện lên ở trong hư không, Diễm Linh Cơ lạnh lùng nhìn chằm chằm Độc Thiên Thiên, nói, cho thể diện mà không cần. Chương 316, Diễm Linh Cơ ra tay. Nửa đêm canh ba vắng lặng kinh đô, bởi vì một hồi đại chiến nhất thời lại trở nên náo nhiệt lên. Kinh đô bên trong, phố lớn ngõ nhỏ, nóc nhà tầng gác, phóng tầm mắt nhìn lại, hiện đầy hắc gáp tháp bóng người. Ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn về phía Ngụy phủ bên kia. Trận này đại chiến, tựa hồ là thế tử điện hạ đưa tới, hơn nữa là tại đây nửa đêm canh ba đánh tới, sự tình đương nhiên sẽ không đơn giản, then chốt việc này còn liên quan đến một vị hoàng gia đệ tử. Nay không, đánh, vị kia vạn độc quốc nữ hoàng người cũng là hiện thân. Chỉ có điều sau khi đi ra, luôn luôn không thế nào yêu thích giảng đạo lý thế tử điện hạ, trực tiếp để vị hoàng giả này ở một bên yên tĩnh nhìn là được, có điều đây là hoàng giả, hơn nữa còn là đồ đệ mình chuyện, vì lẽ đó vị này vạn độc quốc nữ hoàng người cũng không có bé ngoan nghe thế tử điện hạ, mà là vẫn đứng ở chính mình đồ nhi bên này. Không có bé ngoan nghe theo vị này kinh đô tiểu tổ tông, chuyện đó, dĩ nhiên là sẽ không dễ dàng. Xem này tiểu tổ tông tư thế, ngày hôm nay mặc dù là hoàng giả cản đường, vậy cũng phải đánh lại nói. Vì lẽ đó, giờ khắc này, một đạo mị hoặc thân thể mềm mại xuất hiện. Đây là một vị tuyệt sắc vưu vật, đẹp đến nỗi người chọn không ra một tia tì vết, hoàn mỹ lưu tuyến hình thân thể mềm mại ở dưới bầu trời đêm tản ra sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng, đẹp đến nỗi người phụ nữ đều cảm thấy tự ti mặc cảm. Đây là một vị hoàng giả nhân vật. Như vậy tuyệt sắc vưu vật, đối với rất nhiều người tới nói, liền ngẫm lại đều là một loại xa xỉ, thật sự là mỹ đến quá mức phiêu miểu khó có thể đụng vào. Cho thể diện mà không cần. Diễm Linh Cơ hiện thân sau, lạnh lùng quét cách đó không xa Độc Thiên Thiên một chút sau, liền không hề phí lời, bay thẳng đến người sau giết đi. Hoàng giả cản đường, vậy thì đánh tránh ra. Chỉ một thoáng, bầu trời đêm bên trên không còn là giới vương cuộc chiến, mà là một hồi hoàng giả đại chiến. Bầu trời đêm lần thứ hai bị điểm sáng, hào quang rực rỡ long lánh vòng trời, cả tòa kinh đô phong làm nền trời trở nên sáng như ban ngày. Vòng chiến to lớn, lan đến lớn rộng, khiến cho cả tòa kinh đô cũng vì đó chấn động. Trên hư không trong vòng chiến, liệt diễm ngập trời, khói độc tràn ngập, một phen kịch liệt rất đúng trạng, kinh thiên động địa. Diễm Linh Cơ một tay hỏa mỹ thuật, nhấc lên liệt diễm cuộn cuộn, đầy trời hỏa diễm bao phủ, không gian đều bị quay nướng đến hiện ra một loại vặn vẹo cảm giác. Độc Thiên Thiên vây tay một cái, chính là khói độc tràn ngập, có điều nhưng là không cách nào uy hiếp được Diễm Linh Cơ. Diễm Linh Cơ không có dự định quá nhiều cùng Độc Thiên Thiên dây dưa, nàng trực tiếp lấy ra Tần Trần cho nàng cái kia một cái hoàng khí, yêu hoàng linh. Khá lắm, Tần gia ngươi này ra tay thật đúng là khá hào phóng, yêu hoàng linh đều cho đưa đi. Chư gia trà trà lên tiếng, tự nhiên nhận ra Diễm Linh Cơ trong tay cái kia một cái hoàng khí, lúc trước nhưng là bọn họ đồng thời ở hoàng giả bên trong chiến trường tìm được. Có điều nếu là có như vậy mỹ nhân làm bạn, chư gia ta cũng cam lòng đưa à, Tần gia vẫn là Tần gia à, này bên người tựa hồ không thiếu được mỹ nhân a. Chư gia nhìn tay kia nắm yêu hoàng linh Diễm Linh Cơ, trong mắt tràn ngập vẻ hâm mộ, nghĩ đến khi nào cũng đi chiêu thu một như vậy dung mạo xinh đẹp tỷ nữ. Diễm Linh Cơ lấy ra yêu hoàng linh sau khi, cấp tốc đem cường đại giới lực chuyển vào yêu hoàng linh bên trong, yêu hoàng linh rung động, keng linh vang vọng, từng sợi sóng âm dường như mặt hồ gợn sóng giống như sóng tản ra đến, sóng âm quỷ dị, đó là có thể đầu độc lòng người ma âm, có thể khiến người ta dễ dàng ở ma âm xây dựng ảo giác bên trong sa đọa trầm luân, cuối cùng vạn kiếp bất phục. Diễm Linh Cơ không có một chút nào lưu thủ, yêu hoàng linh uy lực triệt để bạo phát. Yêu hoàng linh trôi nổi ở Diễm Linh Cơ trước người, đồng thời hình thể đang không ngừng mà lớn lên. Cuối cùng yêu hoàng linh hóa thành một cái mấy trượng lớn nhỏ yêu dị đại trung. Lục lạc, tiểu vì là linh, lớn thì vì là trung. Yêu dị đại trung, toàn thân quấn quanh lấy màu tím, mặt ngoài làm như có một tầng nhàn nhạt màu tím sương mù tràn ngập, làm cho này một cái đại trung yêu dị vạn phần, như là một cái treo ở cửu u bên dưới yêu trung. Diễm Linh Cơ trên thân thể mềm mại đồng dạng lưu chuyển quỷ dị hào quang màu tím, nàng cả người giống như vị thịnh thế yêu cơ, nghiêng nước nghiêng thành, nhưng là yêu dị đến cực điểm, nhất cử nhất động, hồn siêu phách lạc. Chỉ cần xem thêm trên một chút, phản phất là có thể làm người sa đọa trầm luân. Bất kể là nam tử vẫn là nữ tử, đều sẽ chịu ảnh hưởng, vào giờ phút này, nam tử cùng nữ tử. Ở Diễm Linh Cơ trên người thấy đều là tuyệt nhiên bất đồng cảnh tượng, có người thấy là một vũ khuynh thành tuyệt thế yêu cơ, có người thấy được Phú Khả Địch Quốc núi vàng núi bạc, có người thấy một khi đại đạo đang đỉnh quan sát chúng sinh tuyệt diệu phong cảnh. Long người quỷ, chúng sinh vạn tượng, thấy đều là lẫn nhau sâu trong nội tâm dục vọng mãnh liệt. Một cái yêu dị đại trung, một vị tuyệt sắc yêu cơ xuất hiện ở bầu trời đêm bên dưới, cái kia một bộ hình ảnh, nhưng là để mỗi người đều thấy được tuyệt nhiên bất đồng hình ảnh. Nếu là đợi đến mọi người hoàn hồn, e sợ mới biết tình cảnh đó hung hiểm. Có điều may mà, Diễm Linh Cơ công kích đối tượng là Độc Tiên Thiên, không phải vậy quan chiến người sợ là có một hơn nửa cũng phải vĩnh viễn đọa lạc vào ảo cảnh, không thể tự kiềm chế. Hoàng giả chi với người bình thường, thật sự chính là cao cao tại thượng, quan sát phàm nhân như xem run rế, xoay tay trong lúc đó sẽ không biết có bao nhiêu người đến chết không có chỗ chôn. Quan chiến cũng là có rất lớn nguy hiểm, đặc biệt là quan chiến như vậy hoàng giả đại chiến. Đúng. Lúc này, Diễm Linh Cơ con ngón tay búng một cái, một đạo chùm sáng màu tím lúc này bắn mạnh mà ra, sau đó mạnh mẽ đụng vào trước người yêu dị đại trung trên, chỉ nghe xuyên kim liệt thạch tiếng chuông khuấy động mà ra, rung khắp vòng trời, kinh khủng sóng âm giống như là thủy triều bao phủ bát phương. Cùng lúc đó, một đạo to lớn yêu dị đại trung bóng mờ bao phủ xuống, đem Độc Thiên Thiên hoàn toàn bao phủ ở bên trong, cái kia bao phủ bát phương khủng bố ma âm, nhưng là ở chuông lớn bóng mờ bên trong thật lâu vang vọng, rung động lòng người. Tất cả yêu hoàng linh công kích, tất cả đều bị Diễm Linh Cơ hội tụ ở đây, bằng không một tiếng này bên dưới, cả tòa kinh đô bách tính bình thường sợ là cũng phải trong nháy mắt sự ngu dại. Xì xì. Thừa nhận yêu hoàng linh to lớn xung kích, Độc Thiên Thiên rốt cục không chống đỡ nổi, lúc này bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó tựa như cùng diều đứt dây bình thường rơi, cuối cùng tàn nhẫn mà đập vào ngụy phủ bên trong, một tòa phong ốc trong nháy mắt ném thành phế tích. Thật là đáng sợ thủ đoạn. Giờ khắc này, những kia mới vừa rồi bị yêu hoàng linh ma âm ảnh hưởng quan chiến người, cũng là lấy lại tinh thần, sau khi lấy lại tinh thần, vừa nãy hảo giác có điều một hồi hư không đại ngộ. Lần thứ hai hồi tưởng, khiến cho bọn họ đều là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, thật sự là đáng sợ, hoàng giả ra tay, khả năng để cho bọn họ liền chết như thế nào cũng không biết. Thời khắc này, mọi người cũng là càng đối với hoàng giả cảm thấy kính nể, đối với cảm giác mạnh mẽ đến kính nể, loại này cấp bậc tồn tại, thực tại làm người sợ hãi. Lúc này nhìn thấy vạn độc quốc vị kia nữ hoàng người bị thua, kinh đâu người cũng là hoảng sợ, loại này thần tiên đánh nhau, sau đó vẫn là trốn xa điểm cho thỏa đáng a. Diễm Linh Cơ thu hồi yêu hoàng linh, nhàn nhạt nhìn lướt qua phía dưới Độc Thiên Thiên, lập tức bước một đôi chân dài, đạp lên xinh đẹp bước chân, trực tiếp hướng về tần trần đi tới, sau đó hai con tay nhỏ hoàn ở trước ngực, bộ ngực mềm kiên trì hồn siêu phách lạc no đủ độ cong, lặng lặng đứng tần trần bên người, từng tia gió mát nhẹ nhàng trêu chọc vị này mỹ nhân thái dương tóc đen, nhu mị như nước, lay động lòng người. Chương 317, yêu tộc thịnh hội. Một hồi hoàng chiến, nói đến là đến. Có điều nhưng là đi tới vội vã. Diễm Linh Cơ lấy thủ đoạn lôi đình đem Độc Thiên Thiên trấn áp. Trận này hoàng chiến, cũng là nhìn ra kinh đâu người tê cả da đầu, thậm chí đều có chút nghĩ mà sợ quan chiến, đây thực sự là muốn đòi mạng, khả năng nhìn một chút chính mình sao chết cũng không rõ ràng, vừa nãy trong nháy mắt đó thất thần trầm luân ảo cảnh, liền để cho bọn họ thám thiết địa cảm nhận được cái gì gọi là cùng tử thần gặp thoáng qua. Giờ khắc này, nhìn lại lẳng lặng đứng tần chân bên người, vị tiêu mị hoặc động nhân nữ hoàng người, không có ai còn dám lòng sinh khinh nhờn tâm ý, nửa phần cũng không dám, thực lực như vậy cùng khuôn mặt đẹp cùng tồn tại nữ tử, đối với bọn hắn mà nói, thật sự là quá mức xa không thể vời, một cái ánh mắt, vừa có thể mị hoặc lòng người, cũng có thể giết người vô hình chung. Loại này tuyệt sắc vưu vật, nhất định không phải người bình thường có thể điều động. Vì lẽ đó giờ khắc này nhìn thấy vị này vưu vật hoàng giả lặng lặng đứng tần trần bên người, kinh đâu người đều là không ngừng hâm mộ, bên người nếu là có như vậy mỹ nhân làm bạn, đời này sợ là đã không tiếc, chỉ tiếc, như vậy mỹ nhân phúc phận, bọn họ là không hưởng thụ được. Lúc trước vị này vưu vật hoàng giả nói Độc Thiên Thiên là cho thể diện mà không cần, bây giờ nhìn lại, lời này đúng là không có tật xấu, không bé ngoan nghe lời, kết cục chính là như vậy. Ho khan một cái. Độc Thiên Thiên từ phòng ốc phế tích bên trong bò đi ra, khí tức bề ngoài, không còn nữa lúc trước như vậy cường ngạnh. Nàng một đôi con mắt có chút kiêng kỵ địa nhìn về phía trên nóc nhà Diễm Linh Cơ, tự nhiên không nghĩ tới vị này nữ hoàng người có kinh khủng như vậy thực lực. Diễm Linh Cơ nhưng là cười lạnh nhìn chằm chằm nàng, nói, mặc dù là hoàng giả, cũng không cần quá làm cản, có mấy người, cũng hay là muốn bé ngoan nghe, lần sau chú ý, không phải vậy, ngươi cũng không phải là như vậy kết cục. Nói đến cuối cùng, Diễm Linh Cơ cái kia một đôi mắt sáng bên trong tựa hồ có ngọn lửa yêu dị thiêu đốt, sắc ý không thêm chút nào che giấu. Độc Thiên Thiên cảm thấy sau lưng một trận phát lạnh. Tần Chân nhàn nhạt nhìn lướt qua Độc Thiên Thiên, lần này xem như là gõ một cái, không phải vậy vị này vạn độc quốc nữ hoàng người lại còn coi không ai dám động nàng. Tần Trần quay về Chư Gia gật đầu ra hiệu. Chư Gia gật đầu, từ bên kia thu tầm mắt lại, ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Ngụy Quân Phong, nhếch miệng cười nói, tiểu tử, hiện tại không ai che chở ngươi, đến, Chư Gia ngày hôm nay cần phải đem ngươi làm được, không đến bỏ đều bỏ không dậy nổi mới thôi. Ngụy Quân Phong thân thể run rẩy, hắn vẫn là khinh thường vị này thế tử điện hạ động thủ quyết tâm, không nghĩ tới giáo viên của chính mình đứng ra, vị này thế tử điện hạ lại vẫn như vậy kiên quyết động thủ. Điều này cũng chỉ trách hắn không trả nổi vị này thế tử điện hạ, trước chỉ là từng nghe nói vị này thế tử điện hạ ngoan nhân tàn nhẫn chuyện, không nghĩ tới lần này đổi chính hắn linh giáo. Có lúc chính là như vậy, nghe một ít ngoan nhân chuyện tích, cảm giác cũng chính là như vậy, thế nhưng có một ngày chính mình tự mình lĩnh hội lúc, đó chính là một cái khác chuyện xưa, như vậy, cũng không phải chỉ là như vậy. Độc Thiên Thiên không dám nữa tiến lên ngăn trở, vị này thế tử điện hạ tính tình, thực tại không phải nàng có thể trêu chọc, mặc dù nàng là hoàng giả, nhưng là vị này thế tử điện hạ tựa hồ căn bản chưa hề đem nàng quá coi là chuyện to tát, nếu là thật cãi nhau, chính là làm thịt nàng cũng là rất có thể. Lần này không còn Độc Thiên Thiên ngăn cản, Chư Gia thoải mái tay chân ít ít lên. Ngụy Quân Phong ở kiên trì một trận sau, rốt cục lực không hề đãi, thua trận. Chư Gia không có ngừng tay, chính như hắn từng nói, vẫn cứ làm đến Ngụy Quân Phong đứng lên cũng không nổi. Còn không dùng Chư Gia cùng Ngụy Quân Phong nói cái gì từng cây đào cốt đạo lý lớn, Ngụy Quân Phong chính là thừa nhận là chính mình trong bóng tối đùa bỡn thủ đoạn để Chư Gia huynh muội hiện ra bản thể chuyện tình. Độc Thiên Thiên sắc mặt khó coi, nhìn thấy vị này yêu tộc người cùng Tần Trần quan hệ, nàng đều đã có thể dự liệu được đón lấy đã biết vị đệ tử kết cục. Tần Trần nhìn lướt qua bị làm nằm trên mặt đất Ngụy Quân Phong, sau đó quay về Chư Gia nói rằng, "Chư Gia, liên quan với người này, là giết vẫn là làm sao, chính ngươi nhìn làm." Độc Thiên Thiên ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, tiến lên lên tiếng xin xỏ cho, "Điện hạ, còn cầu xin ngươi buông tha tiểu đồ lần này." Chư Gia liếc nhìn xin tha Độc Thiên Thiên, lại nhìn mắt bị đánh thành cầu Ngụy Quân Phong, cười nói, "Tần gia, chúng ta huynh muội lần đầu tiên tới Sở Quốc kinh đô, tự nhiên phải hơn đồ cái may mắn, không thích hợp thấy máu, mà tha tiểu tử này một con chó mệnh." Nói xong, Chư Gia một cước đem Ngụy Quân Phong đá phải Độc Thiên Thiên trước mặt. Chư Gia cũng là không nghĩ nữa đem sự tình làm lớn, dù sao nơi này là Sở Quốc kinh đô, hắn cũng không muốn để Tần Trần khó làm, hơn nữa hắn nói cũng không sai, lần đầu tiên tới Sở Quốc kinh đô, hắn cũng muốn thảo, đòi cái may mắn, không phải vậy như Ngụy Quân Phong như vậy sau lưng hãm hại hắn, hắn đã sớm một cái tát cho đập chết. Tần Trần không nói thêm gì, này một đôi thầy trò, hắn vẫn đúng là không làm sao để ở trong mắt, chuyện hôm nay cũng đã mượn cơ hội gõ một phen Độc Thiên Thiên, nói vậy vị này tự nhận là hơn người một bậc nữ hoàng người, đã biết điều là người, không phải vậy lần sau chỉ sợ cũng không phải hạ mã uy, mà là muốn đòi mạng. Đi thôi. Tần Trần nói một tiếng, lập tức không muốn nhiều hơn nữa lưu, trực tiếp đạp không rời đi. Diễm Linh Cơ cùng Chư Gia cũng cấp tốc đi theo. Theo chính chủ nhân rời đi, một hồi kinh đô đêm khuya đại chiến, rốt cục rơi xuống màn tre, cũng làm cho người bất giác thở phào nhẹ nhõm, hơn nửa đêm trải qua như thế nháo trò, nơi nào khiến người ta còn có cái gì buồn ngủ. Đêm nay kinh đô, nhất định là muốn làm không người nào ngủ. Tần Trần cùng Chư Gia về tới trấn Bắc vương phủ các nơi, ánh đèn sáng choang, rất nhiều hạ nhân cũng đều là vừa nãy trận chiến đó người đang xem cuộc chiến. Giờ khắc này nhìn thấy chính mình thế tử điện hạ trở về, mọi người đều là ngay cả bận bịu trở về gian phòng, chỉ lo dẫn tới chính mình điện hạ bất mãn. Tần Trần đứng lơ lửng trên không, ánh mắt hướng về vương phủ các nơi nhìn lướt qua, đúng là không để ý đến những kia chúng quanh tán loạn vương phủ hạ nhân. Tần Trần ánh mắt khóa chặt vương phủ một chỗ phòng ốc. Giờ khắc này, nơi đó đang có một đạo kiểu tiểu thân thể vội vàng từ nóc nhà hạ xuống, hay là quá mức hoảng loạn, một cước đặc hùng, không có dẫm ổn cái thang trúc, trực tiếp té xuống. Đó là Hàn Vũ Khê nhà. Rơi xuống, tự nhiên chính là Hàn Vũ Khê. Hàn Vũ Khê cấp tốc từ dưới đất bò dậy, còn nghiêng đầu đi hướng về Tần Trần liếc trộm một chút, mặt cười hửng hồng, béo mập non, sau đó liền chạy vào gian phòng, mắc cỡ chết người rồi. Tần Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Chư Gia tiến tới, kha kha nói, "Tần gia, tiểu cô nương này đủ thủy linh a." Tần Trần chừng hàng này một chút. Chư Gia vội vã thu về đầu, ngẩng đầu nhìn chung quanh. Tần Trần thân hình lóe lên, trực tiếp đáp xuống chính mình đủ tĩnh trong đình viện. Hạ Thiên Đông Tuyết hai nữ, chính ngồi tiếp thải Vân ngồi ở trong viện. Tần Trần nói, "Hạ Thiên Đông Tuyết, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi, đã muộn, nơi này không cần các ngươi hầu hạ." Hai nữ gật đầu, lập tức bé ngoan lui ra. Trong đình viện, chỉ còn dư lại Tần Trần, Diễm Linh Cơ, Chư Gia huynh muội. Xử lý xong Chư Gia huynh muội chuyện tình sau, Tần Trần lúc này mới lên tiếng hiếu kỳ hỏi, "Chư Gia, các ngươi huynh muội lần này tới Sở Quốc tìm ta, nhưng là có chuyện gì?" Chư Gia nhìn về phía một bên Diễm Linh Cơ. Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp híp lại, tự nhiên minh bạch Chư Gia ánh mắt kia ý tứ của, có điều nhưng là không có một chút nào dịch bước ý tứ của. Tần Trần nói, "Cứ nói đừng ngại, người mình." Chư Gia quay về Diễm Linh Cơ ấy nãy cười cợt, đối với vị mỹ nữ này hoàng giả, Chư Gia vẫn là cực kỳ sợ hãi, bất quá hắn lại cực kỳ khâm phục Tần gia, thực lực như vậy kinh khủng mỹ nhân, nếu ca nguyện nghe điều động, Chư Gia có thể thấy, vị này mỹ nhân đối xử Tần gia thái độ, cha cha, vậy thì thật là khiến người ta ước ao ghen tị a, bên người có thể có như vậy mỹ nhân, còn cầu mong gì? Chư Gia nhìn về phía Tần Trần, nói, "Tần gia, kỳ thực hôm nay tới đây Sở Quốc cũng không có việc lớn gì, thứ nhất là mang theo Thải Vân đi ra nhìn, thứ hai là mời Tần gia tham gia chúng ta Đại Hoang Sơn yêu tộc thịnh hội." Chương 318. Yêu tộc thịnh hội. Nghe được Chư Gia, Tần Trần lông mày nhọn hơi gạt gạt, đối với cái này nếu nói yêu tộc thịnh hội tự nhiên chưa từng nghe nói, có điều chỉ nghe thấy danh tự này liền có thể nhìn ra, đây là thuộc về Đại Hoang Sơn yêu tộc nội bộ một lần thịnh hội, quy mô nên rất cao. Chư Gia cười nói, "Tần gia, yêu tộc thịnh hội, cách mỗi 3 năm mới có một lần, đây chính là chúng ta Đại Hoang Sơn yêu tộc bên trong cao cấp nhất thịnh hội, phi thường thú vị, ta cảm thấy như vậy thịnh hội nhất định là không thể quên Tần gia, vì lẽ đó xem như là chuyên tới mời Tần gia tham gia." Tần Trần khẽ cười cười, nói, "Ngươi hơi hơi giới thiệu một chút, này yêu tộc thịnh hội làm sao cái thú vị pháp. Nói đến đây yêu tộc thịnh hội à, vậy cũng thực sự là nói cái 7 ngày 7 đêm cũng nói không xong à." Chư Gia cười hát hát nói, "Ta liền cho Tần gia giới thiệu sơ lược giới thiệu, yêu tộc thịnh hội chỉ là một gọi chung, có thể cũng không chỉ là tụ tập lại làm cái tụ hội đơn giản như vậy, thịnh hội bên trong bao quát gì đó, kỳ thực tương đương, đánh đơn giản điểm so sánh, yêu tộc thịnh hội có chút tương tự nhân tộc bên trong một tòa thành thị lớn, không thiếu gì cả. Thịnh hội bắt đầu sau, sẽ phân chia rất nhiều cái khu giao dịch vực, có võ học giao dịch, có bảo vật giao dịch, có pháp khí giao dịch, còn có mỹ nhân giao dịch chờ chút, ngược lại chính là có các loại kỳ chân dị bảo, hơn nữa chúng ta yêu tộc bên trong rất nhiều đồ chơi nhỏ, ở sở quốc bên trong nhưng là không có, kha kha, ta cảm thấy Tần gia nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Nói, Chư gia chính mình cũng nói là một mặt hứng hực, cái kia trong mắt vẻ chờ mong nồng nặc vô cùng, nghĩ đến này yêu tộc thịnh hội hẳn là hơi có chút thứ đáng xem. Tần Trần ánh mắt lóe lên. Kỳ thực nghe được Chư gia miêu tả, Tần Trần cũng là có mấy phần động tâm, dù sao nghe Chư gia vừa nói như thế, kỳ thực này yêu tộc thịnh hội có chút tương tự với một lần đại hình buôn bán hoạt động, đặc biệt là Chư gia nói yêu tộc thịnh hội bên trong rất nhiều thứ, sở quốc căn buồn không có, Tần Trần tự nhiên cũng là có chút hiếu kỳ, loại thịnh hội này, đúng là đáng giá đi tập hợp tham gia cho vui. Tần Trần hỏi, ở yêu tộc thịnh hội trên, lấy cái gì giao dịch? Điểm này cực kỳ trọng yếu, dù sao giao dịch, tóm lại là không thiếu được dùng tiền, chỉ là không biết yêu tộc lấy cái gì làm giao dịch tiền. Chư gia nói, chủ yếu nhất vẫn là giới linh thạch, có điều lấy vật đổi vật cũng được, chỉ cần là đem ra được bảo vật, cũng có thể dùng để giao dịch. Giới linh thạch. Nghe vậy, Tần Trần có chút khóc cười, vốn là hắn trong túi tiền vẫn còn có chút tích trữ, có điều từ khi được viên kia lôi trứng sau khi, Tần Trần cảm giác mình cái kia một điểm tích trữ cơ bản có thể không đáng kể, dựa theo viên này phá sản trứng tiêu hao, Tần Trần trong tay giới linh thạch căn bản chống đỡ không được bao lâu, hắn cũng đang vì là giới linh thạch phát sầu. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Chư gia. Chư gia hơi co lại đầu, nói: "Tần gia, ngươi đừng nhìn ta à, ta cũng là một kẻ nghèo rất ngồng tơi à, giới linh thạch món đồ này là thật cực kỳ quý giá, không dễ làm à." Chư gia nói tới là lời nói thật, giới linh thạch đương nhiên quý giá, giới linh thạch trung thiên nhiên ẩn chứa các loại thuộc tính tinh túy năng lượng, bởi vậy giới linh thạch công dụng cực kỳ rộng khắp, không chỉ có thể làm một chút pháp khí bảo vật tài liệu luyện chế, hơn nữa còn có thể dùng đến luyện hóa tu hành, mặt khác giới linh thạch cũng là bố trí trận pháp trọng yếu vật liệu. Bởi vậy giới linh thạch giá trị liền có thể thấy chân quý. Chư gia lại nói, Tần gia, kỳ thực ngươi cũng không tất lo lắng quá mức giới linh thạch, nếu là ở yêu tộc thịnh hội thượng khán chúng rồi vật gì tốt, quá mức lấy vật đổi vật mà, dù sao ban đầu ở hoàng giả bên trong chiến trường cổ cũng mò được một chút lão giả, đó cũng là rất đáng giá, đặc biệt là đối với chúng ta yêu tộc người tới nói, nếu là chính mình lão tổ tông tiểu vật, rất nhiều yêu tộc người thì nguyện ý trao đổi. Tần Trần khẽ gật đầu, xác thực, hắn tu di giới bên trong, còn có không ít từ hoàng giả bên trong chiến trường cổ mò được tiểu vật, đã như thế, đúng là có thể đổi lấy vài món hài tèm. Chư gia suy nghĩ một chút, lại nói, Tần gia, kỳ thực yêu tộc thịnh hội không chỉ có là ném tiền địa phương, cũng là kiếm tiền địa phương, hơn nữa kiếm tiền phương thức còn rất nhiều, nói thí dụ như nơi đó buổi đấu giá, nếu là Tần gia có thể lấy ra cái gì đầy đủ động tâm pháp khí bảo bối, không chắc là có thể đánh ra giá trên trời, dù sao nơi đó buổi đấu giá trên tụ tập cũng đều là yêu tộc đại lao nhân vật. Cái kia đều là trong nhà có giới linh thạch quặng mỏ, không thiếu tiền. Giới linh thạch quặng mỏ. Nghe được Chư gia, Tần Trần con mắt nhất thời sáng lên, nói, các ngươi đại hoàng sơn bên trong có giới linh thạch quặng mỏ. Chư gia ngớ ngẩn, có chút chưa cùng trên Tần gia tư duy. Hóa ra Tần gia quan tâm điểm ở trên mặt này, hắn khuôn mặt run rẩy nói, ngươi sẽ không phải là theo dõi Đại Hoang Sơn bên trong giới linh thạch quặng mỏ chứ? Một tòa giới linh thạch quặng mỏ, đó mới là giá trị liên thành thật là tốt bà bối, hơn nữa như loại này giới linh thạch quặng mỏ, không phải được trời cao chăm sóc nơi là khó có thể dựng dục ra tới, ở sở quốc bên trong, hiện nay mới thôi còn chưa phát hiện giới linh thạch quặng mỏ, vì lẽ đó ở sở quốc bên trong, trên căn bản không có giới linh thạch lưu thông, đương nhiên, như sở quốc như vậy tiểu quốc, cũng không có đạt đến dùng giới linh thạch làm giao dịch tiền tư cách. Nhìn thấy Chư gia vội vã cuống cuồng dáng dấp, Tần Trần khẽ cười cười, nói, chính là ta hỏi một chút, chớ sốt sáng. Chư gia cười khổ nói, Tần gia, Đại Hoang Sơn bên trong là có giới linh thạch quặng mỏ, cơ bản mỗi cái yêu thú gia tộc trô ở trên địa bàn đều có hoặc lớn hoặc nhỏ giới linh thạch khoáng sản, có điều những này giới linh thạch khoáng sản có thể nói là yêu thú gia tộc sinh mạng, thủ vệ chi nghiêm, không cần nói cũng biết, nếu như đánh giới linh thạch khoáng sản chủ ý, phòng trừng nhân gia đến với ngươi liều mạng. Nói đến chỗ này, Chư gia tiến đến Tần Trần trước mặt, tựa hồ là muốn tiết lộ cái gì Đại Hoang Sơn yêu thú gia tộc bên trong bí ẩn, nhỏ giọng nói, Tần gia, ngươi khả năng có chỗ không biết, ở các đại yêu thú gia tộc giới linh thạch khoáng sản bên trong, khả năng còn có nhiều năm tị thế không ra lao yêu quái, rất đáng sợ a. Nghe vậy, Tần Trần trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, có điều cẩn thận ngẫm lại, cũng có thể lý giải, nếu là Đại Hoang Sơn yêu tộc thực lực, chỉ có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, lớn như vậy núi hoang yêu tộc như thế nào có thể cùng vùng đất này người trên tộc hò hét. Liên nói năm đó Đại Hoang Sơn yêu tộc xâm chiếm vùng đất này người trên tộc, Chư Hoàng liên thủ vừa mới ngăn cản ngụ ở Đại Hoang Sơn yêu tộc, tuy nói cuối cùng nhân tộc đạt được thắng lợi, thế nhưng trận chiến đó, nhân tộc hoàng giả cũng là tổn thất nặng nề, nếu không cũng sẽ không hình thành phía kia kinh khủng hoàng giả cổ chiến trường. Đại Hoang Sơn yêu tộc có thể có năng lực xâm chiếm này nhất phương địa vực người trên tộc, liền có thể thấy thực lực sự khủng bố. Bởi vậy chỉ muốn ở bề ngoài thực lực đi cân nhắc Đại Hoang Sơn yêu tộc, vẫn còn có chút khinh thường. Lần trước Tần Trần lôi kéo một đám hoàng giả giết tới Đại Hoang Sơn, tuy nói đội hình cực kỳ khủng bố, nhưng nếu là Đại Hoang Sơn Chư yêu tộc liên thủ hạ sát thủ, Tần Trần đẳng nhân không hẳn có thể đủ tất cả thân trở ra, có điều may mà, Đại Hoang Sơn yêu tộc bên trong cũng không có nhìn qua như vậy đồng tâm cùng đức, lần trước Tần Trần lôi kéo một nhóm lớn hoàng giả giết tới Đại Hoang Sơn, đồng thời tru sát mấy vị yêu hoàng, phỏng chừng rất nhiều yêu tộc cường giả đều ở sau lưng mừng rỡ xem. Quá vui. Vì lẽ đó nghe được Chư gia nói Đại Hoang Sơn Chư yêu tộc bên trong còn có một chút tị thế không ra lão yêu quái, Tần Trần cũng có thể lý giải, dù sao yêu thú tuổi thọ vốn là so với nhân loại dài hơn nhiều, nếu là thực lực mạnh đến đâu lớn một chút, có mấy lao bất tử tồn tại, căn bản không đủ vì là kỳ. Chư gia tiếp tục nói, vì lẽ đó à, Tần gia, ta thật không là hù dọa ngươi, những này giới linh thạch khoáng sản là thật không thể đi chạm à. Tần Trần cười nói, yên tâm, ta biết đúng mực. Chư gia thở phào nhẹ nhõm, nói, Tần gia, mới vừa nói đến bán đấu giá bảo bối kiếm lấy giới linh thạch, kỳ thực phương thức còn có rất nhiều, nói thí dụ như còn có một loại, đến tiền nhanh nhất, khà khà. Tần Trần tiếp nhận nói, đánh cược. Chư gia dùng một loại người trong đồng đạo ánh mắt nhìn Tần Trần, cười gật đầu, nói, nhắc tới đánh cuộc, chà chà, ở yêu tộc thịnh hội trên sòng bạc, vậy cũng đúng là vung tiền như rác, nơi này thiên kim, nếu là đặt ở thế tục vương triều bên trong, đó chính là từng tòa núi vàng núi bạc. Chư gia đúng là không có nói sai, cũng không có chút nào khuyết đại, đánh cược giới linh thạch, đó chính là dường như thế tục vương triều bên trong đang đánh cuộc núi vàng núi bạc. Chư gia nói, Tần gia, yêu tộc thịnh hội trên sòng bạc cũng coi là một phi thường nóng nảy địa điểm, nếu là số may, nói không chắc là có thể đánh cược về một tòa núi vàng núi bạc. Đương nhiên, chư gia lời này còn chưa nói toàn bộ, nếu là vận may không được, đó chính là mất hết vốn liếng. Nhắc tới yêu tộc thịnh hội trên sông bạc, chư gia rất là hưng phấn, hiển nhiên cũng là khách quen. Lúc này, Thải Vân nói rằng, Tần Trần ca, ngươi đừng nghe ta ca nói mỏ, yêu tộc thịnh hội sông bạc, tiền đặt cược rất lớn, sơ ý một chút, khả năng sẽ thua sạch sành sanh. Cuối cùng, Thải Vân còn bỏ thêm một câu, nói, ngược lại anh của ta mỗi lần đều thua sạch sành sanh, lần trước chính là thua liền quần cũng không còn lại, vẫn là ta đi đem tiếp ra tới. Bị lộ tẩy, chư gia mặt già đỏ ửng, có điều cũng may ra mặt đủ dày đủ hắc, nói, khà khà, Tần gia, đừng nghe tiểu nha đầu này nói mỏ, không có chuyện này. Thải Vân đôi mắt đẹp trừng mắt chư gia. Tần Trần bật cười lắc đầu, việc này 89 phần 10 là sự thật. Chư gia vội vã đổi chủ đề, nói, như thế nào, Tần gia, động lòng không? Yêu tộc thịnh hội nhưng là tương đương thú vị, có gợi cảm mạnh mẽ bạo mỹ nhân, có chưa từng nhìn thấy kỳ chân, có cổ quái kỳ lạ sơ tinh, có một quang thiên kim đánh cuộc. Cha cha, Tần gia có hứng thú đi đùa bỡn sao? Tần Trần cười nói, như vậy thịnh hội, tự nhiên là mau chân đến xem. Chư gia cười nói, vậy thì tốt, Tần gia nếu như đi, vậy nhất định là càng thêm thú vị. Chư gia rất hưng phấn, hắn cảm thấy lần này có Tần gia ở, nhất định có thể ở yêu tộc thịnh hội trên làm một vô lớn. Tần Trần nói, thời gian eo hẹp không chặt, nếu không phải chặt, hai ngày này trước hết không vội mà đi, ta liền tận tình địa chủ, mang bọn ngươi ở sở quốc các nơi đi dạo. Không đội không đội, thời gian còn sớm, hơn nữa yêu tộc thịnh hội kéo dài mấy ngày. Chư gia cười cợt, nói, thật vất vả đi ra một lần, tự nhiên vẫn phải là cố gắng đi dạo. Thải Vân cũng là cao hứng nói, lần này có Tần Trần tiểu ca ca mang theo, vậy thì có thể yên tâm người can đảm ăn được uống thật rồi. Chư gia bất đắc dĩ lắc đầu, này em gái chỉ có biết ăn thôi uống à, đi ra đi dạo, tự nhiên vẫn phải là xem thêm xem mỹ nhân, một phương khí hậu một phương mỹ nhân, đặc biệt là này sở quốc mỹ nhân, hắn thật tốt thật dưỡng dưỡng mắt à, đoạn đường này đi tới, liên quan với miêu tả sở quốc mỹ nhân, chư gia nghe được một câu thơ, hắn cảm thấy tốt vô cùng, vì lẽ đó yên lặng ghi nhớ. Tốt đẹp giang hồ tại rượu được, sở eo tinh tế trong lòng bàn tay khinh. Chư gia cảm thấy rất có cần phải đi tìm hai vị sở quốc eo nhỏ mỹ nhân đi cố gắng tâm sự nhân sinh a. Chương 319, thần côn. Yêu tộc thịnh hội, một lần thuộc về yêu tộc giao dịch đại hội. Trải qua chư gia như vậy nói chuyện, Tần Trần cũng là độc lòng, vì lẽ đó lần này chuẩn bị đi tập hợp tham gia cho vui, muốn đi mở mang tầm mắt, dù sao chư gia đã nói có chút đồ chơi nhỏ, sở quốc bên trong có thể thấy được không tới. Đương nhiên, nếu như có thể thuận tiện mò điểm giới linh thạch, tự nhiên là không thể tốt hơn, Tần Trần hiện tại nhưng là vô cùng cần giới linh thạch. Ngựa không ăn cỏ hoang thì không béo. Không người nào tiền của phi nghĩa không giàu. Ngạn ngữ nói thật hay a. Vì lẽ đó Tần Trần nghĩ nếu như lần này có thể làm chút ngoại ý muốn chi tài, vậy thì không thể tốt hơn. Khoảng cách yêu tộc thịnh hội bắt đầu, còn có thời gian, vì lẽ đó Tần Trần đẳng nhân ngược lại cũng không đội mà chạy đi Đại Hoa Sơn, hơn nữa chư gia huynh muội lần đầu tiên tới sở quốc, cũng là muốn khắp nơi đi dạo, Tần Trần làm chủ nhà, tự nhiên phải hơn tận tình địa chủ. Vì lẽ đó hai ngày này, Tần Trần liền dẫn chư gia huynh muội ở sở quốc một ít nổi danh khu phong cảnh trung chuyển du lên. Trong lúc, Tần Trần còn mang theo chư gia huynh muội đi tới sở quốc hoàng cung, xin bọn họ thưởng thức một phen cung đình yến hội. Đối với ăn uống, chư gia tự nhiên là không thế nào cảm thấy hứng thú, bất quá đối với trong hoàng thành qua lại cung nữ phi tần, chư gia đúng là để bụng vô cùng. Cha cha, cái kia từng cái nhỏ và dài vòng eo, dường như liễu rủ trong gió, quả nhiên là đáp lại câu nói kia sở eo tinh tế trong lòng bàn tay khinh. Chư gia con mắt vừa sáng, xoa xoa tay, tựa hồ có hơi khó có thể khống chế lại đã biết khát khao khó nhịn hai tay à, này nếu như đặt ở Hắc Uyên Thánh chư tộc bên trong, chư gia sợ là đã sớm xông lên cùng vị nào vị eo nhỏ mỹ nhân tán gẫu nhân sinh đi tới. Có điều nơi này là sở quốc hoàng cung, chư gia tự nhiên cũng không dám làm cản, chỉ có thể quá xem qua nghiện. Đương nhiên, theo Tần Trần, chư gia phen này mắt nghiện tự nhiên trải qua cũng là thoải mái chẳng chề, bởi vì nhìn thấy Tần Trần sau, vị nào vị cung trang mỹ nhân đều sẽ tự giác tiến lên chào hỏi, hắn có thể khoảng cách gần xem đủ. Gặp thế tử điện hạ. Nay không, lại có mấy vị xinh đẹp khả nhân cung nữ chủ động tiến lên hướng về Tần Trần vấn an, từng cái nhàn nhạt trang cho, thân thể mềm mại thon thả, khí chất rất tốt, chỗ mã thủy linh cảm động. Các nàng quay về Tần Trần bên cạnh chư gia huynh muội, tự nhiên cũng là khuôn mặt tươi cười đó lấy. Dù sao có thể đi theo thế tử điện hạ bên người, tất nhiên không phải là người bình thường. Huống hồ, đối với chư gia, ở đây một đêm kinh đô đại chiến bên trong, các nàng đã từng thấy, nếu như không có đoán sai, hai huynh muội này không làm được chính là thế tử điện hạ ngày ấy mang đi hai con yêu thú. Tần Trần quay về những này xinh đẹp cung nữ cười gật đầu ra hiệu, sau đó những này khả nhân cung nữ chúng rời đi, Chư Gia gương mặt lưu luyến, rất nhớ lôi kéo các nàng tâm sự nhân sinh a. Biết được Tần Trần tiến cung, Sở Thiên Kiều tìm tới, còn mời Tần Trần đoàn người đi Thiên Kiều cung dùng nữa. Đối với Chư Gia, Sở Thiên Kiều tự nhiên là biết, ban đầu ở hoàng giả bên trong chiến trường, Chư Gia cho Sở Thiên Kiều ấn tượng đầu tiên đó chính là con này đại hắc chư quá mạnh, lúc đó nếu không phải Tần Trần đúng lúc chạy tới, e sợ Sở Thiên Kiều đến bị Chư Gia đánh cướp hết sạch. Chư Gia nói, đã lâu không gặp a. Nhìn thấy Sở Thiên Kiều bình an vô sự, Chư Gia trong lòng kỳ thực là có chút kinh ngạc, lúc trước hắn nhưng là biết Sở Vương con gái đang bị ba vị yêu hoàng chặn giết quá trình trọng thương, cho tới toàn thân gân mạch đứt đoạn, mà bây giờ coi khí tức, rõ ràng vẫn là tu hành người mà, điểm này làm cho Chư Gia khá là không rõ. Sở Thiên Kiều nói, ngươi là gan đúng là rất lớn mà, lại dám chạy đến chúng ta Sở Quốc kinh đô. Chư Gia nói, đây không phải có Tần gia ở mà. Sau đó, Tần Trần đoàn người ở Sở Thiên Kiều trong cung dùng nữa, Thải Vân cũng không phải sợ người lạ, vẫn không có tim không có phổi thật là tốt ăn được uống. Cho tới Chư Gia nơi nào có ăn uống tâm tư, thật vất vả ngồi xuống, vậy còn không đến kéo hai vị eo nhỏ mỹ nhân tâm sự nhân sinh, này không, Thiên Kiều cung bên trong cung nữ chúng một so với một thủy linh khả nhân, nhưng làm Chư Gia nhà cá hỏng rồi. Các vị tiểu tỷ tỷ chúng, thực không dám giấu giếm, tiểu đệ ta tinh thông một điểm bói toán tướng thuật, hôm nay gặp lại cũng là duyên phận một hồi, tiểu đệ có thể miễn phí giúp các ngươi mỗi người tính cả tính toán. Chư Gia giả ra một bộ thế ngoại cao nhân dáng dấp, bắt đầu dao động nổi lên những kia tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp cung nữ chúng. Dù sao cũng là thế tử điện hạ mang đến người, hơn nữa chính mình công chúa điện hạ cũng đồng ý dẫn vào cửa. Vì lẽ đó những này cung nữ chúng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút tin tưởng Chư Gia. Ta nghĩ đến thử xem. Một vị lá gan hơi lớn cung nữ đứng dậy, quần áo đồng bền, khuôn mặt đẹp đẽ. Được, đưa tay ra, ta đi tới cho ngươi xem coi tay. Chư Gia đi lên trước. Vị kia cung nữ ngược lại cũng hào phóng vươn tay ngọc. Ừ, rất tốt, rất tốt. Chư Gia cầm lấy cung nữ trắng non bàn tay, quan sát tỉ mỉ, rất chăm chú địa đang nhìn tướng tay, trong miệng vẫn một mực tái diễn rất tốt, cũng không biết hàng này là đang nói tướng tay rất tốt đây, vẫn là bàn tay xúc cảm rất tốt. Ngược lại rất tốt nửa ngày, vẫn cứ không có rất tốt cái nguyên cớ đi ra. Vị kia cung nữ mặt cười đều có chút thường hồng, lập tức vội vã thu tay lại, tựa hồ cũng là ý thức được trước mặt cái tên này rất không thành thật, thế này sao lại là coi tay, rõ ràng là chiếm tiện nghi mà. Cung nữ đỏ mặt cười, đôi mắt đẹp trừng mắt nhìn cái này không thành thật ra hỏa. Chư Gia da mặt vừa đen lại dày, nơi nào sẽ quan tâm những này, hắn nghiêm trang nói, vị tiểu thư này tỷ, ngươi ngón này cùng, không phải à, chính là phúc duyên thật dày hình ảnh, vì lẽ đó thực sự không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Ngươi bất kể là nhân duyên tuyến, vẫn là tuổi thọ tuyến, đều là thắng người bình thường, hơn nữa lại quan mặt ngươi cùng, chà chà, hai con mắt trong suốt, mặt mày tú lãng, chính là mười phần vượng phu hình ảnh. Nghe được lời này, nguyên bản đôi mắt đẹp còn trừng mắt Chư Gia cung nữ, ngớ ngẩn sau, ánh mắt nhất thời trở nên nhu hòa, nàng cảm thấy tên trước mắt này đột nhiên trở nên hợp mắt lên. Mọi người thích nghe tán dương, nữ tử lỗ thai mềm, càng là như vậy, hơn nữa đối với loại này không biết vận mệnh việc, ai lại không muốn thảo, đòi hai câu may mắn nói. Có điều a. Lúc này, Chư Gia đột nhiên chuyển đề tài. Tuy nhiên làm sao? Vị kia cung nữ liền vội vàng hỏi. Chư Gia giả vờ cao thâm khó dò, không nói gì, chỉ là quay về cung nữ vây vây tay, ra hiệu cung nữ đưa lỗ thai lại đây. Cung nữ không có suy nghĩ nhiều, ngoan ngoãn đem đầu tụ hợp tới. Mỹ nhân ở chết, một luồng thăm thẳm mùi thơm cơ thể bay tới, Chư Gia khá là thỏa mãn, sau đó tiến đến cung nữ bên thai nhỏ giọng nói rồi vài câu, cung nữ mặt cười nhất thời đỏ lên. Nói xong, cung nữ lui sang một bên, túi đầu hướng về trước ngực mình liếc nhìn một chút, đỏ mặt, không nói gì, cũng không có phản bác cái gì, chấp nhận Chư Gia cho kiến nghị. Chư Gia bày ra một bộ cao nhân tư thái, quét mắt còn lại mấy vị cung nữ, nói, nhưng còn có tiểu tỷ tỷ muốn tới toán toán. Nhìn đến cái tên này mới vừa nói mạch lạc rõ ràng, mặt khác mấy vị cung nữ cũng là có chút tin, mà mặc kệ có đúng hay không, nếu như có thể thảo, đòi cái may mắn, vậy cũng không sai, hơn nữa lại không cần dùng tiền, nhiều lắm chỉ là bị cái tên này mỏ mấy lần bàn tay mà, vừa không có chịu thiệt. Vì lẽ đó, Chư Gia rất nhanh liền cùng này quần cung nữ chúng đánh thành một đoàn. Một bên khác trên bàn ăn, nhìn bên kia đánh thành một đoàn cảnh tượng, Tần Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Sở Thiên Kiều hiếu kỳ xem xét một chút, lập tức quay về Thải Vân hỏi, anh của ngươi thật sự sẽ đoán mệnh? Thải Vân nói, ừ, chỉ làm cho mỹ nữ đoán mệnh. Sở Thiên Kiều bưng cái chán, nàng có chút muốn đi đánh chết thần côn này. Chương 321, thịnh hội bắt đầu. Nghe được Tần Trần, một bên mọi người khuôn mặt cũng là hơi run rẩy, cái tên này dĩ nhiên muốn cho xả nhân tộc nữ hoàng coi chính mình là tiền đặt cược. Chuyện này, cái tên này là ở đánh rắn nhân tộc nữ hoàng chủ ý. Chư Gia ở cười hắc hắc, nếu là thật có như vậy đánh cuộc, vậy thì tương đương thú vị, một vị xả nhân tộc nữ hoàng làm tiền đặt cược. Đúng là chưa bao giờ từng xuất hiện như vậy thú vị tiền đặt cược. Xa nữ thanh mị lén lút liếc nhìn chính mình nữ hoàng sắc mặt, rất khó nhìn, cái kia trong mắt sát y đã không hề che giấu. Nếu như muốn đánh cuộc, đã biết sẽ ta một tiếng, luôn sẵn sàng tiếp đón. Nói xong, Tần Trần không hề ở thêm, trực tiếp chạm đích đi vào cái kia một tấm trôi nổi ở vực sâu bên trên không gian cửa lớn, Diễm Linh cơ theo sát phía sau. Chư Gia liếc nhìn sắc mặt lánh leo xà nhân tộc nữ hoàng, trong lòng lén nhạc, lập tức cũng đi vào. Nữ hoàng bệ hạ, ngài sẽ không thật sự dự định với hắn đánh cuộc chứ? Thanh mị nhô lên lá gan hỏi. Xa nhân tộc nữ hoàng chỉ là hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm đi vào, thanh mị cười khổ đổi tới, chỉ hy vọng nữ hoàng bệ hạ bình tĩnh một điểm, không muốn đánh cược, không phải vậy nếu là bọn họ xà nhân tộc nữ hoàng đem mình thua đi ra ngoài, vậy thì có chút lúng túng. Bước vào không gian cửa lớn, Tần Trần đoàn người đi vào Hắc Uyên Thánh Chư tộc. Đây là Tần Trần lần thứ 2 đi tới Hắc Uyên Thánh Chư tộc. Dù vậy, trở lại nơi đây, vẫn để hắn cảm thấy chấn động. Phóng tầm mắt nhìn lại, trên hư không, từng tòa hòn đảo huyền không, ở trên hư không trôi nổi, hòn đảo bên trên, cổ thụ sum suê, bay chạy chút xuống, cầu vồng ngang qua. Từng tòa nguy nga khí phái kiến trúc, thấp thoáng ở cổ thụ bay bộc trong lúc đó, xa hoa mà không mất đi đẹp, trong hư không, mây mù mờ ảo, có nữ tử lăng không hư đạp, tay áo lay động, giống như tiên tử múa lên. Ở đây, bất luận cảnh giới làm sao, cũng có thể tùy ý đạp không mà đi. Nơi này tự thành không gian, rộng rãi khí thế, có động thiên khác, tuyệt không thể tả. Tần Trấn bên cạnh Diễm Linh Cơ cũng là kinh ngạc đánh giá bốn phía, nơi này cùng ngoại giới so với, quả thực là có khác biệt một trời một vực. Tần Trấn cười nói, làm sao, không có uổng công chuyến này chứ? Diễm Linh Cơ cười gật đầu, nói, xác thực không có đến không. Tần Trấn bọn họ sau khi đi vào, xà nhân tộc nữ hoàng cùng Thanh Mị cũng đi vào, tự có Hắc Uyên Thánh Chư tộc người phụ trách tiếp dẫn đặt chân. Xà nhân tộc nữ hoàng xem Tần Trấn ánh mắt rất lạnh, có điều Tần Trấn không để ý đến. Ở sau khi, lại có rất nhiều yêu tộc người đến. Chư gia nói, Tần gia, yêu tộc thịnh hội ngày mai chính thức bắt đầu. Ta trước mang bọn ngươi tìm chỗ ở dưới, đêm nay giải lao một đêm, ngày mai chúng ta to lớn hơn nữa làm một cuộc. Nói đến đây yêu tộc thịnh hội, Chư gia hưng phấn không thôi. Sau đó Chư gia mang theo Tần Trần cùng Diễm Linh Cơ đi tới một tòa lơ lửng giữa trời hòn đảo. Chư gia đem Tần Trần cùng Diễm Linh Cơ an bài ở một tòa hoàn cảnh thanh lũ trong đình viện, sân trước ngôi nhà chính rất lớn, cách đó không xa có thác nước từ trên ngọn núi bay vụt mà xuống, một chiếc phi hồng vừa vặn ngang qua này sân trước ngôi nhà chính, rực rỡ ánh sáng chiếu nghiêng xuống, mê người đến cực điểm. An bài xong nơi ở sau, Chư gia quay về Tần Trần cười hắc hắc nói, Tần gia, buổi tối tắm kỳ đi không? Thải Vân đầy vẻ khinh bị vẻ. Tần Trần tự nhiên biết Chư gia nói tới tắm kỳ là có ý gì, lần trước Tần Trần nhưng là đi qua, hàng này trực tiếp ở một bên làm loại chuyện đó. Diễm Linh Cơ híp mắt nói, ta thì sẽ giúp ta nhà điện hạ tắm kỳ, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Chư gia ngượng ngùng cười, ánh mắt kia, Chư gia nhìn ra có chút tâm hoảng hoảng à, vội vàng nói, vậy ta sẽ không quấy rối Tần gia, các ngươi đêm nay nghỉ ngơi thật tốt một đêm, sáng mai ta tới gọi các ngươi. Nói xong, Chư gia cùng Thải Vân liền rời đi này sân trước ngôi nhà chính. Diễm Linh Cơ nhìn chằm chằm, mị hoặc nói, điện hạ, cần phải ta thay ngươi tắm kỳ sao? Thanh âm kia, yếu điệu, cực kỳ mê người. Cái kia mị hoặc ánh mắt, người xem quả thực hồn đều phải bị câu dẫn. Thực tại có chút làm khó Tần Trần. Mười phân tiểu yêu tinh. Ngày mai, Hắc Uyên Thánh Chư tộc bên trong bầu không khí dị thường hưng hực, trời còn chưa sáng liền có thể nghe được phía ngoài rung trời tiếng ồn ào. Yêu tộc thịnh hội, 3 năm một lần, rất nhiều yêu tộc người tụ hội hơn thế. Đây là một lần giao lưu đại hội, cũng là một hồi giao dịch đại hội, sẽ có rất nhiều võ học, chân bảo, mỹ nhân xuất hiện ở trận này thịnh hội bên trên. Yêu tộc thịnh hội trên một ngày giao dịch ngạch là ngoại giới những kia đế quốc không dám tưởng tượng. Vì lẽ đó, tại đây yêu tộc thịnh hội trên tiêu dùng cũng là phi thường đáng sợ, người bình thường căn bản không chơi nổi. Chư gia trời vừa sáng liền tới tìm Tần Trần. Chư gia rạng rỡ, bước đi dưới chân đều sinh phòng, nói vậy đêm qua lại là đêm xuân khổ ngắn. Chư gia nói, Tần gia, yêu tộc thịnh hội chuẩn bị bắt đầu rồi, chờ một lúc là yêu tộc thịnh hội trò vui khởi động, có một trận long trọng yến hội, rất nhiều đại hoang sơn yêu tộc đại lao tụ hội, phải hơn nói đâu đâu một trận, Tần Trần có hứng thú đi tham gia này thịnh yến không? Đối với lần này, Chư gia tự nhiên là không có gì hứng thú, chính là một đám lao gia hỏa tán gẫu, hắn hiện tại liền chuẩn bị đi sòng bạc khu vực chờ đánh cược, lần này thịnh hội, làm sao trêu cũng phải đem trước thua đều thắng trở về. Không phải vậy Chư gia thực tại không cam lòng à, mỗi lần thua liền quần đều sao đến xuyên, khó chịu à. Tần Trấn nói, đi, đi nhìn một cái, đến đều đến rồi, như vậy thì yến, tự nhiên là không thể bỏ qua. Được, vậy thì nghe Tần gia, đi trước nhìn một cái, không nổi. Chư gia cười gật đầu. Lập tức Chư gia mang theo Tần Trần cùng Diễm Linh Cơ hướng về một chỗ phương hướng lao đi. Dọc theo đường đi, cũng có rất nhiều yêu tộc người hướng về đồng nhất cái phương hướng lao đi. Ở đây cách đó không xa trên vòng trời, có to lớn tiếng huyên náo vang vọng đất trời. Tần Trần đẳng nhân càng áp sát nơi đó. Một lát sau, Tần Trần đẳng nhân đến bên kia. Tần Trần đồng tử, con ngươi thu nhỏ lại, chà chà nói, này thịnh yến, cũng thật là đủ xa hoa khí phái. Trên hư không, mây mù phiêu miểu, ở đây mây mù bên trên, lơ lửng một loạt đứng hàng bàn bạch ngọc án, bàn trên xếp đầy sơn chân hải vị, từng vị hầu gái ngang qua ở giữa, và áo đồng bền, siêu phàm thoát tục. Trận này yêu tộc thịnh hội bắt đầu trước thịnh yến, ở trên trời tổ chức, giống như một hồi long trọng tiên yến. Trên yến tiệc, đã có rất nhiều yêu tộc người ngồi xuống, đồng thời không ngừng có người từ dưới mới hướng về nơi này lướt tới, cuộc thịnh yến này, tình cảnh chi lớn lao, làm người trố mắt quá mồm. Nếu không phải là ở Hắc Uyên Thánh Chư tộc bên trong, ngoại giới nơi nào có thể trải nghiệm đến như vậy lớn lao khí phái thịnh yến. Đây chính là tu hành đến mạnh mẽ cảnh giới thật là tốt nơi, những kia đứng tu luyện cao tầng lần đại năng, có thể ở trong đại thiên địa mở ra nhất phương tiểu thế giới, hơn nữa tự thành quy tắc, như vậy thủ đoạn thông thiên, ai không cảm thấy hâm mộ. Chư gia nói, đi, Tần gia, chúng ta tùy tiện tìm ghế ngồi, dựa theo thường ngày thông lệ, đám kia lão gia hỏa nên tán gẫu một lúc lâu, chúng ta vừa ăn một bên đặng. Lập tức Chư gia tìm được rồi một tầm nhìn tốt hơn ghế. Vốn là chỗ ngồi này đã bị mấy vị yêu tộc người trẻ tuổi chiếm cứ, có điều Chư gia không nói hai lời, trực tiếp đặt mông ngồi xuống chỗ ngồi, sau đó mấy vị kia yêu tộc người trẻ tuổi liền rời đi, tự nhiên là biết vị này heo đại gia hung danh, bình thường yêu tộc người trẻ tuổi nào dám trêu chọc, hơn nữa nơi này vẫn là Hắc Uyên Thánh Trư tộc địa bàn, vị này tiểu tổ tông không đắc tội được. Liên Tân Trần, Diễm Linh Cơ, Chư Gia liền ở đây ngồi xuống. Theo thời gian chuyển rời, trên yến tiệc không vị hết mức ngồi đầy, ở yến hội phía trước khu vực, yêu tộc chư vị đại lão cũng đều hiện thân. Đại Hoang Sơn yêu tộc bên trong, có ngũ phương thế lực mạnh nhất yêu tộc, Hắc Uyên Thánh Trư tộc, Xà Nhân tộc, Hoàng Kim Yêu Ngạ tộc, Phệ Âm Độc Thử tộc, Liệt Diễm Sư tộc. Ngũ đại yêu tộc bên trong, Hắc Uyên Thánh Trư tộc thực lực cùng với gốc gác đều là mạnh nhất. Trải qua lần trước sở quốc các cường giả giết tới Đại Hoang Sơn phong ba, Phệ Âm Độc Thử tộc, Hoàng Kim Yêu Ngạ tộc, Liệt Diễm Sư tộc, này tam tộc bên trong, phân biệt tổn thất một vị hạ vị hoàng cùng một vị trung vị hoàng giả, bởi vậy thực lực tự nhiên nhận lấy ảnh hưởng, vì lẽ đó Xà Nhân tộc danh tiếng cũng là che lại này ba bên yêu tộc. Tân Chân ngồi ở phía dưới, cũng là quan sát phía trước mấy đại yêu tộc đích tình huống, hắn quả nhiên vẫn là khinh thường những này yêu thú gia tộc, lúc trước Phệ Âm Độc Tử tộc, Hoàng Kim Yêu Ngạ tộc, Liệt Diễm Sư tộc, này tam tộc bên trong phân biệt tổn thất hai vị hoàng giả. Thế nhưng giờ phút này ba bên yêu thú gia tộc ngồi ở chỗ đó người cầm đầu, như cũng là hoàng giả thực lực, hiển nhiên, lúc trước hắn mang theo chư hoàng đánh tới, những này ẩn giấu ở sau lưng hoàng giả cũng không có lựa chọn ra tay, cho tới là muốn mượn đao giết người, vẫn nhân cơ hội xoán vị đoạt quyền, đây cũng không phải là rất rõ ràng, ngược lại những này yêu thú gia tộc không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Ở Tân Trần ánh mắt nhìn về phía yến hội đi tới mấy vị yêu tộc tộc trưởng lúc, bọn họ tự nhiên cũng đều chú ý tới Tân Trần. Chư Chiến bay về mỉm cười gật đầu ra hiệu. Xa Nhân tộc nữ hoàng nhưng là ánh mắt lánh leo. Phệ Âm Độc Thử tộc, Hoàng Kim Yêu Ngạ tộc, Liệt Diễm Sư tộc, ba vị này mới lên đài tộc trưởng, nhưng là ánh mắt đen tối, ánh mắt nhiều hơn vẫn là đặt ở Tân Trần bên cạnh Diễm Linh Cơ trên người, tuy nói theo nhân loại không hợp nhau, thế nhưng bọn họ tự nhiên không nói thêm gì, có thể tiến vào Hắc Uyên Thánh Trư tộc đến, hiển nhiên là nhận lấy Chư Chiến mời, chủ nhân mời, bọn họ làm khách mời tự nhiên không lời nào để nói. Chính như Chư Gia từng nói, thịnh yến trên, những yêu tộc này đại lão một trận hàn huyên, thêm nữa thịnh yến một ít ca vũ biểu diễn, đi tìm không ít thời gian. Hồi lâu, thịnh yến tan thôi. Yêu tộc thịnh hội màn kịch quan trọng, cuối cùng đã tới. Chư Chiến đứng dậy, vung tay lên, mọi người dưới chân tràn ngập mây mù lúc này tản đi, tầm mắt có thể hướng phía dưới mới nhìn lại, liếc mắt một cái là rõ mồn một, chỉ thấy trên mặt đất có một tòa to lớn quảng trường. Giờ khắc này trên quảng trường, đã là người ta tấp nập, đến từ mỗi cái yêu tộc người đã bày xong quán, các loại hải tẩm, rực rỡ muôn màu, từ trời cao quan sát xuống. Trên quảng trường tỏa ra ánh sáng lung linh, cực kỳ rực rỡ, chỉ chờ có tiền đại lao hạ xuống ném tiền. Chư Chiến tuyên bố, yêu tộc thịnh hội giao dịch quảng trường đã bị thỏa, phân chia rất nhiều khu vực, lần này thịnh hội, chư vị thỏa thích giao dịch. Chương 322, Họa Mi Điệp. Giao dịch trên quảng trường, người ta tấp nập, mỗi cái yêu tộc người đã bày xong các loại quán vỉa hè, rực rỡ muôn màu tèm bày ra ở nơi đó, tỏa ra ánh sáng lung linh, làm người hoa cả mắt. Đi ở trong đó, mắt không kịp nhìn, cái kia kỳ chân dị bảo khắp nơi tình cảnh, thực tại làm người mê tít mắt. Nếu không phải muốn yêu tộc thịnh hội có yêu tộc đại lão định ra quy củ, e sợ giao dịch này quảng trường tất nhiên sẽ gợi ra một hồi tinh phong huyết vũ. Đương nhiên, chuyện như vậy chưa từng xảy ra. Yêu tộc thịnh hội, đây là yêu tộc bên trong cao nhất quy cách thịnh hội, các tộc đại lão nhân vật cộng đồng chế định thịnh hội quy tắc, nếu là có người dám to gan phá hoại yêu tộc thịnh hội quy tắc, cái kia thuần túy là tìm đường chết, sẽ đối mặt mỗi cái yêu tộc liên thủ chu diện. Giờ khắc này, Tần Trần đã đi tới giao dịch quảng trường, nhìn chu vi rực rỡ muôn màu hải thèm, Tần Trần không nhịn được tặc lưỡi, sở quốc vẫn là quá nhỏ, vẫn phải là đi ra đi một chút. Loại này giao dịch thịnh hội thật sự là làm người cảm thấy chấn động. Từng tòa quán cửa hàng giống như trường long, ngang dọc ở trên quảng trường kéo dài, này một tòa giao dịch trên quảng trường giao dịch tại tèm, quả thực đạt được nhiều đến không hết. Đương nhiên, đi ở như vậy giao dịch quảng trường, nhưng thật ra là một cái phi thường đau đầu chuyện tình. Đồ vật tuy tốt, nhưng tiếc rằng trong túi không có tiền. Quán trải lên, có một bộ tinh diệu võ học, mặc dù liền vương cấp võ học nơi này đều có bán, nhìn qua uy lực cực kỳ bất phàm, rất có sức hấp dẫn, chỉ có điều, giá cả kia. Quên đi, quấy rầy. Nhìn cái kia hết giá, Tần Trần khuôn mặt run rẩy, đã từ bỏ mảnh này võ học khu giao dịch, giá cả kia đối với hắn loại người nghèo này tới nói, đã không có bất kỳ đi mua tâm tư. Chư gia nói, Tần gia, nếu là có thật vừa ý võ học, ta có thể đi cùng người kia nói một chút giá cả, ghi rõ giá cả là một chuyện, kỳ thực cũng vẫn có thể ưu đãi một chút, giao dịch này quảng trường, cùng thế tục vương triều bên trong láng giềng cũng là gần như. Tần Trần lắc đầu nói, quên đi, mặc dù hơi rẻ, ta cũng ném không nổi tiền này. Chư gia cười nói, không nổi, chúng ta tới trước nơi đi dạo, nếu là có tâm nghi ải kèm, có thể trước nhớ kỹ. Chờ hai anh em ta đi sòng bạc khu vực đi bộ một làn sóng, nói không chắc mua những thứ đồ này tiền đều có. Tân Trần cười cợt, nói, các ngươi nơi này sòng bạc, là thế nào cái đánh cực pháp, cùng phía ngoài như thế sao? Chư gia đúng là không có nói tỉ mỉ, bán một cái nút, cười nói, chờ một lúc Tần gia chính mình nhìn liền biết rồi, ngược lại chỗ kia kẻ trộm thú vị, có lúc, đánh cược thắng một ván, là có thể mua lại một tòa quán cửa hàng, thậm chí mua lại trên con đường này hết thảy quán cửa hàng. Tân Trần đúng là có chút ngạc nhiên cái kia mảnh sòng bạc khu vực, nếu là lấy ra một điểm môn đạo, Tân Trần cảm thấy đúng là có thể đi thử xem. Chỗ kia kiếm lời giới linh thạch không thể nghi ngờ là nhanh nhất, có điều 10 đánh cược 9 trống không đạo lý, Tần Trần vẫn là hiểu, không có tìm thấy một điểm môn đạo trước, hắn cũng là không thể tùy tiện ra tay. Sau đó, Tần Trần, Diễm Linh Cơ, Chư Gia lại đi tới pháp khí khu giao dịch vực, khu vực này tương đương khá nhỏ, dù sao pháp khí thứ này có thể quá chân quý, hơn nữa xuất hiện ở quán trải lên pháp khí, cũng lớn đều là một ít không có đạt đến vương phẩm cấp độ pháp khí, có điều giá cả vẫn cao đáng sợ, Tần Trần đối với lần này đúng là không có bao lớn hứng thú, dù sao hoàng khí, hắn đều gặp qua không ít, những này cấp bậc pháp khí, tự nhiên là khó có thể hấp dẫn hắn. Chư gia nói, mảnh này pháp khí khu giao dịch đều là một ít tầm thường pháp khí, nếu muốn ở yêu tộc thịnh hội trên mò được cấp bậc cao pháp khí, vẫn phải là đi buổi đấu giá khu vực. Tần Trần tỏ ra là đã hiểu, dù sao loại cấp bậc đó pháp khí, nếu như định giá bán ra nhất định sẽ thiệt thòi, đặt ở buổi đấu giá bên trong tự nhiên khoản thu nhập càng to lớn hơn. Chư gia cười hắc hắc nói, đi, Tần gia, dẫn ngươi đi một thú vị khu giao dịch vực. Nhìn thấy Chư gia cái kia gương mặt cười xấu xa, Diễm Linh Cơ con ngươi híp lại lên. Sau đó, Tần Trần liền tới đến Chư gia nói tới cái kia thú vị khu giao dịch vực. Khu vực này, một mảnh phấn hồng, mang theo dày đặc son khí tức, không giống với trước những kia bán hàng rong ngay tại chỗ bày sạp. Nơi này phần nhiều là phấn hồng liệu bạn. Hơn nữa đi dạo khu vực này, nam tử chiếm đa số. Thấy thế, Tần Trần tựa hồ đã biết nơi này là địa phương nào, liền trong không khí đều tràn ngập vẻ này dày đặc mùi vị. Chư gia nói, Tần gia, nhìn thấy nơi này những kia phấn hồng liệu bạn sao? Chớ xem thường những này tầm thường liệu bạn. Kha kha, đây chính là yêu tộc thịnh hội bên trong nổi danh tiêu kim của ta, cho tới làm cái gì? Nói vậy Tần gia trong lòng đã có mấy. Có thể ở yêu tộc thịnh hội trên dựng lên đỉnh đầu liệu bạn, cái kia không thể nghi ngờ, đều là nhan chi số cực kỳ cao yêu tộc nữ tử, hơn nữa cái kia mỗi một người đều. Quên đi, không nói. Nói chung nếu muốn ở nơi này đêm xuân một lần, một đêm làm sao dừng thiên kim. Nói đến cuối cùng, nhìn đến một bên Diễm Linh Cơ, Chư gia cười mỉa cười, không có nói rõ, có điều ý kia đã không cần nói cũng biết. Chư gia tiếp tục nói, hơn nữa, ở đây, còn có một nội quy củ, không hỏi họ tên, không gặp dung nhan, cá nước vui vẩy, vui mừng sau tức tán. Tần Trần quét mắt cái kia đỉnh đầu đỉnh phấn hồng liệu bạn, cười nói, các ngươi yêu tộc cũng thật là sẽ chơi, phương thức này, chưa từng nghe thấy. Chư gia cười nói, Tần gia, ngươi đây thì có không biết, nam nhân háo sắc không giả, thế nhưng có chút nữ tử lẽ nào cũng không phải là. Cô gái tốt đương nhiên là có, thế nhưng tính cách phóng đãng cũng lớn có người ở này không, thừa dịp này yêu tộc tình hội, những kia không chịu cô đơn nữ tử yêu diễm liền tới đây, một cái đi ra phòng túng, thứ hai kiếm lấy giới linh hạch, chẳng phải đẹp quá. Hơn nữa, một đêm kiếm lấy giới linh thạch cũng là tương đương khả quan. Tần Trần cười cợt, không nói gì, nói thô để ý không tháo, một cây làm chẳng nên non. Tần Trần nói, đi thôi, đi chỗ đó chút bán yêu tộc tiểu vật bán hàng rong trên đi dạo. Lấy Tần Trần hiện nay tài lực, phòng trừng cũng chỉ có thể đi nơi nào đào hai cái đồ. Chư gia cười nói, thật xiết, ta cảm thấy hẳn là sẽ không để Tần gia thất vọng, còn có một chút thú vị đồ chơi nhỏ. Lập tức Chư gia mang theo Tần Trần hai người hướng về bên kia đi đến. Rất nhanh, Tần Trần liền tới đến khu này bán tiểu vật bán hàng rong khu vực, so với những khu vực khác, nơi này tích hiển nhiên phải lớn hơn nhiều, bán hàng rong đông đảo, tiểu vật nhiều kiểu nhiều loại, thiên kỳ bách quái. Vật lấy hy vì là quý, có thêm dĩ nhiên là không thế nào đáng giá tiền, vì lẽ đó khu vực này trên giá cả, đương nhiên phải thấp hơn rất nhiều. Chư gia đúng là không có lựa gạt Tần Trần, nơi này tiểu vật, rất nhiều đều là sở quốc bên trong chưa từng nhìn thấy, hơn nữa tương đương thú vị. Giờ khắc này, Tần Trần liền nhìn chúng một cái thú vị con vật nhỏ. Là một đuôi màu đen cá nhỏ. Con cá nhỏ này trong miệng phun ra nuốt vào nước, hiện màu đen, hơn nữa có mấy phần sền sệt, phảng phất chính là mực nước. Chỉ nghe Chư gia giới thiệu, Tần gia, đây là cá mực, xem như là chúng ta Đại Hoang Sơn bên trong một loại khá là thú vị cá, không coi là làm sao ngạc nhiên, có điều cũng không quá tốt bắt được. Này cá phun ra màu đen nước, chính là một loại thiên nhiên mực nước, cực thích hợp viết, loại này mực, không chỉ có màu sắc được, hơn nữa không dễ phai màu. Bình thường ở trong thư phòng, có thể nuôi một cái loại này cá mực, có thể bớt đi mài mực phiền phức. Tần Trần cảm thấy rất thú vị, thêm nữa hắn bình thường không có chuyện gì cũng yêu thích tùy tiện viết viết, vì lẽ đó Tần Trần đem con cá này cho mua lại, vốn là nói muốn 5 khối giới linh thạch. Có điều trải qua Chư gia một phen có kẻ mà cả, cuối cùng chỉ tốn 3 khối giới linh thạch, dù sao Chư gia đối với này cá mực giá thị trường nhưng là rõ rõ ràng ràng. Đi tìm 3 khối giới linh thạch, nhìn như không mắc, con kia ở đây không mắc thôi, nếu là 3 khối giới linh thạch đặt ở ngoại giới đổi lấy vàng dòng bạc trắng, vậy thì không phải mấy khối, mà là một đống. Tần Trần đem này cá mực mua lại sau, phát hiện một bên Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp chính nhìn chằm chằm như thế tiểu vật. Tần Trần theo Diễm Linh Cơ ánh mắt nhìn, là một con hỏa hồng con bướm. Con kia con bướm chính đứng ở nữ than chủ lông mày trên, nhẹ nhàng phe phẩy cánh, như là ở tỉ mỉ điều khắc cái gì. Sau đó, Tần Trần liền phát hiện, con kia con bướm dĩ nhiên là đang giúp nữ than chủ chim hòa mi. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Chư gia. Chư gia cười giới thiệu, đây là hòa mi điệp, yêu tộc nữ tử đối với lần này đặc biệt là yêu chuộng. Lông mày điệp phiên phiên vũ, vũ đến núi xa lông mày. Chương 323, song bạc. Hòa mi điệp. Nghe được Chư gia giới thiệu, Tần Trần cũng là ngớ ngẩn, bất giác hiếu kỳ đánh giá một phen một con kia hỏa hồng con bướm, quả nhiên là thú vị, lại còn có như vậy con bướm. Chư gia tiếp tục nói, nữ tử thích trưng diện, chim hỏa mi việc, đặc biệt là không thể qua loa, như mặt mày đưa tình, mi thanh mục tú những thuyết pháp này, không phải là lời nói vô căn cứ, vẫn là tương đối có môn đạo. Tần Trần gật đầu, biểu thị tán thành, mặt mày chính là người tinh khí vị trí. Chư gia nói, Tần gia, cái này cũng là Đại Hoang Sơn bên trong đồ chơi nhỏ, giá cả ngược lại cũng không mắc, dùng để bác mỹ nhân nở nụ cười cũng không tệ lắm. Lập tức Tần Trần liền đem này con hỏa mi điệp cho mua lại, so với kia một cái cá mực đắt hơn mấy phần, bỏ ra 7 khối giới linh thạch. Tạ điện hạ. Diễm Linh Cơ lòng sinh vui mừng, này một con hỏa mi điệp, nàng đầu tiên nhìn qua liền rất yêu thích. Nữ than chủ nói, hỏa mi điệp rất có linh tính, thường xuyên dùng giới lực ôn dưỡng hỏa mi điệp, thì sẽ là chủ nhân chim hỏa mi. Diễm Linh Cơ tay ngọc vung lên, một tia giới lực truyền vào hỏa mi điệp trong cơ thể, sau đó này con hỏa mi điệp trên thân thể lưu chuyển ánh lửa liền càng dồi dào, như là một con dục hỏa tiểu phượng hoàng. Hỏa mi điệp vướt hỏa hồng hai cánh, sau đó rơi vào Diễm Linh Cơ bả vai, nhận lấy Diễm Linh Cơ hơi thở dẫn dắt, hỏa mi điệp thì sẽ chủ động cùng hơi thở chủ nhân sản sinh thân cận cảm giác, cái này cũng là loại này con vật nhỏ thi đấu khiến người ta thích địa phương. Tần Chấn vốn định đưa tay đi trêu trêu này con hỏa mi điệp, có điều ngón tay mới vừa tới gần, hỏa mi điệp liền bay mất. Diễm Linh Cơ duỗi ra một cái xanh miết chỉ, sau đó hỏa mi điệp nhưng là ngoan ngoãn địa rơi vào đầu ngón tay của nàng. Tần Chấn nói, tên tiểu tử này không lương tâm à, ta giúp ngươi tìm cái xinh đẹp như vậy nữ chủ nhân, lại còn không nỡ lòng bỏ để ta chạm thử dưới. Diễm Linh Cơ trên mặt mang theo cười yếu ớt. Chư gia cười nói, tranh này lông mày điệp, giống như là khuê nữ nữ tử, rất ngượng ngùng, tự nhiên sợ sệt bị nam tử đụng vào. Tần Chấn cười cợt, cũng không chú ý. Lập tức đoàn người tiếp tục ở đây mảnh khu giao dịch vực đi dạo lên, mảnh này buôn bán yêu tộc tiểu vật khu giao dịch vực, các loại tạp hóa đều có, hơn nữa buôn bán thương phẩm trò gian rất nhiều, hơi có chút như thế tục vương triều bên trong những tiết chợ, cũng tỉ như bộ vòng, chính là trên đất mang lên một chỗ ải tèm, dùng vòng đi bộ đến cái gì phải có được cái gì, chỉ có điều nơi này bộ vòng, không thể sử dụng giới lực, chỉ có thể dựa vào bản thân sức mạnh, hơn nữa vòng chỉ dùng để đặc chế. Vật liệu chế thành, tuột tay sau khi, cũng sẽ không dựa theo ngươi dự liệu quỹ tích hạ xuống, vòng tròn trượt quỹ tích rất khó lấy dự đoán. Có thể nói không có nửa phần quy luật có thể theo, coi như ngươi là ngoại giới bộ vòng hành ra, ở đây cũng rất có thể tay khô. NG mà về. Diễm Linh Cơ nhìn chúng như thế tiểu vật, liền đi mặc lên mấy cái vòng, kết quả quyển thất bại. Diễm Linh Cơ nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt mang theo vài phần thăm thẳm ấy nấy, vốn tưởng rằng chuyện dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới hao phí mấy khối giới linh thạch, vẫn cứ không có mò được gì. Tần Trần nói, ta đến thử xem. Sau đó, Tần Trần cũng bỏ ra mấy khối giới linh thạch thử một phen, kết quả giống nhau là tay không mà về, vòng ra tay sau khi quy tích thực tại có mấy phần quỷ dị, có sau khi rơi xuống đất, dĩ nhiên trực tiếp bị dựng lên, như một bánh xe như thế trên đất cút khỏi rất xa. Tần Chân cười khổ nói, này vòng thật đúng là đủ cổ quái. Chư gia cười nói, đó là đương nhiên, nếu là tầm thường vật liệu, đôi kia với tu luyện người tới nói, chẳng phải là bắt vào tay, nói như vậy, lao bản đoán chừng phải thiệt tỏi chết. Loại này bộ vòng, nhìn như đơn giản, kỳ thực khá hao tổn tiền tài, than chủ cũng có thể dùng cái giá thấp nhất đổi lấy khá rồi dào khoản thu nhập, bởi vì chơi người, khả năng bất chi bất giác liền đập vào đi tới một số tiền lớn. Tần gia, ngươi xem, ngươi vừa nãy không phải đập vào đi tới mười mấy khối giới linh thạch, có tiền này, kỳ thực cũng có thể mua mấy thứ này quán nhỏ trên vật nhi. Tần Chân gật đầu, dù sao mua bán lo vốn, ai làm? Đã có loại này chuyện làm ăn, như vậy người khác đương nhiên sẽ kiếm tiền. Tần Chân nói, thử lại một lần cuối cùng. Tần Chân lại mua mấy cái vòng. Lần này, không bắt buộc, tùy duyên. Tần Chân không có lại hết sức đi bộ, trực tiếp tiện tay ném đi, vòng tròn bay loạn. Ngược lại không có gì quy luật, may mà tùy duyên. Hắc, khoan hay nói, lần này vẫn đúng là để Tần Chân mèo mù gặp cá rán. Có một vòng vẫn đúng là bộ chúng rồi như thế tiểu vận. Chúng rồi một. Nhìn thấy có một chúng rồi, Diễm Linh Cơ có chút cao hứng nói. Tần Trần quay về than chủ nói rằng, có thể không đổi như thế vật nhi. Than chủ vui vẻ gật đầu, Tần Trần mua 3 lần vòng, hắn đã kiếm một khoản lớn, hơn nữa trên quầy vật, giá cả kỳ thực đều không kém bao nhiêu, đổi một tự nhiên cũng là không sao. Tần Trần bàn tay một chảo, đem trên quầy cái kia một viên màu tím mã nào cho cách không bắt được trong tay, tự nhiên chính là Diễm Linh Cơ vừa ý cái kia một cái con vật nhỏ, Tần Trần hơi đánh giá một phen, mã não bên trong có lấm ta lấm tấm giọt nước mưa. Kỳ thực như vậy mã não là có tạp chất, rất không thuần túy, có điều tựa hồ cũng chính bởi vì như vậy không thuần túy, tạo cho viên này mã não khác vẻ đẹp, nếu là dùng bàn tay hơi hơi che chắn ánh mặt trời lại đi xem viên này mã não, thì sẽ nhìn thấy một mảnh màu tím rực rỡ tinh không, thật là mê người. Tần Chấn đem viên này màu tím mã não đưa cho Diễm Linh Cơ. Diễm Linh Cơ vui mừng không ngớt, nói, cảm tạ điện hạ. Tần Chấn khoát tay áo một cái, so với cho nàng bán mạng Diễm Linh Cơ, những này hứa việc nhỏ, không đáng nhắc tới. Ngoại trừ tầm thường nhìn thấy bộ ngoài vòng tròn, nơi này còn có bán hàng dòng chơi lên bắt tham bày sạp phương thức, ở trúc trong dương bày đặt rất nhiều cây tham bằng trúc, có trên cây tham bằng trúc viết có vật tên vật phẩm gọi, nếu là bắt được loại này cây tham bằng trúc, liền có thể hối đoái item. Năm khối giới linh thạch một chảo. Đơn giản sáng tỏ, hơn nữa tại đây thịnh hội trên, giá cả cũng coi như là để đại đa số người có thể tiếp thu. Chư gia nói, thần gia, cái này có muốn hay không bắt hai cái? Tần Chân ánh mắt nhìn về phía Diễm Linh Cơ, nói, có hứng thú hay không thử xem. Diễm Linh Cơ lắc lắc đầu, cũng không có hứng thú quá lớn. Tần Chân nói, vậy thì trực tiếp đi thịnh hội sòng bạc khu vực đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút này yêu tộc thịnh hội sòng bạc đến cùng có thể đánh cược bao lớn. Chư gia ánh mắt sáng lên, nghĩ thầm Tần gia cuối cùng là đi dạo được rồi, kỳ thực toàn bộ yêu tộc thịnh hội, chư gia thích nhất chính là sòng bạc khu vực, nơi đó mới là thật thú vị. Chư gia nói, Tần gia, đi lên. Hai anh em ta hôm nay quét ngang sòng bạc. Chư gia cảm thấy lần này có Tần Chân ở, nhất định có thể thời cơ đến vận chuyển. Sau đó, chư gia liền hùng hục địa ở mặt trước dẫn đường, chư gia đã có chút an không chịu được hai tay của chính mình. Sẽ không nhi, Tần Chân liền gặp được chư gia tâm tâm niệm niệm sòng bạc khu vực. Sòng bạc khu vực cũng khá lớn, các loại sòng bạc san sát, bởi vì có các loại hình thức đánh cuộc, bởi vậy nơi này chuyên môn dựng có đài cao, mỗi một tòa bên dưới đài cao mới còn có từng tòa ngọc đài nhỏ, hẳn là thuận tiện áp rót người áp rót. Nơi này có người đường làm quan rộng mở, có người như cha mẹ chết, quả nhiên là có người vui mừng có người sầu, lo. Đây chính là sòng bạc. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Chương 324, đánh bạc. Sòng bạc. Có thể thắng được buồn đầy bất mãn, cũng có thể thua liền quần đều không có xuyên, phi thường chân thực. Chính là bởi vì nơi này to lớn mê hoặc, làm cho nơi này dị thường nóng nảy, dòng người như nước thủy triều, huyên thanh rung trời. Chư gia đi vào khu vực này giống như là hít thuốc lắc như thế, hưng phấn không phải, nói, Tần gia, dự định làm sao chơi. Tần Chân nói, ta xem trước một chút. Chư gia cười nói, tốt, ta có thể trước cho Tần gia giới thiệu một phen. Tần Chân gật đầu. Sau đó, chư gia đi tới một chỗ sông bạc, trên đài cao, đánh cuộc đang tiến hành. Trên đài cao, có một đại đĩa quay trên điêu khắc rất nhiều loại yêu tộc đồ án, đồng thời có một kim chỉ nam. Chư gia nhìn thấy đài cao đại đĩa quay, ánh mắt hưng hực, quay về một bên Tần Trần giới thiệu, Tần gia, đây là chúng ta yêu tộc đặc hữu đại đánh cược bản, ngươi thấy không, đại đánh cược trên khay, có rất nhiều loại yêu tộc đồ án, mà mỗi một loại yêu tộc đồ án đối ứng bồi dẫn phải không giống nhau, trong đó chúng ta ngũ đại yêu tộc bồi dẫn cao nhất, áp một bồi 10. Nói cách khác, nếu như mở cửa trước ngươi giam giữ chúng ta hắc bên thánh chư tộc, giam giữ 1000 giới linh thạch, mà mở cửa sau kim chỉ nam vừa vặn chỉ đến chúng ta tộc đồ án, như vậy ngươi ván này liền thắng 10000 giới linh thạch. Tần Trần gật đầu, tự nhiên nghe rõ, nói, cái này đại đánh cược bản đúng là có thể thử xem, ở ngũ đại yêu tộc trên người nhiều áp mấy cục thử vận may, nói không chắc còn có thể kiếm lời trên một điểm. Chư gia kém kém nói rằng, Tần gia, nơi này thấp nhất thẻ đánh bạc 1000 giới linh thạch cất bước. Tần Trần cười khổ cười, này đánh cược đến thực tại hơi lớn, cất bước chính là 1000 giới linh thạch, cái kia khiến người ta vẫn đúng là không dám dễ dàng đi giam giữ, dù sao đĩa quay trên nhiều như vậy yêu thú đồ án, trời mới biết cái kế tiếp sẽ chuyển tới người nào đồ án trên, 1000 áp, người bình thường áp không nổi. Tần Trần vốn đang cảm thấy có thể tùy tiện ở ngũ đại yêu tộc đồ án trên áp một điểm, dù sao một người trong chính là gấp 10 lần, nhưng là nghe thế 1000 cất bước giới linh thạch, Tần Trần do dự, thực tại là áp không nổi, nếu như ở ngũ đại yêu tộc trên người các gấp 1000 giới linh thạch, trùng hợp chúng rồi một vậy còn có thể kiếm chút, nếu như không bên trong, cái kia 5000 giới linh thạch liền đổ xuống sông xuống biển, 5000 giới linh thạch, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Tần Trần nói, này đánh cược hơi lớn a. Dù sao này đại đánh cược bàn lượn một vòng rất nhanh, mất một lúc là có thể mở một lần bàn, có thể tưởng tượng được ở đây ném tiền đập đến có cỡ nào đáng sợ. Chư gia nói, Tần gia, nơi này cất bước thẻ đánh bạc, xem như là thấp nhất, như ngoài hắn ra cái gì xúc sắc gáp kích thước, quân cờ áp đang xong, đồng tệ áp chính phản, hoa bài cái gì loại hình, tất cả đều là 5000 giới linh thạch cất bước. Tần Trần ngớ ngẩn, này đánh cược đến thực tại có chút quyết đại, nếu là thắng cũng còn tốt, một khi thua, vậy thì vô cùng thê thảm. Chư gia nói, có thể tới sông bạc, phần lớn đều cũng có tiền người, không phải vậy thật sự không chơi nổi. Đương nhiên, cũng có vận may tăng cao gia hỏa, mấy cục hạ xuống, liền từ nghèo rất mùng tơi nghèo rất mồng tơi đã biến thành có tiền đại lão, tại đây trong sòng bạc hết thảy đều có thể. Tần Trần nói, đánh cược lớn như vậy, ở đây xác thực hết thảy đều có thể. Chư gia trà sát tay, kha kha nói, như thế nào, Tần gia, chuẩn bị từ nơi nào bắt đầu đánh cược? Tần Trần nói, có hay không loại kia thi đấu có kỹ thuật hàm lượng một điểm đánh cược? Như loại này đại đánh cược bàn loại hình, hoàn toàn là dựa vào vận may, hơn nữa còn không biết trang gia có hay không ở sau lưng giở trò, cho nên muốn dựa vào loại này đánh cược thắng tiền. Độ khả thi quá nhỏ, Tần Trần không muốn ở trên mặt này ném tiền, trong tay hắn giới linh thạch có hạn, dù sao còn muốn cung dưỡng viên kia phá sản chứng, vì lẽ đó muốn đánh cược, Tần Trần nhất định là chạy đi kiếm tiền. Chư gia hơi run, nói, ạch, có là có điều. Chỗ kia thật sự không chơi nổi à, tùy tiện vừa ra tay, khả năng chính là hơn vạn giới linh thạch, chỗ kia chỉ có chúng ta yêu tộc đại lao nhân vật có khả năng. Tần Trần nhắc lên mấy phần hứng thú, nói, chỗ kia là thế nào cái đánh cược pháp? Chư gia nói, đánh bạc. Tần Trần có chút minh bạch, chẳng trách chỗ kia đều là yêu tộc đại lão nhân vật, đánh bạc thứ này, người bình thường căn bản không chơi nổi, ở bên ngoài tự nhiên cũng có đánh bạc. Một đao thiên đường, một đao địa ngục, khả năng ngươi đập ra đi một giá trên trời, đến cuối cùng mất hết vốn liếng. Chư gia nói, đại hoang sơn bên trong có giới linh thạch quặng mỏ, bởi vậy không thiếu chất chứa giới linh thạch quặng, một ít quặng bị khai thác sau khi ra ngoài, cũng không thể xác định trong đó có hay không chất chứa giới linh thạch, vì lợi ích sử dụng tốt nhất, thì sẽ đem những quáng thạch này lấy ra tiến hành đánh bạc, nếu là thắng được, vậy thì máu kiếm lời. Có điều nếu như nhìn lầm, cắt ra đến một đống phế thạch, vậy thì thiệt thòi đến mỗi nhà. Cho nên đối với đánh bạc này một khối, người bình thường căn bản không dám đi dính líu, chỉ có yêu tộc đại lão nhân vật có tư cách này đi ném tiền đánh bạc. Tần Trần nói, đi, đi nhìn một cái. Chư gia cười khổ, chỗ kia, thật sự làm không nổi a. Có điều nhìn thấy Tần Trần muốn đi nhìn một cái, chư gia tự nhiên chỉ có dẫn đường, ngược lại chỗ kia, chư gia bình thường là sẽ không đi, cái kia vừa ra tay, phải lấy sạch hắn hết thẻ của cải, hắn sợ hắn đầu nóng lên liền đem tiền đập vào đi tới. Dù sao có lúc nhìn trông mà thèm cũng rất muốn liều một phen, trước có một lần chư gia đi đánh bạc bên kia tham một lần, một tên cũng không biết đi rồi cái gì số chó ngáp phải rồi, mua lại một khối tầm thường quặng, kết quả lại cắt ra đến rồi một tàng lớn tinh phẩm giới linh thạch, kết quả khối này giới linh thạch vẫn cứ bị xào thành giá trên trời, tên kia trực tiếp kiếm được buồn đầy bất mãn, vì lẽ đó à, đến đánh bạc khu vực, đúng là rất dễ dàng lắm đầu, mà tỏa nhiệt kết cục, hoặc là một đêm phất nhờ anh, hoặc là táng ra bại sản. Chỉ chốc lát sau, Tần Trần đẳng nhân liền tới đến đánh bạc khu vực. Đánh bạc khu vực rất lớn. Đánh bạc trên quảng trường, có từng tòa tinh xảo bạch ngọc đài, trên đài ngọc, nhưng là để to nhỏ không đều, hình dáng khác nhau quặng. Đừng xem có quặng bề ngoài xấu xí, trong đó rất có thể liền ẩn chứa phẩm chất cực cao giới linh thạch, loại này phẩm chất cao giới linh thạch, giá trị vượt xa bình thường giới linh thạch, hơn nữa cực được người tu hành vây đỡ, một khi cắt ra phẩm chất cao giới linh thạch, tất nhiên sẽ bị khắp nơi tranh giá cướp giật. Chư gia nói, Tần gia, chúng ta còn chưa phải muốn tại đây địa phương chơi, khả năng đánh cược một lần phải hát Tây Bắc Phong, ngươi xem một chút trong này đều là những người nào, tất cả đều là yêu tộc đại lão a, hơn nữa từng cái mắt sắc vô cùng, đều là nhiều năm đánh bạc tay già đời, tốt quạng, đoán chừng là chạy không thoát con mắt của bọn họ. Tần Chân tầm mắt đang đánh cuộc thạch trên quảng trường nhìn quét ra, đi ở nơi này xác thực đều là yêu tộc đại lão nhân vật. Hắc Uyên Thánh Chư tộc, Sa Nhân tộc, Phệ Âm Độc Thử tộc, Hoàng Kim Yêu Ngạc tộc, Liệt Diễm Sư tộc này ngũ đại yêu ngạc tộc trưởng đều ở trên quảng trường quay trở ra, còn có rất nhiều yêu tộc tộc trưởng cùng với trưởng lão nhân vật. Những yêu tộc này đại lao các nhân vật ở từng khối quặng trước cẩn thận chi tiết lấy, đang tìm kiếm thích hợp quặng ra tay. Mặc dù bọn họ đang đánh cuộc trên đá có độc tay ánh mắt, cũng là không dám tùy tiện ra tay. Chương 325, đánh cược. Đánh bạc chuyện như vậy, ai cũng có thể là xe. Đánh bạc, đây cũng không phải là ai quên đầu cứng, ai thực lực mạnh, ai lại càng lợi hại. Không có cắt ra quặng, mắt thường căn bản khó có thể dò xét huyền cơ trong đó. Giới linh thạch vốn là bị thiên địa sức mạnh vô thượng tạo nên, là một loại thiên địa chất bảo, bởi vậy thiên địa tự nhiên cũng sẽ giao cho một trong số đó định bảo vệ cơ chế, phía ngoài tầng này quặng liền có thể hoàn mỹ che chắn giới linh thạch năng lượng, cho dù ngươi là nhân hoàng cường giả, cũng nhìn không ra bất kỳ đầu mối. Đất trời sinh ra vạn vật, thần kỳ khó lường, tự có pháp tắc. Đối mặt những ngày qua địa pháp tắc, mặc dù là cái thế cường giả cũng phải cúi đầu. Liên quan với đánh bạc, như không có nhất định kinh nghiệm cùng lão lạt ánh mắt, đang đánh cuộc thạch nghề này là tuyệt đối lẫn vào không ra. Mà kinh nghiệm cùng ánh mắt từ đâu tới đây? Tự nhiên là từ một lần lại một lần ném tiền đánh bạc bên trong thu được. Cho nên nói, không có tiền, ngươi liền chạm nghề này tư cách đều không có, những kia đánh bạc đại lão đều là từ từng khối phế trong đá ném tiền đập ra tới. Đánh bạc, đây là có tiền người game. Điểm này từ đây khắc đánh bạc trên quảng trường những thân ảnh kia liền có thể nhìn ra, ở đây đều là yêu tộc bên trong đại lão nhân vật, tại đây yêu tộc bên trong, cũng chỉ có bọn họ mới vừa có tư cách đánh bạc. Nhìn thấy Tần Trần ở đây bắt đầu đi dạo, Chư Gia lần thứ hai khuyên nhủ, "Tần gia, chúng ta hay là đi nơi khác đánh cược đi, nơi này thật sự không đánh cuộc được a." Tần Trần không nhanh không chậm địa ở từng khối bày ra quặng trước từ xem, nhìn đến Chư Gia răng rấp, hắn bất giác cười nói, "Làm sao, ngươi đối với nơi này có bóng tôi a?" Bị nhìn thấu tâm tư, Chư Gia lung túng cười cợt, nói, "Không dối gạt Tần gia nói, trước có một lần chán nóng lên liền mua một khối quặng, tiêu hết ta nhọc nhằn khổ sở tích góp lại hết thảy gia sản, kết quả mông cũng không cắt đến một đống phế thạch, thua đều không có quần mặc vào, đêm qua về nhà bị cha ta mắng cá cẩu hết phún đầu. Vì lẽ đó Chư Gia đối với nơi này vẫn có bóng ma trong lòng, lần đó thực sự là thua sợ, đập nồi bán sắt cùng nhau mua một khối quặng tiền, kết quả mất hết vô liếng, hắn có chút sợ sệt lần này lại đầu nóng lên. Nếu như nói bên ngoài là tiểu đánh cược, như vậy ở đây chính là đánh cược. Tần Chân cười nói, đừng hoảng hốt, lần này ta nói bất định có thể giúp ngươi cả gốc lẫn lãi đồng thời thắng trở về. Chư Gia ngẩn ra, lập tức trợn mắt lên, nói, Tần gia, đừng nói ngươi có thể nhìn xuyên những này quặng thô thạch. Tần Chân cười lắc đầu, nói, bản lĩnh này thật không có, chính là ta thân thể phàm thai. Chư Gia nói, cái kia Tần gia lời nói mới rồi là ý tứ gì? Tần Chân cười không nói, tiếp tục chậm rãi đang đánh cuộc thạch trên quảng trường vòng vo. Diễm Linh Cơ yên tĩnh đi theo Tần Chân phía sau, tự nhiên vô cùng tin tưởng Tần Chân. Nhìn đến Tần Chân này, nghiễm nhiên có chút tính trước kỹ càng rằng, dấp, Chư Gia mắt sáng rực lên, trà sát tay, ánh mắt hưng hực, hắn cảm thấy Tần Chân hẳn là sẽ không giao động hắn, nói không chắc đã biết lần là có thể tại đây đánh bạc quảng trường đại kiếm lời, tại đây đánh bạc trên quảng trường, chỉ cần cắt đúng rồi một khối thật quặng, đó chính là máu kiếm lời. Lần này có thể hay không trở mình, phải dựa vào Tần gia a. Chư Gia hùng hục theo sát đi tới, đã không thể chờ đợi được nữa, chờ Tần Trần ra tay rồi. Có điều Tần Trần không có gấp ra tay, hắn còn phải nghiệm chứng trước mình một chút cái kia biện pháp, dù sao này vừa ra tay, chính là lớn đem bó lớn giới linh thạch, vạn nhất phạm sai lầm, hắn sợ là phải hơn thiệt thòi chết. Tần Trần nói, "Chư Gia, ngươi xem bên kia, cha ngươi chọn chúng một khối quặng thô thạch, tựa hồ là chuẩn bị mở cát, đi, chúng ta qua xem một chút." Chư Gia tự nhiên cũng nhìn thấy. Lập tức Tần Trần ba người liền hướng về bên kia đi tới. Đang đánh cuộc thạch trong quá trình, cắt đá là thú vị nhất, cũng là hấp dẫn người ta nhất, bởi vì ở mỗi một đao xuống đều là không biết, có thể phất nhanh, cũng có khả năng mất hết vô liếng. Cắt đá làm người căng thẳng mà chờ mong. Giờ khắc này, nơi này trên đài cao liền sắp bắt đầu cắt đá. Người mua là Hắc Uyên Thánh Chư tộc tộc trưởng, một vị yêu tộc đại lao ra tay, tự nhiên làm người khác chú ý. Đài cao bên dưới bu đầy người quần, phi thường náo nhiệt. Chư Chiến mua cái kia một khối quặng thô thạch, toàn thân đen kịt, ánh sáng lộng lẫy lưu chuyển, hình thể phá lớn, cao tới mấy mét, hơn nữa rất thô, hai người ôm hết cũng khó khăn. Giống như vậy một khối quặng thô thạch, giá cả chỉ sợ cũng cao đáng sợ, người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ tới, cũng chỉ có yêu tộc các đại lão mới vừa có loại này vung tiền như rác thực lực. Bàn về phá sản, vẫn là cha ta lợi hại a. Bên dưới đài cao mới, Chư Gia nhìn thấy cái kia một khối khổng lồ quặng thô thạch, khuôn mặt mạnh mẽ run rẩy, khổng lồ như vậy một khối quặng thô thạch, giá cả kia, Chư Gia quả thực không dám tưởng tượng, này nếu như mông đều không có cắt ra một đến, đó chính là 10 phần phá sản trò chơi a. Chư Gia thầm thì trong miệng cái liên tục, có chút vô cùng đau đớn, này cha, quá phá sản. Chư Gia than thở, ôi, cha ta 8 phần 10 là bị xà nhân tộc cô nương kia cho mê hoặc, đầu óc không rõ lắm. Lần này cần là làm đoan đại đầu, đoán chừng phải bị người cởi chết. Tần Chấn hỏi, khối này quặng thô thạch là xuất từ xà nhân tộc. Chư gia nói, ừ, chung quanh đây bảy một mảnh quặng thô thạch đều là xuất từ xà nhân tộc. Kỳ thực, này đánh bạc trên quảng trường phần lớn quặng thô thạch đều là xuất từ chúng ta ngũ đại yêu tộc, ở khai thác trong quá trình sẽ xuất hiện không ít loại này hoàn toàn không có lộ ra quặng thô thạch, chúng ta vì theo đuổi lợi ích sử dụng tốt nhất, bình thường sẽ không chính mình cắt, mà là lấy ra đánh bạc. Tần Chấn khẽ gật đầu, ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía trên đài cao, nói, ta cảm thấy cha ngươi lần này đoán chừng phải mất hết vô liếng. Chư gia khuôn mặt vi cương, nói, thần gia, ngươi đừng làm ta sợ a. Chư gia sốt sắng mà nhìn chằm chằm trên đài cao khối này quặng thô thạch. Trên đài cao, xa nhân tộc nữ hoàng cũng ở đó, nàng cười nói, chư tộc trưởng quả nhiên là có khí phách lắm. Khối này quặng thô thạch chính là ở bộ tộc ta giới linh thạch quặng mỏ nơi sâu xa khu vực đào lên, nói không chắc bên trong liền ẩn chứa tinh phẩm giới linh thạch. Nói là cười nói, nhưng cho tới này mỹ nữ xà trong lòng làm sao nghĩ tới, đó chính là coi là chuyện khác. Chư Chiến miễn cưỡng cười cợt, vừa nay ném tiền là đập cho đã nghiền a, hiện tại tỉnh táo lại, vẫn là cảm giác một trận đau lòng, lớn như vậy một khối quặng thô thạch, đó cũng không phải là một số lượng nhỏ. Giờ khắc này đến cắt khối này quặng thô thạch thời điểm, trong lòng hắn cũng là có chút thấp vọng, đánh bạc, ai có thể nói chúng bên trong có vật gì, lại lão là cánh mắt, cũng sợ vạn nhất lật xe, đánh nát răng cũng phải hướng về trong bụng nuốt ta. Bắt đầu cắt đi. Chư Chiến bay về một bên cắt đá sư phụ nói tiếng, nội tâm có chút sốt sắng. Phía dưới mọi người một mặt chờ mong, không biết khối này to lớn quặng thô trong đá có thể cắt ra cái gì, không nói này nghiêm chỉnh khối quặng thô trong đá đều là ẩn chứa quý giá giới linh thạch, nhưng ít ra nên có một chút chứ. Cắt đá sư phụ trong đôi mắt cũng là có chút cực nóng vẻ, như vậy một tảng lớn quặng thô thạch, thực tại làm người hiếu kỳ. Cắt đá sư phụ bắt đầu rồi. Toàn bộ đánh bạc quảng trường đều yên lặng hạ xuống. Mọi người tất cả đều nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm trên đài cao, không biết kế tiếp là chứng kiến kỳ tích, vẫn là hưởng công vui vẻ một hồi. Cắt đá sư phụ giơ tay chém xuống, từng điểm bóc ra từng mảng quặng tầng ngoài. Khởi đầu, cắt đá sư phụ tốc độ tay rất chậm, thế nhưng theo cắt nửa ngày mau đều không có cắt đến, cắt đá sư phụ cũng là nhanh hơn tốc độ. Chỉ chốc lát sau, một tảng lớn quặng thô thạch đã cắt tới một nửa. Vẫn mau đều không có, một chỗ phế thạch. Thấy thế, đánh bạc trên quảng trường mọi người đã có chút không nhận định, này không ai không thành là một khối phế thạch. Mà trên đài cao Chư Chiến trong lòng nhưng là đang chảy máu, hắn đây mẹ. Chư gia khỏe miệng run, nhìn cái kia đầy đất phế thạch, trong lòng hắn ở phúc phỉ này phá sản cha. Tần Chấn sắc mặt bình tĩnh. Nếu như không có sai được nói, này một tảng lớn quặng thô thạch chính là một khối phế liệu. Tần Chấn chờ nghiệm chứng kết quả. Nếu là như vậy hắn liền muốn làm một vô lớn. Cắt đá sư phụ vẫn còn tiếp tục cắt lấy, vẫn không thu hoạch được gì. Cắt đá sư phụ nhíu mày, lắc lắc đầu, đã không hề ôm ấp cái gì hy vọng, hắn không hề một tầng bóc ra từng mảng, mà là trực tiếp ngang dọc cắt chém. Rất nhanh, này một tảng lớn quặng thô thạch cắt chém xong xuôi, tất cả mọi người chút trợn tròn mắt. Đừng nói giới linh thạch, chính là liền khối phát sáng ngọc thạch đều không có. Đây đất phế thạch. Cuối cùng chứng minh, khối này to lớn quặng thô thạch là một khối 10 phần phế liệu. Cha cha, chư tộc trường lúc này xem như là thiệt thòi lớn. Thường ở bờ sông đi nào có không có dày, xa nhân tộc lần này xem như là kiếm bộn rồi một bút. Đánh bạc vẫn phải là phải cẩn thận a. Đánh bạc trên quảng trường, vây xem đoàn người tản đi, có người tức hận, có người cười trên sự đau khổ của người khác, có điều trong lòng mọi người nhưng là cảnh giác lên, ra tay phải thận trọng. Không phải vậy chính là bệnh thiếu máu, trước mắt chính là đẫm máu giáo hấn. Chư Chiến khỏe miệng mạnh mẽ giật giật, thiếu một chút không một cái lao máu phun ra ngoài, mẹ kiếp thậm chí ngay cả một khối giới linh thạch đều không có. Xa nhân tộc nữ hoàng tên là Tím Cấu, khỏe miệng nàng hơi vung lên một vệt độ cong. Đây thực sự là thiệt thòi đến con bà nó nhà bà nội, thực sự là phá sản cha a, gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh a. Chư gia cũng là cảm thấy đau lòng, liền này một khoản tiền, đầy đủ hắn ở tại hắn trong sòng bạc đánh bạc mấy ngày, kết quả là mua như thế một khối tảng đá vụn. Tần Trần vô cùng đau đớn chư gia vai. Hào khí nói: "Đi, phát tài đi, lão ca mang ngươi quét ngang đánh bạc quảng trường." Chương 326: Thử nghiệm lưu đao. Đánh bạc chính là chỗ này giống như, một đao xuống, cái gì độ khả thi đều có thể cắt ra chân bảo, rất ít. Nhiều hơn, vẫn là giống heo chiến như vậy, mất hết vô liếng. Vì lẽ đó đang đánh cuộc trong đá, mặc dù là ngươi vạn phần cẩn thận một chút, cũng đều có thể lật xe, thân thể phàm thai làm sao nhìn thấu đoạt thiên địa tạo hóa đồ vật dựng dục ra tới hiếm quý. Nói cho cùng, đánh bạc người này, không có tiền, tuyệt đối không nên đi vào dính líu, đây là có tiền các đại lao đồ chơi. Nhìn thấy trên đài cao cắt thành đầy đất phế thạch, nguyên bản tràn đầy phấn khởi lại đây tham gia trò vui lắm người, cũng đều tản đi, từng người bắt đầu càng thêm cẩn thận mà quan sát cái kia từng khối quặng thô thạch, dù sao không ai muốn dẫm vào Chư Chiến vết xe đổ, cái kia thực tại thảm. Dưới đài Chư ra một bộ vô cùng đau đớn dáng dấp, mạnh mẽ nổ nước bọt chính mình phá sản cha. "Đi, phát tài đi, lão ca mang ngươi quét ngang đánh bạc quảng trường." Nghe được Tần Chân sau, Chư ra trong lúc nhất thời vẫn không có tỉnh táo lại. Chư Gia ngớ ngẩn, nói: "Cái gì? Quét ngang đánh bạc quảng trường?" Tần Gia, ngươi cũng đừng đầu nóng lên loạn mua một trận a, thật là đắt. Ngươi xem ta cái kia phá sản cha, quả thực may nhờ thổ huyết. Tần Chân cười cợt, chạm đích rời đi bên này, trực tiếp hướng về một tòa bảy ra quặng thô thạch ngọc đài đi đến. Này như cũng là thuộc về xà nhân tộc nguyên thủy quặng mỏ. Này một tòa trên đài ngọc, để to to nhỏ nhỏ quặng thô thạch đen kịt như mực, ánh sáng lộng lẫy lưu chuyển, tầng ngoài ngăn cách bên trong tất cả sóng năng lượng, làm người khó có thể dò xét bên trong huyền cơ. Có điều đánh bạc cũng không phải hoàn toàn không có một tia kỹ xảo, một ít kinh nghiệm lão đạo người đánh cược đá, có thể căn cứ bề ngoài quặng hoa văn, cùng với một ít nhỏ bé hoa văn biến hóa, để phán đoán bên trong là có phải có quý giá giới linh thạch. Tuy nói loại này nếu nói kinh nghiệm lời tuyên bố, có lúc cũng không chuẩn, thế nhưng nhất định là so với kia gì đó cũng không hiểu tiểu bạch muốn ăn hương nhiều lắm. Giờ khắc này, tòa này ngọc đài chu vi cũng hội tụ mấy vị yêu tộc người, đều là râu tóc bạc trắng lão giả, nghĩ đến là yêu tộc bên trong trưởng lão cấp bậc nhân vật. Mấy vị này yêu tộc lão giả đều ở chăm chú đánh giá trên đài ngọc một loạt quặng thô thạch, bọn họ cũng đều xem như là đánh bạc lão thủ, đối với quặng thô thạch quan sát địa cực vì là cẩn thận, trong tay đều cầm một kính phóng đại mảnh, quặng thô trên đá từng tia một bé nhỏ hoa văn đều không có buông tha. Chỉ có điều nhìn một lát, bọn họ không có người nào quyết định ra tay, hơn nữa nhìn thẳng lắc đầu, chắc là không coi trọng tòa này trên đài ngọc một loạt quặng thô thạch. Giờ khắc này, Tần Trần tới nơi này tòa trước đài ngọc. Trên đài ngọc có 6 khối quặng thô thạch, to nhỏ không đều, hình thù kỳ quái. Tần Trần đã xem trọng một khối quặng thô thạch, tại đây 6 khối quặng thô trong đá, xem như là trung đẳng kích thước, giống như một cối xay. Tần Trần đi lên trước, định cầm lấy khối này quặng thô thạch. Chư gia vội vã lôi kéo Tần Trần, run rẩy nói, "Tần gia, đừng nói ngươi xem chúng rồi khối này quặng thô thạch." Tần Trần gật đầu. Chư gia vội vã lau mồ hôi lạnh trên trán, "Ta nhỏ cái ai đi à?" nói, "Tần gia, ngươi thấy khối này quặng thô thạch đổi giá bán không? 13 vạn a." Tần Trần nói, "Thấy được, vì lẽ đó còn muốn trước hướng về ngươi một điểm, chờ một lúc đổi hoàn gấp đôi ngươi." Chư gia khuôn mặt run rẩy, nói, "Tần gia, không phải ta không tin ngươi, chúng ta có thể hay không trước làm một nhỏ hơn một chút quặng thô thạch thử nghiệm, 13 vạn đây cũng không phải là một số lượng nhỏ a, nếu như lấy ra 13 vạn giới linh thạch, đủ để xếp thành một ngọn núi nhỏ, Tần gia, thận trọng a, ngàn vạn thận trọng a." Đánh bạc không thể đầu tỏa như ta. Tần Trần nói, liền khối này nên có kinh hỉ. Chư gia khóc tang mặt, lần thứ hai khuyên nhủ, "Tần gia, ngươi thấy bên cạnh mấy người kia lão gia hỏa không? Bọn họ nhìn tòa này trên đài ngọc quặng thô thạch thẳng lắc đầu, này mấy khối quặng thô trong đá nói không chắc chính là phế thạch, ta xem chúng ta vẫn là thay cái vị trí thử xem đi." Tần Trần kiên định nói, "Tin ta không sai." Chư gia cười khổ, cũng không tiếp tục khuyên, quyết tâm liều mạng, nói, "Thôi thôi, liều mình theo cô tử, đánh cuộc, Tần gia, ngươi còn kém bao nhiêu giới linh thạch?" Tần Trần vỗ vỗ chư gia vai, rất hài lòng chư gia thái độ, cười nói, "Kém không nhiều, cũng là 13 vạn." Chư gia suýt chút nữa một cái lao huyết cuồng phun mà ra. "Sao thế? Hóa ra đây là muốn để hắn ném tiền mua lại khối này quặng thô thạch a." Diễm Linh Cơ ở một bên cười trộm. Lúc này, cái kia bên cạnh có một vị yêu tộc trưởng lão mở miệng nói rằng, "Tiểu bối, đừng trách lão phu không có nhắc nhở các ngươi, tòa này ngọc đài quặng thô thạch, mấy người chúng ta lão gia hỏa đều nhìn kỹ, không ra cái gì tinh phẩm giới linh thạch hy vọng, khuyên các ngươi còn chưa phải ở chỗ này đập loạn tiền, miễn cho đến thời điểm khóc cũng không vị trí khóc." Nhìn thấy vị kia yêu tộc trưởng lão rội nước lã, Chư gia nhất thời không vui, nói, "Lão giả, không muốn cậy giả lên mặt." Vị kia yêu tộc trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói, "Trẻ con không thể dạy vậy, chờ khóc đi thôi." Nói xong, liền chạm đích rời đi. Người chết chứng hướng lên trời, túng cái cây nhì, "Tần gia, ta tin ngươi, ngày hôm nay cùng ngươi đánh cược một cái." Chư gia không có ma ma tức, lựa chọn tin tưởng Tần Trần, chuẩn bị liền đánh cược khối này quặng thô thạch, trực tiếp vung tay lên, một đống lớn giới linh thạch lúc này từ hắn chứa đựng pháp khí trung phi bắn mà ra, chất thành một tòa óng ánh núi nhỏ. 13 vạn giới linh thạch. Chư gia hào khí nói, "Người đến, cho chư gia đem khối này quặng thô thạch cầm cắt." Tần Trần hướng về chư gia giơ ngón tay cái lên. Chư gia nhìn cái kia xếp thành núi nhỏ tựa như giới linh thạch, trong lòng đang chảy máu, thật vất vả tích góp lại tới vốn ban đầu à, ngày hôm nay cũng đừng cứ như vậy một đi không trở lại, "Tần gia, ngươi có thể thấy đúng giờ nhi à, đây chính là 13 vạn giới linh thạch à, đặt ở thế tục vương triều bên trong, đây chính là một tòa thứ thiệt kim sơn à." "Kha kha, mau quay trở lại, vừa nãy chư chiến tộc trưởng cắt một khối phế thạch, hiện tại hắn nhà cái kia tiểu chư nhãi con cũng nhìn chúng một khối quặng thô thạch, có chút ý tứ." Phụ tử cùng tiến lên trận, có chút thứ đang xem, lão tử nhìn lầm, không biết nhi tử ánh mắt như thế nào. Chư gia bên này làm ra động tĩnh, cũng là cấp tốc đưa tới sự chú ý của chúng nhân. Không ít người đều hiếu kỳ vây quanh. Có người cắt đá, đương nhiên không thể bỏ qua, này vừa là xem của vui, cũng là học tập đánh bạc quá trình, chính mình mua không nổi, vậy thì xem thêm xem, học thêm chút bản lĩnh. Rất nhanh liền có xả nhân tộc xinh đẹp xả nữ đi tới, đem khối này như cối xay một loại quặng thô thạch cho đặt lên đài cao, nơi đó có chuyên môn cắt đá sư phụ trách cắt chém quặng thô thạch, như loại này đánh bạc, bình thường đều là do chúng cắt chém, cái này cũng là trang gia mưu cầu lợi nhuận một loại thủ đoạn. Dù sao nếu là trước mặt mọi người cắt ra một khối cực kỳ phẩm chất cao giới linh thạch, ai không mê tít mắt, không chắc đầu nóng lên liền ném tiền đánh bạc, trên thực tế, tình huống như thế còn rất thông thường. Tần Trần, Chư Gia, Diễm Linh Cơ cũng đi theo đi qua. Chư Chiến cũng đi lên, đúng là không nói thêm gì, chỉ là nhìn Chư Gia một chút, dù sao mình vừa nãy đánh bạc bệnh thiếu máu một hồi, tự nhiên là không có tư cách lại đi nói Chư Gia. Chư Gia cũng nhìn Chư Chiến một chút, không có e ngại ý tứ của, đồng thời trong lòng cũng còn đang oán thầm, này phá sản cha à, có điều nghĩ đến đây lần đến phiên chính mình ném tiền. Chư gia trong lòng lại có chút hoảng rồi, vẫn là hy vọng Tần gia ra sức một điểm a, như thế nào khối này quặng thô trong đá cắt ra tới trò chơi muốn chi số một điểm tiền đi. Chư gia thu tầm mắt lại, nhìn về phía cắt đá sư phụ, dặn dò, "Sư phụ, ngươi ra tay ổn một điểm, cũng đừng run lên a." Chương 327, tinh phẩm bên trong tinh phẩm. Cắt đá sư phụ cười cợt, nói, lão phu cắt nhiều năm như vậy quạng, chưa bao giờ có sai lầm, theo thiếu chủ yên tâm chính là. Sau đó cắt đá sư phụ thu lại vẻ mặt, bắt đầu dưới đao. Bên dưới đài cao bu đầy người quần, chậm đợi kết quả. Xì. Cắt đá sư phụ rơi xuống đao thứ nhất, quạng tô thạch tầng ngoài bị cắt rơi một góc. Rào. Nhưng mà, chính là chỗ này đao thứ nhất xuống, một đạo chói ánh mắt cột liền từ cái kia bóc ra từng mảng một góc bên trong đột nhiên bắn mạnh mà ra. Quả thực chợt hiện mù mọi người mắt. Chuyện này, xem tình huống này, khối này quặng thô trong đá nhất định chất chứa tinh phẩm giới linh thạch. Mọi người kinh hô lên, đao thứ nhất xuống, khối này quặng thô thạch liền hiện lộ bất phàm, có thể tưởng tượng được khối này to bằng cái thất quặng thô thạch không đơn giản. Ôi, nhìn nhầm a. Mấy vị kia vừa nãy tại đây khối quặng thô thạch trước cẩn thận quan sát yêu tộc trưởng lão, cũng là áo nào không thôi, lúc này mới lộ ra một góc, liền có như vậy chói mắt ánh sáng tràn ra, nói rõ bên trong rất có thể ẩn chứa phẩm chất cực cao giới linh thạch. Chuyện này, ha ha, thần giang nhíu nhóm. Chư gia trà sắt tay, một mặt hưng phấn, vừa nãy căng thẳng nhất thời quét đi sạch sành sanh, hiện tại chỉ còn dư lại mong đợi. Ngồi đợi cắt đá xong xuôi, máu kiếm lời một bút. Chư gia ánh mắt lại quét về phía dưới đài vừa nãy vị kia dội nước lá yêu tộc trưởng lão, cười lạnh nói, ngươi cậy giả lên mặt lão giả, như thế nào, rốt cuộc là ai nhìn nhầm? Dám hoài nghi ta Tần gia ánh mắt, không biết tự lượng sức mình. Chư chiến nhìn Tần Trần một chút, hóa ra là Tần Trần nhìn chúng khối này quặng thô thạch, hắn đang nghĩ, cái tên này sẽ không đang đánh cuộc trên đá cũng có thiên phú chứ. Nghe được chư gia châm chọc nói như vậy, vị kia yêu tộc trưởng lao thân thể run rẩy, sắc mặt lúng túng, bị đẩy một câu nói đều nói không ra, tự đánh mặt của mình. Mấy vị kia đồng bạn cũng đồng dạng là có chút lúng túng, như vậy một khối chất chứa chân bảo quặng thô thạch từ bọn họ dưới mí mắt chạy trốn, nói không chắc chỉ là phụ dung chấm nợ, đừng cao hứng địa quá sớm. Cắt đá trong quá trình đụng tới loại này phụ dung chấm nợ chuyện tình cũng không ít. Một vị yêu tộc trưởng lao nói như vậy nói, nói rất có đạo lý, cắt đá một chuyện, không tới cuối cùng một đao, ai có thể biết? Trước vị kia dội nước lá yêu tộc trưởng lao cũng xuyên vào bảo, chư gia suy nghĩ một chút, vẫn không có cãi lại. Những này lão già nói tới nhưng là không có sai, loại này phụ dung chấm nợ chuyện tình, hắn cũng đã gặp mấy lần. Chư gia nhớ tới, có một lần cắt đá, cũng có người ở đao thứ nhất liền cắt đến tỏa ra ánh sáng lung linh, có điều cuối cùng cắt ra tới, có điều chỉ là một khối phổ thông ngọc thạch, tuy nói cũng là ngọc thạch, thế nhưng cùng giới linh thạch này như vậy địa kỳ chân, quả thực không cách nào so sánh được. Lúc này, vị kia cắt đá sư phụ nói chuyện, bằng ta nhiều năm cắt đá kinh nghiệm đến xem, khối này nguyên thạch hẳn không phải là phụ dung chấm nợ, trong này nhất định chất chứa phi thường quý giá giới linh thạch. Tần Chân sắc mặt bình tĩnh, hắn đã nghiệm chứng qua mấy lần, dựa vào một loại nào đó phương pháp phán đoán, sẽ không ra sai. Chư gia nói, sư phụ, nhanh cắt đi, có điều phải nhớ đến ổn điểm. Cắt đá sư phụ ánh mắt cũng là trở nên nóng rực lên, đối với bọn họ tới nói, đụng tới tốt cục đá, giống như là thấy được một vị mỹ nhân tuyệt sắc, mà bọn họ muốn làm công tác, chính là đem vị này mỹ nhân y vật từng kiện bóc ra từng mảng hạ xuống. Cắt đá sư phó tay chỉ hoang chậm, mỗi một đao đều cẩn thận, chỉ lo phá hoại nguyên trong đá chân bảo, hắn rất xem trọng này một khối quặng thô thạch. Bởi đao thứ nhất liền cắt ra chói mắt ánh sáng lộng lẫy. Cắt đá sư phụ không có lại tiến vào trong cắt, sau cắt chém, hắn chỉ là dọc theo nguyên thạch mặt ngoài cắt, một chút bóc ra từng mảng nguyên thạch tầng ngoài. Giữa trường tất cả mọi người ở hiếu kỳ nhìn chằm chằm khối này quặng thô thạch, lần này rất có thể cắt ra một điểm thứ tốt. Vị này cắt đá sư phụ không có nói sai, khối này nguyên thạch vẫn đúng là không phải phụ dung chấm nở, mà là kéo dài tỏa ra ánh sáng. Theo cắt đá sư phụ một chút đem nguyên thạch tầng ngoài bóc ra từng mảng, cái kia nguyên bản bắn ra một góc ánh sáng đã làm lớn ra mấy lần không thôi. Không thể nghi ngờ, tất là tinh phẩm giới linh thạch. Lớn như vậy một khối tinh phẩm giới linh thạch, ông trời của ta, giá tiền này sợ là đến cao lên tới bầu trời. Kiếm buồn rồi a. Bên dưới đài cao đã không có bất kỳ nghi vấn thanh âm của, chỉ có mê tít mắt. Ha ha ha. Thần gia, phát tài. Chư gia hưng phấn không thôi, liền lần này cắt đá chính là đủ để đưa hắn trước thua cả gốc lẫn lãi đều cho thắng trở về. Cắt đá sư phụ ánh mắt cực nóng, trong lòng kích động, có điều trên tay vẫn rất ổn, không có một chút nào run rẩy, tỉ mỉ đến thay nguyên thạch bóc ra từng mảng tầng ngoài. Một lát sau, nay một khối nguyên thạch tầng ngoài đã bị hoàn toàn bóc ra từng mảng sạch sẽ, chỉ còn giữ lại một khối say tựa như trùng sáng. Ở chói mắt chùm sáng ở ngoài, kỳ thực còn có một tầng bảo vệ cơ chế, chính là chỗ này tầng lồng năng lượng, đem quặng bên trong khí tức hoàn toàn ngăn cách. Cắt đá sư phụ lần thứ hai động đao, chuẩn bị đem tầng này lồng năng lượng cho cắt đứt. Xì. Cắt đá sư phó đao đã hạ xuống, mũi đao sắc bén, có giới lực bao bọc lấy, mũi đao xẹt qua, lồng năng lượng rốt cục bị phá vỡ. Mọi người tất cả đều nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm, không tự chủ được nín thở, muốn nhìn một chút bên trong rốt cuộc là cái gì phẩm chất giới linh thạch. Lồng năng lượng tản đi, chỉ thấy có hai đạo màu sắc khác nhau cổ sáng phóng lên trời. Một đạo màu đỏ, một đạo màu xanh lam. Này hai tia sáng trụ là từ đồng nhất khối ngọc thạch trên tản mát ra. Chuyện này, nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người tại chỗ đều là lấy làm kinh hãi, ánh mắt trong nháy mắt trở nên hừng hực lên, trà trộn đánh bạc quảng trường, phần lớn là đánh bạc khách quen, không điểm nhãn lực mạnh mẽ có thể không sống được nữa, tự nhiên nhận ra cắt ra tới cái kia một khối giới linh thạch. Dĩ nhiên là thủy hỏa hai thuộc tính giới linh thạch. Chuyện này, nhưng là tinh phẩm bên trong tinh phẩm giới linh thạch a. Cắt đá sư phụ kích động không thôi, ánh mắt hừng hực, giờ khắc này hai tay của hắn cũng là run rẩy lên. Thủy hỏa hai thuộc tính giới linh thạch, tinh phẩm bên trong tinh phẩm, như nước với lửa. Đạo lý này ai cũng hiểu được, nhưng mà thiên địa tạo hóa lực lượng dĩ nhiên dựng dục ra loại này cùng tồn tại giới linh thạch, ngẫm lại cũng không dễ dàng, như loại này giới linh thạch, sinh ra điều kiện càng hà khắc hơn, thủy hỏa năng lượng là cùng khiển trách, ở mới bắt đầu tất nhiên là cuồng bạo đè ép, dung hợp, đợi đến nhất định thời cơ phía dưới mới ngưng tụ thành giới linh thạch. Mà trải qua như vậy hà khắc ngưng tụ quá trình, có thể tưởng tượng được này một khối giới linh thạch bên trong bao hàm năng lượng ra sao khổng lồ, đây là tầm thường giới linh thạch căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. Vật lấy hy vì là quý, huống chi là loại này cùng khiển trách hai thuộc tính giới linh thạch. Vì lẽ đó, này một khối cối xay kích cỡ tương đương giới linh thạch, tương đương chi quý giá, quả nhiên là tinh phẩm bên trong tinh phẩm. Mặc dù là chư chiến như vậy yêu tộc đại lão nhân vật cũng là nhìn ra có chút mê tích mắt, đang đánh cuộc trong đá, loại này quý hiếm giới linh thạch rất khó bị cắt ra đến. Hai thuộc tính giới linh thạch, hơn nữa còn là cùng khiển trách thủy hỏa thuộc tính, hắn đây mẹ giàu to. Chư ra con mắt trợn thật lớn, hưng phấn cực kỳ, kích động nước mắt đều sắp rớt xuống, thực sự là ông trời mở rộng tầm mắt ta. Chư ra nhìn về phía Tần Trần, một mặt sùng bái, nói, Tần gia vẫn là Tần gia a. Chương 328, đánh cược nữ hoàng. Đánh bạc, thú vị nhất, đương nhiên là một đánh cược chữ. Có một đao địa ngục bệnh thiếu máu, có một đao thiên đường vui vẻ. Đánh cược mị lực, liền ở chỗ này, người vĩnh viễn không biết bước kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Nhìn, một đống phụ tử đánh bạc, kết quả khác biệt một trời một vực. Có thể coi là hơi có chút kịch. Heo lão tử đánh cược một khối to lớn quặng thu thạch, kết quả mông đều không có cắt đến. Heo nhãi con đánh cuộc một cái, dĩ nhiên cắt ra một khối hai thuộc tính giới linh thạch, hơn nữa còn là thủy hỏa cùng khiển trách hai thuộc tính giới linh thạch, đây chính là tinh phẩm bên trong tinh phẩm. Giờ khắc này, trên đài cao, hai tia sáng trụ phóng lên trời, một đỏ một lam, phân biệt từ đồng nhất khối giới linh thạch bên trong tản mát ra. Thủy hỏa hai thuộc tính giới linh thạch, giữa trường người đều là ánh mắt cực nóng, loại này thuộc tính giới linh thạch thật sự là hiếm thấy, một khi cắt ra đến, giá trị phi thường khả quan. Lần này cắt đá, xem như là kiếm bộ rồi. Chư gia cực kỳ hưng phấn, ánh mắt của hắn quét về phía dưới đài mấy người kia yêu tộc trưởng lão, đắc ý cười to nói, vừa nãy là cái nào lão già nói là phụ dung chấm nợ. Như thế nào, lần này thấy rõ chưa, thủy hỏa hai thuộc tính giới linh thạch. Làm mất mặt đi. Ha ha, có phải là chợt hiện dọa mắt chó của các ngươi. Bên dưới đài cao vừa nãy lên tiếng châm chọc mấy người kia yêu tộc trưởng lão sắc mặt rất khó nhìn, có điều giờ khắc này nghe được chư gia châm chọc, bọn họ đúng là một chữ cũng nói không ra ngoài, hơn nữa trong lòng cũng là có chút hối hận, quả thực hối hận phát điên. Lại bỏ lỡ như vậy một khối chất chứa báu vật giới linh thạch, một khối 13 vạn quặng thô thạch. Hiện tại cắt ra thủy hỏa hai thuộc tính giới linh thạch, không cần nhiều lời, khối này hai thuộc tính giới linh thạch giá cả tất nhiên phi thường khủng bố. Tần Chân khẽ miệng hơi nhếch lên, hắn đưa tay sờ mỏ trong ống tay áo viên kia lôi trứng, quả nhiên không sai, viên này lôi trứng có thể cảm ứng được quặng thô trong đá giới linh thạch, trước hắn đi vào đánh bạc quảng trường lúc, lôi trứng liền phát ra dị dạng, hẳn là cảm thấy giới linh thạch, Tần Chân lúc đó chỉ là hoài nghi, cho nên liền cố ý quan sát một hai lần cắt đá, đúng như dự đoán, như quặng thô trong đá có giới linh thạch, lôi chứng thì sẽ sản sinh cảm ứng, cho nên lúc đó ở chư chiến cắt đá lúc, Tần Trần có thể phán đoán khối này to lớn quặng thô trong đá không có gì đồ vật. Phá sản chứng a, phá sản chứng, ngươi cuối cùng là có chút dùng a. Tần Trần cảm nhận được một tia vui mừng, cũng không ngừng hắn tiêu tốn nhiều như vậy giới linh thạch đi rút nuôi viên này lôi chứng, này phá sản chứng vẫn tính là có thể phát huy một tia tác dụng, chí ít tại đây đánh bạc trên quảng trường, người mang lôi chứng Tần Trần có thể nên ngang mà đi. Một khối hai thuộc tính giới linh thạch, có thể nói giá trị liên thành. Rất nhiều yêu tộc đại lão nhân vật đã cướp lời muốn mua lại khối này giới linh thạch. Heo thiếu chủ, đem khối này giới linh thạch bán cho ta, ta ra khối này quặng thô thạch gấp 7 giá cả. Đi đi đi, cút sang một bên, gấp 7 quặng thô thạch giá cả đã nghĩ mua lại khối này hai thuộc tính giới linh thạch, ngươi nằm mơ đây, heo thiếu chủ đừng nghe đồ chó này dao động, lao phu ra 9 lần. 9 lần có gì đặc biệt, ta ra gấp 10 lần. Đài cao bên dưới, rất nhiều yêu tộc đại lao nhân vật vây quanh, muốn cấp mua lại khối này quý giá giới linh thạch, hơn nữa báo ra giá cả quả thực đáng sợ. Chư gia kích động không thôi, bất quá hắn đúng là không có quên khối này quặng thô thạch là Tần Trần tuyển chọn. Chư gia cao giọng nói rằng, phi thường có thể lý giải chư vị tiền bối muốn mua lại khối này quý giá giới linh thạch tâm tình. Có điều a, khối này giới linh thạch là ta Tần gia tuyển chọn, thuộc về quyền là của hắn, cho tới xử lý như thế nào khối này giới linh thạch, Tần gia nói rồi mới coi như. Nghe vậy, mọi người ngớ ngẩn, lập tức ánh mắt tất cả đều nhìn về phía chư gia bên cạnh Tần Trần, vừa nãy trên vòm trời thịnh yến trên, rất nhiều yêu tộc đại lão nhân vật cũng đều chú ý tới vị này nhân tộc người, tựa hồ là Hắc Uyên Thánh chư tộc mời tới làm khách. Mọi người hơi kinh ngạc, không nghĩ tới dĩ nhiên là vị này tuổi trẻ nhân loại chọn chúng khối này quặng thô thạch. Cũng không biết là ánh mắt sắc bén, vẫn là mèo mù gặp cá rán. Có điều bất kể là làm sao tuyển chọn, giờ khắc này, khối này hai thuộc tính giới linh thạch thuộc về vị này tuổi trẻ nhân loại, bọn họ nếu muốn mua lại khối này giới linh thạch, tự nhiên vẫn phải là muốn người này gật đầu. Vị này tiểu ca, vẫn là lời nói mới rồi, ta ra gấp 10 lần giá cả mua lại khối này giới linh thạch, làm sao? Ta ra 11 lần. Bên dưới đài cao lực chú ý của chúng nhân nhất thời lại đặt ở Tần Trần trên người, những yêu tộc kia đại lão nhân vật bắt đầu trực tiếp ở bên dưới đài cao ra giá, tranh đỏ mặt tiến hai. Nhìn dưới đài những tiên liệu mạng ra giá yêu tộc đại lão nhân vật, Tần Trần ánh mắt híp lại, trong lòng tính toán, cảm thấy lần này có thể kiếm một món lớn, dù sao đây vẫn chỉ là hắn tuyển chọn khối đá thứ nhất đầu. Đánh bạc, lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Đánh bạc trên quảng trường, nên còn có tương đối quý giá tồn tại. Chư gia nhìn trông mà thèm không ngớt, đây chính là một đao thiên đường cắt đá, chỉ cần đánh trúng một khối, vậy thì phải trong nháy mắt thu được lãi kết sủ. Chư gia tiến đến Tần Trần bên người, kha kha nói, Tần gia, khối này giới linh thạch ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Tần Trần không nói gì, ánh mắt nhìn về phía đài cao bậc thang nơi. Xà nhân tộc nữ hoàng tím khấu đi lên. Khối này thủy hỏa hai thuộc tính giới linh thạch, chính là từ xà nhân tộc đánh bạc khu vực bên trong cắt ra tới, xà nhân tộc làm chăng ra, dĩ nhiên là thiệt tỏi, 13 vạn liền cắt ra một khối giá trị liên thành giới linh thạch, có thể nói là thiệt tỏi lớn hơn rồi. Tím khấu lên đài sau, đôi mắt đẹp nhìn về phía Tần Trần, vẻ mặt có chút hiện ra lạnh, không nghĩ tới lại bị tiểu tử này cắt ra một khối chân quý như thế giới linh thạch, hơn nữa còn là bọn họ xà nhân tộc đánh bạc khu vực. Đối với Tần Trần, tím khấu vẫn liền thấy ngứa mắt. Nàng vẫn muốn từ Tần Trần trong tay đem hoàng khí thất thải xà hoàng tiên cho phải quay về, có điều tiểu tử này không biết phân biệt, làm sao cũng không chịu giao ra thất thải xà hoàng tiên. Trước nàng đề nghị nói muốn ở yêu tộc thịnh hội trên đánh bạc một trận, nỗ lực thắng hồi thứ 7 sắc xà hoàng roi, có điều tiểu tử này lại nói muốn lấy nàng làm tiền đặt cuộc, có thể coi là đem vị này xà nhân tộc nữ hoàng tức giận đến không nhẹ, tiểu tử này lại đánh nàng chủ ý. Nhìn đến xà nhân tộc nữ hoàng lạnh lùng tầm mắt quét tới, Tần Trần cười nói, nữ hoàng bệ hạ, làm sao muốn theo ta đánh cuộc? Tím khấu mặt cười lạnh như băng, con ngươi lóe lên sắc bén ánh sáng, dĩ nhiên gật đầu. Lạnh nhạt nói, được, ta đáp ứng đánh cuộc với ngươi, có điều. Tần Trần đúng là có chút bất ngờ, cười nói, tuy nhiên làm sao? Tím khấu nói, có điều cho ngươi tiền đặt cược, có phải là nên thêm một điểm? Tần Trần nói, ngoại trừ một cái hoàng khí, hơn nữa khối này thủy hỏa hai thuộc tính giới linh thạch, làm sao? Có thể. Tím khấu gật đầu. Nghe được Tần Trần cùng tím khấu rất đúng nói, giữa trường tất cả mọi người có chút trợn tròn mắt. Một cái hoàng khí, lại thêm này một khối thủy hỏa hai thuộc tính giới linh thạch. Chuyện này, tiền đặt cược này, này đánh cuộc không khỏi quá khuyết đại đi. Như vậy vấn đề đến rồi, vị này xà nhân tộc nữ hoàng tiền đánh cuộc là cái gì, dĩ nhiên làm cho Tần Trần điên cuồng như thế đặt cược. Mọi người nghị luận sôi nổi. Tần Trần ánh mắt quét một vòng giữa trường, cố ý cao giọng nói rằng, hôm nay ta cùng với xà nhân tộc nữ hoàng đánh cược, xin mời ở đây chư vị vì đó chứng kiến, nữ hoàng nếu là thua, nàng liền đem nàng bại bởi ta. Lời vừa nói ra, toàn trường sôi trào. Thật điên cuồng đánh cuộc a. Chương 329, đánh cược. Hôm nay ta cùng với xà nhân tộc nữ hoàng đánh cược, xin mời ở đây chư vị vì đó chứng kiến, nữ hoàng nếu là thua, nàng liền đem nàng bại bởi ta. Làm Tần Trần thanh âm của đang đánh cuộc thạch trên quảng trường vang lên sau, toàn trường sôi trào, người ở tại tràng đều có chút coi chính mình lỗ tai nghe lầm. Tần Trần đặt cược, một cái hoàng khí, một khối hai thuộc tính giới linh thạch. Xa nhân tộc nữ hoàng đặt cược, bản thân nàng. Một đám yêu tộc người thật là có chút mắt tròn váng, tiểu tử này, đây là đang đánh vị này xa nhân tộc nữ hoàng chủ ý sao? Quả nhiên là thật là to gan a. Có điều như vậy tiền đặt cược, thực tại là khiến người ta cảm thấy thú vị rất a, chứ không quan tâm ai thua ai thắng, ngược lại đánh cược lớn như vậy, đương nhiên là tương đương thú vị a. Có điều này mỹ nữ xà nếu như là tuyển trong mương, đem mình thua đi ra ngoài, vậy thì càng có ý tứ. Ha ha, xác thực, nghe ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra có chút chờ mong như vậy hình ảnh, một thằng nhãi loài người đem đường đường xà nhân tộc nữ hoàng thắng trở lại, cha cha, thú vị à. Chờ nhìn, như vậy yêu tộc thịnh hội vừa mới càng thú vị. Tần Trần thanh âm của truyền ra sau, đánh bạc trên quảng trường yêu tộc người đều là hướng về tòa này đại cao trào lại đây, hơn nữa đánh bạc khu vực ở ngoài, cũng có người nghe tiếng mà đến, dù sao như vậy đánh cược người đánh cuộc, cũng thật là tương đối ít thấy. Chúng chi vẫn là đường đường xà nhân tộc nữ hoàng, tự nhiên cực kỳ hấp dẫn yêu tộc người ánh mắt. Giữa trường giật mình nhất tự nhiên vẫn là xà nhân tộc người, quả thực có chút ngộng, bọn họ nữ hoàng bệ hạ, dĩ nhiên nắm chính mình đi đánh cược. Chuyện này, phàm là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ta, vạn nhất là thuyền, vậy thì thật là có chút lung túng. Xà nhân tộc người biết, bọn họ nữ hoàng bệ hạ hẳn là hướng về phía cái kia một cái hoàng khí đi, không phải vậy nữ hoàng tuyệt đối không đến nỗi đáp ứng như vậy đánh cược. Thất thải xà hoàng tiên, bọn họ bộ tộc thánh vật, năm đó đại chiến, làm cho món này thánh vật mất ở cổ hoàng người bên trong chiến trường. Ôi, bên dưới đài cao, xà nữ thanh mỹ bất giác khẽ thở dài một tiếng, nàng luôn cảm thấy nữ hoàng cùng vị này Tần công tử đánh cược, không có chuyện gì tốt, nàng cảm thấy Tần Trần thật không đơn giản, nói không chắc bọn họ xà nhân tộc lần này sẽ bồi phu nhân lại chết binh. Thật ra, ngươi là thật sự như nhóm A, lại dám như vậy đánh cược. Đối mặt như vậy đánh cược, chư gia cũng là không lời nào để nói, có điều Tần Trần như vậy đánh cuộc, hắn tự nhiên cũng không thể có thể nói cái gì, đương nhiên, chư gia vẫn tin tưởng Tần Trần, dù sao vừa nãy này một khối hai thuộc tính giới linh thạch chính là Tần Trần tuyển chọn. Hơn nữa còn là ở mấy vị lao già không coi trọng đích tình huống dưới tuyển chọn, điều này nói rõ Tần Trần nên đang đánh cuộc trên đá có chút phương pháp. Xa nhân tộc nữ hoàng tím khấu đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Trần, tiểu tử này lớn như vậy gọi đều to địa trước mặt mọi người nói ra cá cược, nhất định là cố ý. Tần Trần chỉ là hướng về tím khấu cười cợt, nói, nếu muốn đánh cược, ánh sáng tự phát minh chính đại. Tím khấu cũng không có xoắn xuýt ở đây, nàng chí đang đoạt hồi thứ 7 sắc xà hoàng roi, cho tới thua. Nàng chưa hề nghĩ tới, nàng cũng sẽ không thua. Tím khấu lạnh nhạt nói, ngươi nghĩ cá cược như thế nào? Tần Trần cười nói, nếu đều ở đây đánh bạc quảng trường, vậy dĩ nhiên là đánh bạc, nữ hoàng nghĩ như thế nào? Tím khấu khỏe miệng nhấc lên một vệt cười gằn, kỳ thực nàng cũng chính là ý này, tuy nói vừa nãy Tần Trần cắt ra một khối hai thuộc tính giới linh thạch, thế nhưng tím khấu cũng không có cảm thấy có cái gì, nói không chừng chính là mèo mù gặp cá rán. Dù sao đánh bạc việc, căn bản không tồn tại gian lận, quay quót, nếu muốn đánh bạc, phải dựa vào tự thân kinh nghiệm cùng ánh mắt, điểm này, tím khấu cho rằng Tần Trần căn bản là không có cách cùng với đánh đồng với nhau. cho nên nàng cũng muốn đánh bạc, sau đó đem thất thải xà hoàng tiên thắng trở về, cái kia một khối thủy hỏa hai thuộc tính giới linh thạch, tự nhiên cũng là nàng vật trong túi.